Chương 54, nhiên huyết độn pháp bạo liệt hỏa cầu. Đường Tăng run tay một cái, bạo liệt hỏa cầu thuần phát, lam cầu lớn nhỏ hồng lượng hỏa cầu đánh phía kên kên. Oeng, trong tiếng nổ, bạo liệt hỏa cầu nổ tung, hỏa diễm ngập trời, trực tiếp đem kên kên nổ bay. Các cạc. Không đợi mọi người cao hứng, đột nhiên lại theo trong rừng rậm bay ra một đám to lớn ô nha. Này ô nha nhỏ nhất cũng có nửa to bằng chậu rửa mặt nhỏ, lớn nhất thậm chí đủ có một em mở lớn nhỏ, rất đáng sợ. Bát giới, nộ tịnh, bảo hộ sư mẫu của người các nàng. Đường Tăng quát. Vâng, sư phụ. Sa Tăng đội vàng đem hành lý ném, xuất ra Nguyệt Nha Sẻn, thủ hộ ở Long Quy chúng quanh. Chư Bát Giới cũng gấp đội đứng ở Long Quy bên người, cảnh giác bốn phương tám hướng ô nha, còn có này mang theo khó nghe mùi kên kên. Đồng thời Chư Bát Giới trong lòng buồn chồn, chính mình thế nhưng nghĩ sai rồi, sư phụ lao nhân ra ông ta sẽ không trách tội chứ. Hu hu ba. Đột nhiên trong rừng rậm trên mặt đất lại nhảy ra một đám con cóc, này con cóc cả đám đều phi thường lớn, viễn siêu phổ thông cấp tử. A. Tăng tiểu muội bị dọa đến mặt không còn chút máu, hoảng sợ kêu to. Cao Thúy Lan thiếu chút nữa cũng bị dọa ngất đi, tuy rằng trước kia gặp qua yêu quái, nhưng Chư Bát Giới cũng lớn lên dọa người, không ăn thịt người, nhưng này đó con cóc vân vân, thoạt nhìn rất dọa người rồi. Mau cởi bỏ pháp lực của ta. Thanh Giật cũng đội la lên, cảm thấy bí hiếp. Chớ khẩn trương, Lũ Đạo Trích, xem Bần Tăng như thế nào thu thập này đó yêu quái. Đường Tăng lại vẻ mặt hưng phấn, kinh nghiệm điểm A, đã đến trong bắt đến đây đi. Bạo liệt hỏa cầu. Đường Tăng hét lớn, một cái bạo liệt hỏa cầu văng ra, không đợi nổ mạnh, lập tức lại ném ra người thứ hai, mà sau kế tục vẫn. Hiện giờ bạo liệt hỏa cầu loại này tiểu pháp thuật, Đường Tăng đã muốn có thể thuần phát, hơn nữa tốc độ thật nhanh. Bạo liệt hỏa cầu bay vào yêu quái trong đám, phát sinh nổ lớn. Rầm 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 rầm. Đinh Hai nhức óc trong tiếng nổ vang, nơi đó ánh lửa ngút trời, từng trích kên kên cùng ô nha bị tạt bay, con quốc cũng bị nổ chết rất nhiều. Cho dù khoảng cách rất xa ô nha cùng kên kên, cũng bị khủng bố cực nóng cháy rủi lông chim. Này đó ô nha cùng kên kên, còn có con quốc, tuy rằng số lượng đông đảo, nhưng mà cấp bậc cũng không cao, cao nhất cũng nhị khoảng cấp 10, này không cần Đường Tăng đối phó. Về phần còn lại, phần lớn đều là ngũ lục cấp, cấp 7 cấp 8, hơn 10 cấp tiểu yêu, bạo liệt hỏa cầu cũng đủ đuổi giết. Thậm chí Đường Tăng nhìn thấy Tôn Ngộ không phải ra khỏi thủ, cũng gấp đội ngăn trở, đây chính là kinh nghiệm của hắn điểm A, có thể nào bị người khác giết chết. Ngộ không, ngươi xem hảo Bạch Cốt Tinh là đến nơi, này đó sát sinh chuyện ác, liền giao cho vi sư đi. Đường Tăng đại nghĩa lăng nhiên nói. Ở bạo liệt hỏa cầu thổi quét chiến trường trong khoảng thời gian này, hắn duỗi bàn tay, nhất thời một cỗ khí tức kinh người xuất hiện, đại lượng lôi quang tụ đến, ở trong tay hắn hội tụ thành một cái lôi điện cầu. Này hội tụ phương thức cùng bạo liệt hỏa cầu có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng uy lực nhưng lại xa xa không phải bạo liệt hỏa cầu có thể so. Hai giây oanh, một cái lớn chừng quả đấm lôi điện cầu xuất hiện ở Đường Tăng trong tay, bị hắn mạnh ném ra ngoài. Lôi điện cầu hóa thành lưu quang, bay về phía trong rừng rậm, nơi đó có số lớn sấm nhân con quốc không sợ chết cần bổ nhào qua. Bạo! Đường Tăng hét lớn. Oanh két, phách lý cách cách. Ngay sau đó, nơi đó đã xảy ra nổ lớn, Đinh Hai nhức óc trong tiếng nổ vang, tảng lớn điện xà chúng quanh tán loạn, đem lại cánh rừng đánh gãy, đem số lớn con quốc đánh chết. Thậm chí rất nhiều ô nha cùng kên kên cũng khó mà may mắn thoát khỏi, bị điện xà đánh chết. Kinh nghiệm điểm 9000, kinh nghiệm điểm 1000, kinh nghiệm điểm 2000, kinh nghiệm điểm 100, kinh nghiệm điểm 500. Trong đầu càng không ngừng vang lên kinh nghiệm điểm lấy được thanh âm, Đường Tăng hưng phấn như cắn thuốc lắc, tiếp tục thi triển lôi thần chi cầu. Bèn, phách lý cách cách. Một phương hướng khác kên kên cũng lớn chữa phiến chết đi, lôi thần chi cầu không chỉ là nổ mạnh uy lực kinh người, này sấm sét lực sát thương cũng không phải thường cùng bố. Loại pháp thuật này có thể vượt cấp giết địch, mà ở quần chiến chung cũng rất lợi hại, tảng lớn lôi điện có thể đánh chết đại lượng được tiểu chính là địch nhân. Tất cả mọi người bị kinh sợ, chính là này kên kên cùng ô nha vân vân, đều bị dọa, có lẽ là yêu vật trời sinh đối lôi điện có một loại hoảng sợ, cho nên Đường Tăng mới phát ra người thứ hai lôi thần chi cầu, này yêu vật lại bị hù được chung quanh tán loạn, không dám vào công. Cùng lúc đó, tất cả mọi người không có chú ý tới, bị Tôn Ngộ không định trụ Bạch Cốt Tinh ám ảnh lao bà, toàn thân huyết nhục chậm rãi hòa tan, lộ ra bên trong cung xương. Vành. Đột nhiên một trận vang nhỏ, toàn bộ huyết nhục bốc cháy lên, rồi sau đó nổ thành một mảnh khói trắng biến mất ở không trung. Không được, Bạch Cốt Tinh chạy. Đường Tăng biến sắc. Tôn Ngộ không cũng kinh ngạc, hướng mặt trước chạy vài bước, nói: "Sư phụ, yêu quái kia sẽ thần kỳ nhiên huyết đột pháp, đem toàn bộ huyết nhục tiêu đốt, hóa thành ngoại lực, phá tan ta lão Tôn pháp lực giam cầm." Đường Tăng sắc mặt khó coi, tới tay dê béo thế nhưng bay, thật sự là không cam lòng a. Hắn không phải là bị ngươi giam cầm pháp lực sao? Chả như nào đây có thể khiến dùng pháp lực? Đường Tăng cau mày nói: "Yêu quái lực lượng cũng là pháp lực, bất quá bản chất bất đồng, chính là yêu pháp, cũng tên cứ gọi tắt pháp lực. Nhiên huyết độn pháp thuộc loại bí thuật, không phép tính lực phạm chủ." Tôn Ngộ không kiên nhẫn giải thích nói. Đường Tăng tỉnh ngộ, bí thuật hắn đương nhiên cũng biết, ban đầu ở ngũ trang quan hắn chính là sử dụng vô gian đạo bí thuật, trộm chấn nguyên đại tiên mọi người xâm quả. Theo Bạch Cốt Tinh chạy trốn, này con cóc cùng kên kên vân vân, cũng toàn bộ độn đi nha. Nếu không, ta lão Tôn đi bắt yêu quái kia trở về. Tôn Ngộ không hỏi. Không cần, yêu quái kia hẳn là còn sẽ tự mình đưa tới cửa. Đường Tăng cũng không dám nhường Tôn Ngộ không rời đi, không có Tôn Ngộ không tại bên người, không có cảm giác an toàn. Về phần Chư Bát Giới cùng Sa Tăng. Sa Tăng thực lực cũng cùng Bạch Cốt Tinh không sai biệt lắm, Chư Bát Giới tuy rằng cũng xem là tốt, nhưng quá không dựa vào phổ. Tiếp tục đi tới. Đường Tăng hạ lệnh, nhường Long Quy tiếp tục xuất phát. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, lần này xem như đi lấy kinh trên đường lần đầu tiên đúng nghĩa cùng yêu quái chiến đấu, trước cũng chỉ là tiểu nhi khoa. Mặc dù là cùng Chấn Nguyên Đại Tiên đại chiến thời gian, Chư Bát Giới mấy người cũng không tính cần trương, bởi vì bọn họ không có cảm giác được Chấn Nguyên Đại Tiên sát ý. Nhưng cùng yêu quái chiến đấu, sơ ý một chút vẫn có thể rơi xuống. Đường Tăng thấy Tằng Tiểu Muội khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, yêu thương vuốt ve hạ đầu của nàng, mời nàng đừng sợ, đồng thời cũng ôm Cao Thúy Lan eo to nhỏ, nhường Cao Thúy Lan cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Rồi sau đó, Đường Tăng nhìn về phía Chư Bát Giới. Chư Bát Giới nhất thời ánh mắt trốn tránh, giống làm việc trái với lương tâm. Bất quá Đường Tăng cũng không có tính toán, Chư Bát Giới mặc dù là cố ý châm ngòi, nhưng hắn cũng vậy xác thực không biết phía trước Tôn Ngộ Không đánh chết cô gái đúng là Bạch Cốt Tinh ám ảnh, không thể hoàn toàn trách hắn. Thanh Giật cảnh giác nhìn xung quanh, sau đó trừng mắt Đường Tăng, vừa rồi dưới tình huống đó, hỗn đản này hòa thượng đều đang không cho mình gợi bỏ pháp lực, thật sự là đáng giận. Bất quá Đường Tăng nhìn mà không thấy, lúc này hắn đang quan sát của mình số liệu, phía trước giết không ít yêu vật, tổng cộng đạt được hơn 10 vạn kinh nghiệm điểm, lúc này kinh nghiệm của hắn điểm đã muốn đạt tới 137.450 điểm. Dù sao phía trước giết chết đều là một ít tiểu yêu, liền cấp 20 đều không đạt được, cho nên kinh nghiệm điểm không coi là nhiều. Đang lúc Đường Tăng nghĩ, kế tiếp Bạch Cốt Tinh sẽ như thế nào tập kích bọn họ thời gian, phía trước sơn đường về chuyển, một cái phong cách cổ xưa quan âm miếu xuất hiện trong tầm mắt. Chương 55, bắt lấy Bạch Cốt Tinh sư phụ, nơi này có cái quan âm miếu. Chư Bát Giới nói, quan âm miếu. Đường Tăng lông mày nhíu lại, nghĩ tới kiếp trước xem qua Tây Du ký phim hoạt hình. Kia bộ Tây Du ký phim hoạt hình ở bên trong, Bạch Cốt Tinh biến thành quan âm Bồ Tát, nói Tôn Ngộ Không dùng chướng nhãn pháp mê hoặc Đường Tăng, đánh chết người lại dối xưng có yêu quái. Kết quả cuối cùng, Tôn Ngộ Không bị Đường Tăng đuổi đi, làm cho Đường Tăng mặt sau một loạt gặp nạn. Ở Đường Tăng xem ra, đó là Đường Tăng xứng đáng. Mà cả đời này, hắn làm Đường Tăng tự mình xuất tràng, tuyệt đối sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Sư phụ tiểu tâm, có yêu khí. Tôn Ngộ Không cảnh giác nói, trong mắt tiềm thức kim sắc hỏa diễm, xuất ra kim cô đồng ở phía trước mày bắn. Này quan âm miếu rất xưa cũ, nhưng rất cao cấp đại khí, làm cho người ta một loại thần thánh tường hòa cảm giác. Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội nhìn thấy này miếu, đều làm mừng rỡ trong lòng. Các nàng trước kia cũng đã gặp quan âm miếu, nhưng còn chưa bao giờ thấy qua như vậy tránh quy quan âm miếu. Đại sư Minh ngươi lại luận nói, nơi này chính là quan âm miếu, từ đâu tới yêu khí? Chư Bát Giới hét lên, yêu quái cái gì dám ở quan âm miếu trước mặt dương ai? Ngươi này ngốc tử! Tôn Ngộ Không tức giận đến một cước đem Chư Bát Giới đá bay 7-8 thước, lan tiến trong bụi cỏ. Sa Tăng cũng không rất tin tưởng Tôn Ngộ Không lời mà nói, bất quá cũng không phản bác, hắn buông túi hành lý, thành kính cúi đầu. Ngay cả luôn luôn cương quyết điêu ngoa Thanh Giật, lúc này đều vẻ mặt ăn mặc gọn gàng, không dám có chút bất kính. Quan Âm đại sĩ chính là sư phụ ta bạn tốt, nhưng danh khí so với sư phụ ta lớn hơn. Thanh Giật khắp khuôn mặt đúng là sùng kính, không chỉ là Quan Âm Bồ Tát tu vi cao, càng bởi vì Quan Âm Bồ Tát làm những sự tình kia, thật là làm cho người ta kính nể. Ngay cả hóa thân Long Quy Tiểu Bạch Long cũng nằm dạp trên mặt đất, phi thường thành kính. Mà ở trong quá trình này, Đường Tăng lại xuất ra Thiên Đạo kính mắt, quan sát chỗ ngồi này Quan Âm miếu. Ở trên trời đạo nhãn trong kính, nguyên bản phong cách cổ xưa đoan trang mà lại đại khí Quan Âm miếu, lại đột nhiên trở nên trong suốt rồi, giống như là một tầng vụ bao phủ nó. Hơn nữa, chỗ ngồi này Quan Âm miếu làm cho người ta một loại dày đặc cảm giác, làm cho người ta không rét mà run. Rồi sau đó, Đường Tăng ở Quan Âm miếu tận cùng bên trong, thấy được một pho tượng Quan Âm con tỏ ke pho tượng. Cả tòa miếu thờ, chỉ có vị này Quan Âm con tỏ ke pho tượng đủ, đồng thời, phía trước đã từng gặp tin tức truyền cho Đường Tăng, Bạch Cốt Yêu, 30 tầng cấp. Nói lầm bầm. Đường Tăng trong lòng cười lạnh, rồi sau đó cùng hệ thống đổi một sợi thường tác. Này dây thường tên là buộc yêu thẳng, có thể trói yêu quái, để cho pháp lực bị triệt để giam cầm, cùng khốn tiên tác tương tự, nhưng buộc yêu thẳng chính là đặc biệt nhắm vào yêu quái. Này buộc yêu thẳng cũng không rẻ, đi tìm Đường Tăng 1 vạn kinh nghiệm điểm, lúc này hắn chỉ còn lại có 127.450 điểm. Các đồ đệ, cùng vi sư tiến vào, không rất đúng quan âm đại sĩ vô lễ. Đường Tăng nói, sau đó dẫn đầu đi vào quan âm miếu. Sư phụ, Tôn Ngộ Không lo lắng, vội vàng đi ở phía trước cùng Đường Tăng song song. Ngộ Không, không được sang bậy. Đường Tăng nói, hơn nữa âm thầm đối Tôn Ngộ Không trong mấy mắt. Tôn Ngộ Không mê hoặc, bất quá chứng kiến Đường Tăng trong nháy mắt, nhất thời như có suy nghĩ gì, hắn cảm giác mình người sư phụ này cũng không ngốc, nói không chừng cũng có thể nhìn ra cái gì. Mọi người đi theo Đường Tăng phía sau, vẻ mặt thành kính, lúc này liền Chư Bát Giới cũng không dám lắm mồm, chuẩn bị tế bái Quan Âm. Đột nhiên Quan Âm con tỏ ke pho tượng tiên quang đại tác phẩm, thần thánh ánh sáng ngọc. A, Quan Âm hiển linh. Tăng Tiểu Muội kêu sợ hãi. Quan Âm đại sĩ. Thanh Giật cũng hơi kinh hãi. Bái kiến Quan Âm Bồ Tát. Sa Tăng vội vàng quỳ rạp xuống đất, phi thường thành kính. Nguyên bản con tỏ ke Bồ Tát pho tượng đột nhiên sống lại, biến thành xinh đẹp Quan Âm Bồ Tát, tuyệt khuôn mặt đẹp bảng, eo thon thân, nước da như ngọc. Còn có kia tóc dài tới eo, thấy Đường Tăng đều ánh mắt đăm đăm, trong lòng thầm than, này Bạch Cốt Tinh giả bộ thật đúng là giống. Bất quá Đường Tăng lại cảm thấy chỗ bất đồng, hắn gặp qua vài lần Quan Âm Bồ Tát, đang đối mặt Quan Âm Bồ Tát thì luôn có một loại trách trời thương dân khí chất. Tuy rằng Quan Âm Bồ Tát phi thường xinh đẹp, nhưng đang đối mặt nàng thì nhưng bây giờ khó có thể sinh ra khinh nhẫn lòng của. Mà ở mặt đối trước mắt này Quan Âm Bồ Tát thì cái loại này lòng thành kính lại thiếu rất nhiều, chỉ có nguyên bản trong lòng thành kính, mà thiếu đối diện trước này Quan Âm thành kính. Điều này nói rõ, trước mắt này Quan Âm thân mình ít một chút đồ vật này nọ. Yêu quái, dám đóng giả Quan Âm Bồ Tát, muốn ăn đòn. Đột nhiên Tôn Ngộ Không quát to, cầm kim cô đồng muốn đánh. Ngộ Không, dừng tay. Đường Tăng vội vàng hét lớn, đồng thời, hắn khỏe mắt dư quang chứng kiến này Quan Âm trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, bất quá bị nàng che giấu tốt lắm ở. Đường Tăng trong lòng cười lạnh, không có vết trần. Đường Tam Tạng, ngươi tên đồ đệ này, càng ngày càng làm càn. Lúc này Quan Âm Bồ Tát mở miệng, nàng trên mặt từ bi mỉm cười, thanh âm rất đẹp, lúc hắn năm liền to gan lớn mật đại náo thiên cung, hiện giờ lại dùng chướng nhãn pháp che đậy của ngươi nghe nhìn, lừa gạt cùng ngươi, không lâu lại càng đánh chết người, ngươi thấy, đều là hắn dùng chướng nhãn pháp lừa gạt ngươi. Phía sau Thanh Giật cùng Chư Bát Giới đám người nghe vậy, đều là biến sắc. Yêu quái, đừng vội nói bậy, muốn chết. Tôn Ngộ Không giận dữ. Ngộ Không, câm miệng. Đường Tăng quát. Sư phụ. Tôn Ngộ Không ánh mắt đỏ, lấy sư phụ không tin mình. A Di Đà Phật, Tam Tạng Bái Kiến Bồ Tát. Đường Tăng không tiếp tục xem Tôn Ngộ Không, mà chính là để hiện hóa Quan Âm Bồ Tát túi người thi lễ, cần quỳ xuống lạy. Quan Âm Bồ Tát nhất thời thỏa mãn mỉm cười, tươi cười càng từ bi. Bất quá bỗng nhiên, nàng vẻ mặt bị kiềm hãm, bởi vì Đường Tăng bỗng nhiên dùng một sợi dây thừng, đưa nàng một chân trói lại, giống như là sớm liền chuẩn bị xong, nháy mắt liền trói chặt, động tác như nước chảy mây trôi, không ngừng chút nào bỗng nhiên. Đường Tam Tạng, ngươi. Quan Âm Bồ Tát nghi hoặc, đang muốn mở miệng, bỗng nhiên sắc mặt đại biến, bởi vì nàng phát hiện mình yêu lực bị cấm cố rồi. Cùng lúc đó, đột nhiên xảy ra dị biến, nguyên bản thần thánh không thể xâm phạm Quan Âm Bồ Tát, đột nhiên biến thành nhất bộ bạch cốt. Này bộ bạch cốt cái trong suốt như ngọc, đầu lâu vị trí, miệng đại trường, cao thấp cấp khép mở, tựa hồ muốn nói chuyện. Đường Tăng mạnh lôi kéo buộc yêu thẳng, đem khung xương chằng kéo tới bay ra giản tế, dùng sức đập xuống đất. Vành, mặt đất đều nổ tung, đất đá vẩy ra, khung xương trắng thế nhưng không có tan cùng. A, yêu quái. Người phía sau đều là sợ tới mức kêu to, nhất là Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội, lại càng sắc mặt khó coi. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng cũng chấn động, vội vàng xuất ra vũ khí. Những người khác lập tức giải tán, bị dọa, ai có thể nghĩ tới, mới vừa rồi còn như vậy trang nghiêm Quan Âm Bồ Tát, chỉ chớp mắt liền biến thành nhất bộ bạch cốt cái. Lúc này cho dù là làm phạm nhân Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội, đều ý thức được, này căn bản cũng không phải là cái gì Quan Âm Bồ Tát, mà là yêu quái. Giang giác, giang giác. Bạch cốt tinh mạnh nhảy dựng lên, muốn cắn Đường Tăng, tuy rằng yêu lực bị cấm cố rồi, nhưng nàng khung xương như trước cứng rắn kinh người, có được lực sát thương rất lớn. Kết quả, Đường Tăng một cước đưa nó đã bay, sau đó lại lôi kéo buộc yêu thẳng đưa nó ôm lấy, dán tại trên xà nhà. Một chuỗi dài động tác hành vân lưu thủy, thấy Tôn Ngộ Không hòa Thành Giật bọn người ngẩn người. Lúc này, trung quanh cảnh tượng đống nhiên phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản trang nghiêm đại khí và phong cách cổ xưa Quan Âm miếu, đột nhiên biến thành rách nát bùn đất tường, khắp nơi đều là đống hoang tàn, này lý căn bản không phải miếu thờ, mà là từng bị hủy diệt thôn sống nhỏ. Góc sáng sủa có thật nhiều đã muốn phong hóa đầu bạch cốt, một cỗ khí tức âm xâm bao phủ trung quanh. Chương 56, đại chiến cả bạ cả bạ. Bị treo ngược lên bạch cốt tinh cao thấp cấp khép mở, rõ ràng không âm thanh mang, nhưng như cũng miệng nói tiếng người, lê tởm Đường Tăng, bổn tọa không tha cho ngươi. Bạch cốt tinh, ngươi bây giờ đã muốn tự thân khó bảo toàn, còn muốn uy hiếp Bần Tăng. Đường Tăng ha ha cười nói. Sư phụ, muốn hay không giết nó? Tôn Ngộ Không hỏi. A Di Đà Phật, Ngộ Không, người xuất gia từ bi vi hoài, sao có thể động một chút lại lên sát nghiệp? Đường Tăng dạy dỗ. Thanh Giật nghe vậy, lộ ra vẻ khinh bỉ. Nàng mới không tin hòa thượng này thật sự từ bi bi hoài, nói vậy mặt trời đều theo phía tây đã ra rồi. Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội đều núp ở phía sau, sợ hãi nhìn lên bạch cốt tinh. Ở hai nữ tính xem ra, này bạch cốt tinh thực đang kỳ quái, trên người không có một miếng thịt, thế nhưng cũng sẽ động, hơn nữa bên trong xương sọ cũng không có tương tự linh hồn chi hỏa các loại đồ vật này nọ, thế nhưng cũng có thể thông linh, thật sự là cổ quái. Ngay cả Đường Tằng đều cảm thấy được thần kỳ, cũng không biết bạch cốt tinh đúng là ỷ lại cái gì mà chứa hàng, yêu quái kia liền dạ dày đều không có, như thế nào ăn thịt Đường Tăng. Theo khung xương đến xem, bạch cốt tinh nhất định là nữ tính, thanh âm của nàng cũng là nữ tính hóa, khung xương ánh bạch như ngọc, chỉnh thể thon thả, rất có đồ thị. Có thể tưởng tượng, như vậy một khối khung xương, khi còn sống nhất định là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Đường Tăng lộ ra tươi cười, cảm thấy được có thể làm như tác phẩm nghệ thuật mang theo trên người, tuy rằng không thể bồi dưỡng, nhưng cũng lấy cất chứa nha. Xì xì. Đống nhiên chung quanh mặt đất phá vỡ, vô số cố bạch cốt bò lên đi ra. A, quỷ a! Tăng Tiểu Muội sợ tới mức kêu to, Cao Thúy Lan cũng cực kỳ hoảng sợ. Bị phong ấn pháp lực Thanh Giật cũng là sắc mặt biến hóa, không kiểm hãm được dựa vào gần Đường Tăng. Hu hu. Cùng lúc đó, trung quanh đống hoang tàn tường đất ở bên trong, leo ra kỳ hốt rác lớn nhỏ con góc. Cạc cạc, cạc cạc. Xa xa có to lớn ô nha bay tới, cũng mà còn có thích ăn thịt thối kên kên, hung lệ đánh hướng bên này. Bảo hộ sư phó. Tôn Ngộ Không nhất thời hét lớn, chuẩn bị giết địch. Ngộ Không, ngươi bảo vệ tốt các nàng. Đường Tăng nói, sát yêu loại chuyện này, giao cho vi sư thuận tiện, ngươi chú ý kia vài đầu lợi hại, chờ sau đó đưa chúng nó bắt. Nay đều có thể kinh nghiệm điểm a, cũng không thể nhường Tôn Ngộ Không lãng phí. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không cảm thấy được trừ bỏ vài đầu lợi hại một chút, tuy rằng này yêu quái số lượng không ít, lại uy hiếp không lớn. Càng ngày càng nhiều khung xương trắng theo dưới nền đất bò đi ra, số lớn con cóc hướng bên này toát ra rượi vào gần, ô nha cùng kền kên ở trên bàn không xoay trở lại, phô thiên cái địa. Chợt nhìn, dâm đạn, khắp nơi đều là yêu vật, nhường người tê cả da đầu. Nhưng những yêu vật này tựa hồ kiêng kỵ cái gì, vẫn chưa lập tức công kích, chính là đem nơi này hoàn toàn vây lại. Những chuyện lặt vặt kia vật thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả dưới nền đất bạch cốt đều bò lên đi ra, Đường Tăng khiếp sợ, đây là vong linh đại quân sao? Đường Tăng nhìn thoáng qua bị dán tại trên xà nhà bạch cốt tinh, thấy nó muốn phần eo phát lực tới mở buộc yêu thẳng. Ông. Bạch cốt tinh đích tay cốt va chạm vào buộc yêu thẳng mấy mắt, buộc yêu thẳng đống nhiên sáng lên, bạch cốt tinh nhất thời như bị địa rực, vội vàng thu tay về. Đường Tăng nhất thời cười lạnh một tiếng, không nên uổng phí khí lực, ngươi trốn không thoát. Bạch cốt tinh thần trương, này dây thường tựa hồ đặc biệt nhằm vào nó loại này yêu vật, mạnh mẽ phải bỏ, sẽ phải gánh chịu cắn lại, nhưng không giải khai trong lời nói yêu lực sẽ bị cầm cố. Các bạn. Đống nhiên ô nha dẫn đầu phát khởi công kích, lao xuống hướng Tằng Tiểu Bội cùng Cao Thúy Lan. Hiển nhiên là Bạch Cốt Tinh thụ ý, nó tựa hồ có thể khống chế những yêu vật này, nhường Đường Tằng phân tâm, sau đó muốn nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng mà, Đường Tằng cũng không lo lắng, chỉ thấy này Ô Nha Tinh sắp đánh trúng Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Bội thì bỗng nhiên ông một tiếng, một ánh hào quang xuất hiện ở các nàng bên ngoài thân, đem đó Ô Nha Tinh toàn bộ đạn bay ra ngoài. Càng có một chút Ô Nha Tinh trực tiếp bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Bội vốn là bị dọa đến mặt không còn chút máu, nhưng rất nhanh các nàng ngạc nhiên phát hiện, này yêu vật căn bản không đả thương được các nàng. "Là, vâng đúng, đùa này đã cứu chúng ta." Hai nàng xuất ra Đường Tằng tặng cho các nàng phụ lục, lúc này đùa này đang phát sáng, mơ hồ có một tầng quần sáng đưa các nàng bảo vệ, ngăn cách thần có mặt ở khắp nơi yêu khí. "Bạch Cốt Tinh, hiện tại cho ngươi một quả cơ hội, thần phục bần tăng, nếu không, hậu quả ngươi cũng biết." Đường Tằng mỉm cười nói. "Đừng hỏng." Bạch Cốt Tinh hừ lạnh. Ngay sau đó, toàn bộ yêu vật đều xuất thủ, toàn bộ đối Đường Tằng đám người phát động công kích. "Mọi người, bảo vệ tốt ba nhu nhược nữ tính." Đường Tằng hét lớn. "Vâng, sư phụ." "Sư phụ yên tâm." Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng đồng thời mở miệng. Chư Bát Giới cũng bảo đảm nói, "Sư phụ yên tâm, có ta lão chư ở, không ai có thể thương tổn được các nàng." Lúc này Chư Bát Giới cũng vẻ mặt nghiêm trọng, không dám kinh thường. Thanh giật bĩu môi, chính mình thế nhưng biến thành nhu nhược nữ tính, nhưng nàng không thể phản bác, bởi vì hiện tại nàng căn bản một chút pháp lực đều không có. Về phần Long Quy, liền nằm út sấp nguyên tại chỗ bất động, này con cóc đều không dám dựa vào gần hắn. Với anh, lúc này Đường Tằng xuất thủ, trực tiếp ném ra một cái lôi thần chi cầu. Phách lý cách cách, lôi thần chi cầu ở đại lượng yêu vật trung nổ mạnh, dự đứng nóng ánh khắp nơi điện xả. Đại lượng yêu vật bị đánh trúng, nháy mắt hôi phi yên diệt, mặc dù là cường đại một điểm yêu vật, cũng bị đánh cho trọng thương. Nháy mắt, Đường Tằng liền đã lấy được số lớn kinh nghiệm điểm. Thả cốt mẫu. Một con kên kên từ trên trời giáng xuống, tựa như tia chớp đánh về phía Đường Tằng, miệng nói tiếng người. "Ngộ Không, đưa nó làm bị thương." Đường Tằng quát. "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Không phát ra một đạo kinh khí, đem đầu kên kên đánh cho trọng thương. Sau đó Đường Tằng thuần di đã qua, xoay vòng cựu hoàn tích trượng nện trúng đầu của nó. Loảng xoảng, kia kên kên trực tiếp bị nện chết, bay rất ra ngoài. Oanh tạch, phách lý cách cách. Đường Tằng lại thi triển lôi thần chi cầu, chế tạo ra số lớn tiềm điện, đem rất nhiều vong linh bạch cốt đại quân nổ nát, biến thành tàn phá xương cốt. Cũng có đại lượng điện xà xuyên qua, đem đó con cóc điện giật chết, ngay cả không trung Ô Nha Tinh cùng kên kên cũng khó trốn bận rủi, bị đại lượng dày đặc lôi điện đục lỗ. Lôi thần chi cầu uy lực rất lớn, có thể vượt cấp giết địch, uy lực lớn nhất địa phương chính là trong lúc nổ tung. Hơn nữa, nổ mạnh lúc sau, hóa thành đại lượng tiềm điện uy lực như trước kinh người, một cái lôi thần chi cầu là có thể diện sát tảng lớn yêu vật, chủ yếu là những yêu vật này quá dày đặc. Nguyên bản như vậy dày đặc yêu vật hẳn là khó giết nhất, bởi vì chúng nó nhiều lắm, giết đi vô cùng không kịp. Nhưng cũng chính bởi vì quá dày đặc, bị Đường Tằng một cái lôi thần chi cầu liền tiêu diệt. Đường Tằng một người ở trong này đại sát tứ phương, bừng tỉnh chiến thần. Loảng xoảng, hắn lại thuấn di đến một đầu cấp 17 Ô Nha Tinh phía sau, cựu hoàn tích trượng luân qua đi, đem Ô Nha Tinh đầu đều phá vỡ, lông chim vẩy ra. Ầm vang, bạo liệt hỏa cầu thuần phát, đem bên kia đại lượng cấp bậc thấp yêu vật diệt sát, khủng bố cực nóng đem thi thể của bọn nó đều tiêu. Cũng có một chút yêu vật nghĩ đến Đường Tằng quá mạnh mẽ, ngược lại đi công kích Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới đám người. Nhưng kết quả thực khổ rồi, Tôn Ngộ Không nhất động đã đem toàn bộ dựa vào gần yêu vật đều đánh chết, hắn kim cô động giống là có thể xỏ xuyên qua không gian, trốn đều không tránh thoát. Chư Bát Giới cũng không yếu, hữu sĩ đinh ba quét ngang, đem rất nhiều yêu vật định xuyên. Sa Tăng hai tay múa may nguyệt nha xẻng, đem rất nhiều dựa vào gần yêu vật chém giết, thân thể bị chia làm vài miếng, hắn nguyệt nha xẻng phi thường sắc bén, đem rất cường đại yêu vật đánh chết ở trong này. Chương 57, hệ thống sắp thăng cấp cũng có một chút yêu vật cần công kích Long Quy, nhưng Long Quy trực tiếp tản mát ra kinh khủng Long Quy, này yêu vật mới vừa dựa vào gần liền rơi xuống mặt đất, lạnh run. Chính là thanh giật đẳng ba nữ tính, được bảo hộ ở bên trong, này yêu vật không thể có thể dựa vào gần. Toàn bộ các ngươi dừng tay. Đường Tăng giận dữ, quát Tôn Ngộ Không đám người, không làm cho bọn họ ra tay, các ngươi chỉ cần phòng ngự là tốt rồi, bảo hộ sư mẫu của ngươi các nàng, không nên nhúng tay, sát sinh loại này chuyện xấu, nhường vi sư để làm. Tôn Ngộ Không nhất thời cảm kích nói ánh mắt ướt át, hận không thể sư phụ lên núi đao xuống biển lửa. Chư Bát Giới cùng Sa Tăng tuy rằng cảm thấy được có chút không hiểu ra sao cả, nhưng cũng không có tiếp tục ra tay, còn thật sự phòng ngự, cho dù có yêu vật dựa vào gần, cũng nhiều nhất làm bị thương đánh bay, lại cũng không giết chết. Với anh, lôi thần chi cầu nổ lớn, hình thành tảng lớn điện xà ở tường đất đống hoang tàn trong lúc đó xuyên qua, diệt sát số lớn yêu vật. Kinh nghiệm điểm 8.000. Kinh nghiệm điểm 6.000. Kinh nghiệm điểm 6.000. Trong đầu càng không ngừng xuất hiện số liệu tăng trưởng thanh âm, Đường Tằng hưng phấn muốn điên, lại thuấn di đến yêu vật dày đặc địa phương, ném ra một cái lôi thần chi cầu, sau đó thuấn di rời đi. Oanh két, phách lý cách cách, địa phương kia lại nổ lớn, điện xà tàn sát bừa bãi. Rất nhanh, số lớn yêu vật bị diệt sát, chỉ còn lại có một ít cường đại yêu vật, này ít nhất cũng đều là 18 cấp, hơn 20 cấp đều có. Ngộ Không, đưa chúng nó toàn bộ cấp vi sư định trụ. Đường Tằng quát. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không đội vàng bắn ra từng đạo hào quang, nhốt đánh vào này yêu vật trong cơ thể, kia đúng là pháp lực của hắn. Kết quả, này yêu vật thân thể trực tiếp bị định trụ rồi, đó cũng không phải giam cầm pháp lực, mà là liền thân thể đều định trụ. Loảng xoảng, Đường Tằng tuấn di đến một khối bên trong xương sọ có linh hồn chi hỏa khung xương mặt sau, nhất trượng đưa nó nện đến Hy Ba Lạng, sau đó lại thẳng hướng con thứ hai tên kên, trực tiếp tuấn di đến thiết không, đem đầu của nó đánh bại. Đê tiện, ghê tởm Đường Tằng. Bị treo ngược lên Bạch Cốt Tinh tức giận đến kêu to, này căn bản không phải công bình chiến đấu. Nhưng Đường Tằng căn bản không hiểu, bị giết được hứng khởi, càng không ngừng thu gặt này đó yêu quái tánh mạng. Loảng xoảng, lại là một đầu cấp 22 đích tiên yêu ô nha tinh bị đánh bay, nhưng kết quả, này đầu ô nha tinh tuy rằng bị thương, nhưng chưa chết vong. Đường Tằng lại thuấn di đã qua, lại bổ sung nhất trượng, đưa nó đánh bay, đầu lâu đều phá, như trước không chết. Vân Tăng cũng không tin. Đường Tằng hét lớn, tiếp tục đuổi giết, liên tục gõ 7-8 trượng, mới rốt cục giết chết, này đầu ô nha tinh thân thể quá cứng hãn. Đáng tiếc nơi này khoảng cách Tôn Ngộ Không đám người thân cận quá, sợ ngộ thương Cao Thúy Lan đẳng mấy nữ nhân tính, cho nên Đường Tằng không có thi triển Lôi Thần chi cầu. Tìm nửa giờ, Đường Tằng rốt cục đem toàn bộ yêu vật đều đánh chết, không còn một ngống, ngay cả nguyên bản bị hù chạy tiểu yêu, hắn đều không có buông tha, trực tiếp ném đi qua một cái bạo liệt hỏa cầu, toàn bộ giết chết. Một phen đại chiến xuống dưới, Đường Tằng đã lấy được rộng lượng kinh nghiệm điểm, hoàn thành cũng đủ hắn thăng một cấp rồi. Giết chết tiểu yêu lấy được kinh nghiệm điểm không coi là nhiều, nhưng lượng lớn, ít nhất thành nhiều, mà này trên 20 cấp đại yêu cũng rất khách quan, mỗi một cái ít nhất đều là 10 vạn kinh nghiệm điểm, phi thường kinh người. Lúc này chi tiết của hắn đã muốn phi thường khả quan, tốc chủ, Đường Tằng siêu cấp Đường Tằng, lệ bèo 18.01310720, kinh nghiệm điểm 2230910 kỹ năng, phàm cấp kinh Phật toàn buồn, bạo liệt hỏa cầu, lôi thần chi cầu, thuấn di thần thông, hạo nhiên thuật đạo cụ, cẩm ca sa, cửu hoàn tích trượng, hạ phẩm linh khí truy thủ, thiên đạo kính mắt, tiên cấp định thân phủ, tiên cấp dây chói yêu hơn 200 vạn kinh nghiệm điểm. Thấy Đường Tằng mặt mày hớn hở, hệ thống, ta muốn thăng cấp. Đường Tằng cao hứng nói, đinh, thăng cấp thành công. Hệ thống lập tức cấp cho thăng cấp. Ngay sau đó, Đường Tằng hơi thở tăng vọt, bắp thịt cả người khung xương đều ở trở nên mạnh mẽ, tinh khí thần cũng đang phát sinh biến hóa lớn. Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới bọn người cảm ứng được Đường Tằng hơi thở biến hóa. Thanh Giật cũng là vẻ mặt kinh dị, nàng tuy rằng pháp lực bị đóng cửa, linh giác lại vẫn còn, nàng có thể cảm ứng ra, lúc này Đường Tằng hơi thở đã muốn đạt tới linh cấp đỉnh phong, khoảng cách thành tiên thành phận chỉ có một bước. Lúc này Đường Tằng số liệu đã muốn biến thành, tốc chủ, Đường Tằng siêu cấp Đường Tằng, lệ bèo 19.02621440, kinh nghiệm điểm 920190 kỹ năng, phàm cấp kinh Phật toàn buồn, bạo liệt hỏa cầu, lôi thần chi cầu, thuấn di thần thông, hạo nhiên thuật đạo cụ, cẩm ca sa, cửu hoàn tích trượng, hạ phẩm linh khí truy thủ, thiên đạo kính mắt, tiên cấp định thân phủ, dây chói yêu khoảng cách thành tiên chỉ có một bước. Đường Tằng cảm thụ được trong cơ thể lực lượng hùng hồn, cao hứng phi thường. Tuy rằng thăng cấp đến cấp 20, kém hơn 100 vạn kinh nghiệm điểm, nhưng hắn không nóng nảy, kế tiếp khẳng định còn gặp đến đại yêu. Bất quá trong lòng hắn có đau buồn âm thầm, dựa theo này cách lên lẹ mẹo, mỗi lần thăng cấp, kinh nghiệm điểm đều gấp bội, đến 5-60 cấp thời gian, được cần bao nhiêu kinh nghiệm điểm. Đến lúc đó, hay không cần đánh chết số lớn 5-60 cấp tồn tại đến lấy được kinh nghiệm điểm. Hắn lo lắng nhất chính là, thật sự có nhiều như vậy siêu cấp tồn tại đang cho hắn giết sao. Đinh, tốc chủ đã muốn đạt tới lẹ mẹo 19 siêu cấp Đường Tằng, đã là địa tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa xa thì đến được tiên tiên chi cảnh, cấp tiếp theo, đem sẽ mở ra tùy thần tiên linh giới, đồng thời hệ thống đem thăng cấp. Túc chủ thăng cấp phương thức cũng sẽ phát sinh thay đổi, thỉnh túc chủ chuẩn bị sẵn sàng. Đột nhiên hệ thống thanh âm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở Đường Tằng trong đầu, để cho hắn chấn động. Hệ thống cần thăng cấp. Ta thăng cấp phương thức sẽ phát sinh thay đổi. Đường Tằng kinh dị, có chút bận tâm. Bất quá rất nhanh hắn lại yên tâm lại, hệ thống thăng cấp, nhất định là càng lên cấp càng lợi hại, không có khả năng càng lên cấp càng rơi sau. Hắn chân chính lo lắng chính là thăng cấp phương thức phát sinh thay đổi điểm ấy, không biết sau khi sẽ như thế nào thăng cấp. Phục hồi tinh thần lại, Đường Tằng không tiếp tục muốn chuyện này, nhìn hắn hướng Bạch Cốt Tinh. Tang Tiểu Muội cùng Cao Thúy Lan lúc này xem Đường Tằng ánh mắt của đều đã tràn ngập sùng bái, cảm giác Đường Tằng quả thực là tuyệt thế chiến thần. Bạch Cốt Tinh như trước bị giáng tại trên xà nhà, tuy rằng vẫn ở chỗ cũ dây rùa, nhưng không hiểu quả gì. Nếu là nó có huyết đủ, có thể làm diễn cảm lời mà nói, nó lúc này nhất định là cắn răng trừng mắt. Bạch Cốt Tinh cảm giác phi thường bị quất, cũng còn không chiến đấu qua đâu rồi, dĩ nhiên cũng làm bị bắt chặt rồi, bây giờ muốn trốn cũng không thoát. Sư phụ lợi hại. Chư Bát Giới vuốt mông ngựa nói, thế nhưng một người giết nhiều như vậy yêu vật, quá mạnh mẽ. Đường Tằng không để ý đến Chư Bát Giới, mà là đối Bạch Cốt Tinh nói, Bạch Cốt Tinh, cho ngươi thêm một cơ hội, thần phục. Không có khả năng. Bạch Cốt Tinh cao thấp cắp khép mở, phát ra âm thanh. Ngươi sẽ chết. Đường Tằng uy hiếp nói. Thử, muốn giết cứ giết, bổn tọa sao lại sợ chết? Bạch Cốt Tinh kiên cường nói, cảm giác phi thường không cam lòng. Đường Tằng lông mày nhíu lại, chẳng lẽ muốn giống Thanh Giật như vậy, giam cầm pháp lực? Như vậy chẳng phải là lại thêm một người con trống trước? Hệ thống, có biện pháp nào nhường Bạch Cốt Tinh thần phục? Đường Tằng hướng hệ thống xin giúp đỡ. Túc chủ có thể cùng nàng ký kết khế ước, hoặc là trực tiếp đổi nô dịch phủ, đem nô dịch. Hệ thống đề nghị. Hệ thống kể lại báo cho, khế ước là một loại lực lượng thần bí, thuộc loại siêu cấp tồn tại sáng tạo, ký thác vu cái kia vĩ đại tồn tại. Mà nô dịch phủ lại chỉ là nô dịch, có một chút khả năng bị cắn lại, bất quá cấp bậc càng cao nô dịch phủ, bị cắn lại khả năng càng nhỏ. Hệ thống đề nghị túc chủ lựa chọn nô dịch phủ, bởi vì khế ước cuối cùng giải thích quyền chính là một vị vĩ đại tồn tại, nếu là vị kia vĩ đại tồn tại quá nhiều, thực dễ dàng xảy ra vấn đề lớn. Hệ thống nói. Chương 58, thần phục vậy thì tốt, cho ta điều tra nô dịch phủ. Đường Tăng nói. Rất nhanh, trong đầu hắn xuất hiện đạo cụ thương thành mặt bản, mặt này trên bảng tất cả đều là nô dịch phủ. Hơn nữa, mặt trên bảng có tin tức tương quan cùng chú ý sự hạng, đặc biệt chú giải thuyết minh, cấp bậc thấp nô dịch phủ chỉ có thể nô dịch tu vi so với chính mình thấp sinh linh. Muốn nô dịch đẳng cấp cao sinh linh, muốn dùng đẳng cấp cao hơn nô dịch phủ, nếu không kẻ bị nô dịch có thể sẽ dễ cái loại này nô dịch. Mà nô dịch phủ giá cả, ngoài ý liệu quý, có thể nô dịch so với tự thân cường đại hơn nhiều sinh linh nô dịch phủ, giá cả quý hơn. Mà thôi hiện giờ Đường Tằng tu vi Muốn nô dịch bạch cốt tinh mà không bị dãy, cần nô dịch phủ, thấp nhất cũng muốn 80 vạn kinh nghiệm điểm. Cái giá tiền này, quả thực có chút không thể thừa nhận, bởi vì hắn hiện tại cũng chỉ còn lại có 90 vạn điểm hơn kinh nghiệm điểm. Bất quá vừa nghĩ tới, một khi thành công nô dịch bạch cốt tinh, chính mình thì tương đương với có một cái 38 cấp mạnh mẽ tay đấm, sau khi có thể cho bạch cốt tinh hỗ trợ bắt yêu quái đến để cho hắn giết, kinh nghiệm điểm sẽ trở lại rồi. Dù sao chỉ cần giết chết hai cái cấp 29 tồn tại là có thể bù lại rồi, cũng không phải tính mệnh. Vừa nghĩ như thế, Đường Tăng liền làm quyết định. Tu vi của ta nhất định sẽ càng ngày càng cao, mà bạch cốt tinh muốn trở nên mạnh hơn, khẳng định phải chính mình chậm rãi tu luyện. Nói như vậy, bị dây cắn lại khả năng không lớn. Đường Tăng âm thầm suy tư về loại này nô dịch phù nô dịch hiệu quả, sẽ làm kẻ bị nô dịch tuyệt đối thần phục với hắn. Ngoài ra hết thể không thay đổi, chính là tính cách cùng trí nhớ vân vân đều sẽ không phát sinh thay đổi. Đổi 80 vạn kinh nghiệm điểm. Đường Tăng trong lòng nói là vâng đúng. Hay không xác định tiêu hao 80 vạn kinh nghiệm điểm, đổi tiên cấp nô dịch phù. Hệ thống hỏi. Xác định. Ngay sau đó, Đường Tằng trong tay xuất hiện một quả phù lục, nhìn thấy cùng các phù lục không có khác nhau, chính là này bên trên có khắc họa ký hiệu bất đồng mà thôi. Đường Tằng lại nhìn về phía Bạch Cốt Tinh, giơ tay lên, chuẩn bị kích thích nô dịch phù. Đợi một chút, ta thần phục. Đột nhiên Bạch Cốt Tinh kêu lên. Đường Tằng sững sờ, lập tức ha ha cười nói, thật xin lỗi, ngươi quyết định được đã quá muộn. Không muộn. Bạch Cốt Tinh sốt ruột nói, nàng tựa hồ nhận ra Đường Tằng trong tay nô dịch phù, bị dọa phát sợ, đội vàng trong miệng lẩm bẩm. Ngay sau đó, một đạo năng lượng kỳ dị theo Bạch Cốt Tinh khung xương trùng phi ra, phiêu hướng Đường Tằng. Đường Tằng hơi sửng sở, cảm giác được điều này có thể lượng không có bất kỳ tính nguy hiểm, liền tiếp nhận rồi, hiện tại Bạch Cốt Tinh bị dây chói yêu chói chặt, hẳn là không đả thương được hắn. Nọ vậy đạo kỳ dị năng lượng tiến vào Đường Tằng trong cơ thể nháy mắt, hắn sẽ hiểu vậy là cái gì, kia không ngờ là Bạch Cốt Tinh bộ phận tinh hồn. Có được đạo này tinh hồn, hắn thì tương đương với nắm trong tay Bạch Cốt Tinh sự sống còn, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, Bạch Cốt Tinh liền sẽ vỡ lạc, liền cơ hội luân hồi đều không có. Bất quá phương thức này cùng nô dịch hoàn toàn bất đồng, tuy rằng mất đi lại bợ đạ, nhưng Bạch Cốt Tinh tự thân không có bất kỳ thay đổi nào, chỉ là sinh tử bị Đường Tằng nắm trong tay mà thôi, không giống bị nô dịch như vậy không thể cự tuyệt Đường Tằng mệnh lệnh. Đường Tằng nhất thời chần chờ, hiện tại mục đích của hắn đã muốn đạt tới, hơn nữa kết quả như vậy cũng xem là tốt. Tuy rằng không thể để cho Bạch Cốt Tinh như nô lệ thông thường hoàn toàn phục theo hắn, nhưng ít ra Bạch Cốt Tinh không dám nghịch lại ý chí của hắn, nếu hắn không là chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, có thể nhường Bạch Cốt Tinh tử vong. Người thực thông minh. Đường Tằng cười ha ha, bỏ quên sử dụng nô dịch phù, dù sao đây chính là 80 vạn kinh nghiệm điểm a, có thể tiết kiệm đương nhiên tốt nhất. Bạch Cốt Tinh tựa hồ thở dài một hơi, tuy rằng nhìn không tới nàng thở, nhưng có thể cảm giác được tâm tình của nàng dao động. Bạch Cốt Tinh may mắn không thôi, hào tại chính mình phản ứng nhanh, đồng thời tâm chúng nguyên rủa, này Đường Hòa Thượng làm sao sẽ có được nô dịch phù thứ này? Mặc dù có thể nhận ra nô dịch phù, là bởi vì lúc trước nàng trong lúc vô ý đã từng thứ này, bị nàng dùng tại nơi đó tinh quái trên người, bất quá nàng lấy được đều là cấp thấp nô dịch phù, mà Đường Tằng xem ra, vừa nhìn chỉ biết rất cao cấp. Cũng may nàng phản ứng nhanh, đúng lúc thân phục, tuy rằng giao ra sinh tử của mình được điểm, nhưng dù sao cũng hơn bị nô dịch được, bởi vì một khi bị nô dịch, nàng làm mất đi quyền tự chủ, coi như Đường Tằng mời nàng quỳ liếm, nàng cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Vừa nghĩ tới kia loại khả năng tính, nàng liền không nhịn được đánh dùng mình. Như bây giờ tuy rằng sinh tử bị nắm trong tay, nhưng ít ra chính mình còn là mình, hơn nữa giao ra kia bộ phận tinh hồn, cũng sẽ không ảnh hưởng tu luyện của nàng. Hai loại kết quả, chỉ cần không phải ngốc tử, đều biết rõ làm sao lựa chọn. Đường Tằng đem nô dịch phù lại đổi trở về, thu hồi 10 vạn kinh nghiệm điểm. Hệ thống tại đây đều tốt, đổi gì đó, chỉ nếu không có hư hao, là có thể hàng rộng. Đương nhiên loại này hàng rộng chỉ có thể nhằm vào vật dụng thực tế, còn công pháp kỹ năng vân vân, nhưng không cách nào hàng rộng. Tôn Ngộ Không bọn người ở tại bên cạnh thấy mà người, phía trước còn mạnh hơn cứng rắn Bạch Cốt Tinh, dĩ nhiên cũng làm như vậy thần phục. Ha 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 ha, yêu quái kia thế nhưng giao ra tinh phách, quyết đoán không nhỏ. Tôn Ngộ Không cười to. Sư phụ thật lợi hại. Chư Bát Giới cũng cười nói. Chỉ có Thanh Giật vẻ mặt kinh dị, nàng ở sư phụ nơi đó xem qua một ít sách cổ, nhận thức rất nhiều thứ, chỉ là không có gặp qua vật dụng thực tế mà thôi. Đường Tăng đem Bạch Cốt Tinh bung ra, thu hồi dây chói yêu. Này dây chói yêu khuyết điểm chính là, cần thủ động đem yêu quái chói chặt, không thể cùng khốn tiên tác như vậy bay qua chính mình chói. Bạch Cốt Tinh bị bung ra về sau, yêu lực khôi phục, đứng ở nơi đó sững sờ. Nếu nàng có diễn cảm lời mà nói, lúc này nhất định là phi thường không cam lòng, cắn răng trừng mắt. Vốn là muốn ăn thịt Đường Tăng, kết quả chẳng những không có ăn vào thịt Đường Tăng, ngược lại đem chính mình đều ném vào rồi, thật sự là đại giảm. Bạch Cốt Tinh. Đường Tăng cười ha ha, vòng quanh Bạch Cốt Tinh đi một vòng, thấy Bạch Cốt Tinh phi thường không được tự nhiên. Ngươi nên đúng là nữ chứ? Đường Tằng cười ha hả hỏi. Vô nghĩa. Bạch Cốt Tinh cao thấp cắp khép mở, hừ lạnh một tiếng. Đây không phải vô nghĩa sao? Thanh âm của nàng đều phi thường nữ tính hóa, vừa nghe chỉ biết của nàng nữ tính. Đường Tằng cũng không tức giận, hắn tò mò đánh giá Bạch Cốt Tinh, từ trên tới dưới nhận nhận chân chân đánh giá một lần, thấy Bạch Cốt Tinh đều nhanh sợ hãi, mới hỏi. Ta rất muốn biết, ngươi là thế nào đàn xanh? Ân, ý của ta là, ngươi thật giống như không có linh hồn, chỉ có khung xương, như thế nào cũng có thể tồn tại. Bạch Cốt Tinh sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới Đường Tằng sẽ hỏi loại vấn đề này. Bất quá tuy rằng không muốn trả lời, nhưng sinh tử của mình đều bị hắn trường khống, đành phải buồn bực nói, ta cũng không biết ta như thế nào đàn xanh, bất quá ý chí của ta cùng thân thể cùng dung, ta là tồn tại đặc thủ, không có linh hồn. Ngươi thật không có linh hồn? Đường Tằng kinh ngạc. Bạch Cốt Tinh hừ lạnh một tiếng, không muốn trả lời vấn đề này. Gì kia, ý chí vậy là cái gì? Đường Tăng tiếp tục hỏi. Bạch Cốt Tinh cao thấp cắp khép mở vài cái, chống rông hốc mắt nhìn chằm chằm Đường Tăng xem vài giây, mới lên tiếng, mọi người theo lời ý chí kiên định, chính là cái này ý tứ, một ít sinh linh mạnh mẽ chết đi lúc sau, thân thể sẽ lưu lại chấp niệm, loại này chấp niệm coi như là ý chí một loại. Mà ta, coi như là chấp niệm, nhưng ta chấp niệm có được ý thức của mình. Ngươi còn có vấn đề gì không? Bạch Cốt Tinh lạnh lùng nói. Chương 59, biến thành Tăng tiểu muội còn có một vấn đề. Đường Tăng như là không có cảm giác đến Bạch Cốt Tinh không kiên nhẫn, ta rất muốn biết, ngươi một khối khung xương, thế nhưng cũng muốn ăn của ta thịt, làm sao ngươi ăn? Ngươi ăn ở đâu? Còn có, ngươi cần thải cùng đi tiểu sao? Hỏi xong vấn đề này lúc sau, Đường Tăng phát hiện Bạch Cốt Tinh khung xương tựa hồ có hơi run rẩy, hơn nữa răng trên răng dưới răng như là đánh giá nhất dạng phát ra ha 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 tiếng va chạm. Mèo. Bên cạnh Thanh Giật trực tiếp cười ra tiếng, cảm giác này xú hòa thượng thật sự là quá độc ác. Cao Thúy Lan cùng Tăng tiểu muội cũng nín cười, nhưng không dám giống Thanh Giật như vậy không kiêng nể gì. Sư phụ hảo cường hãn a hảo cường hãn, thế nhưng hỏi người ta yêu quái có cần hay không thải cùng đi tiểu. Chư Bát Giới ở cách đó không xa cười hát hát nói. Đông nhiên Bạch Cốt Tinh trên người hiện lên mãnh liệt sóng pháp lực, Đường Tăng cho là nàng muốn nổi đóa, lại phát hiện hào quang chợt lóe, nàng cớ cốt đi xuống, thẳng đến chất cốt, đều nhanh tốc bao trùm lên một tầng huyết nhục làn ra. Ngay sau đó, một cái tuyệt mỹ nữ nhân xuất hiện ở trước mặt. Đây là một cái nữ nhân phi thường xinh đẹp, nàng mặc lên quần dài trắng, như nữ vương vậy khí chất, nhưng là núi băng mỹ nhân, trên mặt cười không có chút nào ý cười, chỉ có cự nhân ở ngoài ngàn dặm lạnh như băng khí chất. Câu trả lời này, ngươi hài lòng sao? Bạch Cốt Tinh lạnh lùng nói, lần này thanh âm của nàng trực tiếp theo trong cổ họng truyền ra, có phát ra tiếng thể, không giống phía trước như vậy có vẻ linh hoạt kỳ ảo. Đường Tăng tỉnh ngộ, nguyên lai ngươi có thể thay đổi nữ sinh động nữ nhân à, tốt như vậy à, ha ha. Hừ. Bạch Cốt Tinh chứng kiến Đường Tăng đáng khinh bộ dạng, hừ lạnh một tiếng, nếu không sinh tử bị hắn trưởng khống, lúc này nàng khẳng định phải đem hành hung một trận. Đường Tăng sẽ không để ý Bạch Cốt Tinh lạnh như băng bộ dáng, cười ha ha một tiếng, sau đó đối sở có người nói, đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục xuất phát. Bát Giới, quét tước nghỉ ngơi. Ngộ Tịnh, làm sư mẫu của ngươi các nàng chuẩn bị cái ăn. Ngộ Không, bức tranh phòng ma bầy. Vâng, sư phụ. Được rồi, sư phụ. Ba đồ đệ rất nhanh trả lời, phân công tự động. Chư Bát Giới rất nhanh đem đại lượng yêu vật thi thể thanh lý đi, Sa Tăng thì xuất ra một ít trên đường hái hoa quả cùng phía trước lưu lại đục cảm bắt đầu nhóm lửa tăng nhiệt. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không vòng quanh tan hoang tường đất, dùng kim cô đồng trên mặt đất vẽ một cái đang vòng tròn tản ra kim quang có được khu ma tích yêu khả năng. Bạch Cốt Tinh vội vàng cách xa cái kia vòng tròn, lại biến thành bạch cốt, thử lạnh một tiếng. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến, thu phục Bạch Cốt Tinh, đã muốn hoàn thành, thưởng cho 10.000 kinh nghiệm điểm. Hệ thống thanh âm ở Đường Tăng trong đầu vang lên. Đường Tăng nhất thời cười đến càng vui vẻ hơn rồi, một vạn kinh nghiệm điểm, tuy rằng đối với hắn hôm nay cần thăng cấp kinh nghiệm điểm tới nói, không coi là nhiều, nhưng cũng có thể đổi một loại rất cường đại kỹ năng. Lúc này chi tiết của hắn đúng, là túc chủ, Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng, level 19, 02621440, kinh nghiệm điểm, 930-190 kỹ năng. Phàm cấp kinh Phật toàn buồn, bạo liệt hỏa cầu, lôi thần chi cầu, thuấn di thần thông, hạo nhiên thuật đạo cụ, cẩm ca sa, cửu hoàng tích trượng, hạ phẩm linh khí truy thủ, thiên đạo kính mắt, tiên cấp định thân phủ, tiên cấp dây chói yêu Đường Tăng phát hiện, thu vào vô gian đạo không gian 18 người sấm quả, cũng không có tính ở đạo cụ bên trong, điều này làm cho hắn đoán, hoặc là quả nhân sâm không tính đạo cụ, hoặc là chính là vô gian đạo không gian khu đường vô hệ thống. Bất quá này không trọng yếu, quả nhân sâm hắn cũng không có ý định hiện tại liền ăn, đợi sau này hay nói, dù sao không gặp qua kỳ. Đại sư phụ, cho ngươi. Tăng tiểu muội lấy ra hai cái giá quả. Được, tạ tạ tiểu muội. Đường Tăng ôm Tăng tiểu muội ở nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Tăng tiểu muội nhất thời xấu hổ đến rất nhanh chạy trở về. Đường Tăng cười ha ha một tiếng. Thanh Giật tỷ tỷ, này cho ngươi. Tăng tiểu muội lại đem một cái giá quả cấp Thanh Giật, tiếp tục phân phối thực vật. Không biết là cố ý hay là vô tình ý, mấy người đều muốn Bạch Cốt Tinh đã quên, cũng có lẽ là bởi vì sợ hãi. Thanh Giật tỷ tỷ. Đường Tăng cái lỗ tai vừa động, nhãn cầu xoay xoay, tiểu muội cùng điêu ngoa kia nữ hôn được không tệ nha, chà chà. Lúc này trời sắc đã hoàn toàn đêm đen, bên ngoài lại biến thành bạch cốt. Bạch Cốt Tinh ngồi xếp bằng, ánh trăng chiếu nghiêng xuống, tựa hồ hóa thành thần bí hào quang bị nàng hấp thu. Này, cho ta cởi bỏ pháp lực phong ấn. Đột nhiên Thanh Giật đã đi tới, lạnh lùng đối Đường Tăng nói. Vì cái gì? Đường Tăng hỏi. Ngươi đều không có phong ấn Bạch Cốt Tinh pháp lực. Thanh Giật nói. Được à, nàng đã đem một tia tinh hồn giao cho ta, tương đương với bị ta nắm trong tay sinh tử, sẽ không sảng bậy. Chỉ cần ngươi cũng giao ra một tia tinh hồn, ta cũng vậy cho ngươi giải phóng. Đường Tăng cười nói. Không có khả năng. Thanh Giật cắn răng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Đường Tăng cười hắc hắc. Thanh Giật rất hận chừng mắt nhìn Đường Tăng liếc mắt một cái, xoay người tránh ra. Rất nhanh, mọi người ăn cơm xong, ba đồ đệ đến bốn phía khuyên giải. Long Phi có ở đây không xa thổ bên gõ tường chỗ ngủ gần, chỉ còn Đường Tăng cùng ba nữ tính ở phòng ma trong vòng. Thúy Lan lão bà, tiểu muội, lại đây hầu hạ vi phu ngủ. Đường Tăng cười hướng Cao Thúy Lan cùng Tăng tiểu muội ngáp. Hai nàng nhất thời khuôn mặt đỏ lên, bất quá cũng khéo léo đã đi tới. Dâm hòa thượng. Thanh Giật đỏ mặt phẫn hận chừng mắt Đường Tăng, sau đó xoay người sang chỗ khác, đi ra phòng ma bay. Đi vào xa xa rừng cây. Đường Tăng cười hắc hắc, ổ Cao Thúy Lan bắt đầu làm lớn, dù sao ở đây cũng đúng, là tường đất kiến trúc, miễn cưỡng xem như cái gian phòng, so với trước kia tại dã ngoại tốt hơn nhiều. Cao Thúy Lan phía dưới mau rất nhiều, chặt chẽ mà lửa nóng, thủy nhiều, nhường Đường Tăng muốn ngừng mà không được. 40 phút sau, Đường Tăng hung hăng đem chính mình tinh hoa rót vào Cao Thúy Lan trong cơ thể ở chỗ sâu trong, Cao Thúy Lan cũng run rẩy lên, đạt tới được đỉnh phong. Rồi sau đó, Đường Tăng lại an ủi Tằng Tiểu Muội, hắn cũng không có muốn Tằng Tiểu Muội, chính là lấy tay ô yếm, dù vậy, Tằng Tiểu Muội cũng bị hắn biến thành đạt tới đỉnh phong, cuối cùng chìm đã ngủ say. Nếu không sợ Tằng Tiểu Muội quá nhỏ chịu không nổi, hắn chắc chắn sẽ không buông tha như vậy một cái khả ái tiểu la lị. Chờ Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội đều ngủ lên về sau, Đường Tăng dùng chiếu cho các nàng đắp kín, sau đó đi ra tường đất, nhìn về phía xa xa rừng cây, thanh giật nàng kia sẽ không lại chạy thoát chứ? Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội, có phòng ma vây ở, các nàng không có nguy hiểm, chỉ cần không đi ra phòng ma vây tiểu cũng không biến mất. Hơn nữa, chung quanh còn có Tôn Ngộ Không đám người khuyên giải, chắc chắn sẽ không xảy ra sự cố. Vì thế, Đường Tăng cầm lấy Cửu Hoàn Tích Trượng, một cái thuấn di rời khỏi nơi này, ngay sau đó đã muốn xuất hiện ở 500m ngoại trong rừng rậm. Ở phía trước 100m chỗ, một khối nhỏ trên bãi cỏ, Thanh Giật ngồi ở chỗ kia, ngẩng đầu nhìn trời thượng ánh trăng, thoạt nhìn phi thường nhu nhược, làm cho người ta muốn ôm vào trong ngực thương tiếc. Đường Tăng con ngươi đảo một vòng, đột nhiên biến hóa nhanh chóng, biến thành Tằng Tiểu Muội bộ dáng, đồng thời trong tay hắn Cửu Hoàn Tích Trượng cũng trở thành một cái tinh mỹ châm gài tóc, bị hắn cắm ở trên tóc. Đường Tăng sờ sờ phía dưới, nơi đó đã thay đổi bình rồi, nhất thời đáng khinh nết miệng cười, thầm khen Hạo Nhiên thuật thần kỳ. Loại biến hóa này thuật, tuy rằng sẽ không thật sự để cho hắn biến thành nữ tính, nhưng ở mặt ngoài lại hoàn toàn biến hóa. Ai ở bên kia? Đột nhiên Thanh Giật nghe được thanh âm, vội vàng cảnh giác nhìn thấy cái hướng kia. Thanh Giật tỉ tỉ, là ta. Biến thành Tằng Tiểu Muội, Đường Tăng cấp đội vàng đi tới, dưới ánh trăng, nàng nhu nhược thân ảnh, có vẻ càng thêm nhu nhược. Chương 60, ta muốn giết ngươi tiểu muội. Sao ngươi lại tới đây? Thanh Giật nghi ngờ nói, nàng cũng không có hoài nghi Tằng Tiểu Muội thân phận, bởi vì Hạo Nhiên thuật quá thần kỳ, liền sóng pháp lực cùng khí tức đều biến hóa. Đại sư phụ để cho ta tới gọi ngươi trở về. Tằng Tiểu Muội giòn vừa nói, thanh âm cùng chân chính Tằng Tiểu Muội giống nhau như lúc. Không trở về. Thanh Giật hừ lạnh một tiếng, lập tức còn nói thêm, ngươi đi nói cho hắn biết, bổn cô nương không có chạy trốn. Thanh Giật tỉ tỉ, ngươi hiểu lầm đại sư phụ rồi, hắn là lo lắng ngươi gặp được nguy hiểm. Tằng Tiểu Muội giải thích nói, hắn sẽ lo lắng ta. Thanh Giật khinh thường, hắn liền không lo lắng ngươi. Thế nhưng cho ngươi hơn nửa đêm đi ra, ta không sợ, trên người của ta có đại sư phụ cấp cho bùa hộ mệnh. Tằng Tiểu Muội nói. Thanh Giật nhất thời trong lòng tức giận bất bình, tên hôn đả nào hòa thượng đều đang không cho mình một trương bùa hộ mệnh, thật sự là bất công. Bất quá nàng cũng biết, thân phận của mình chính là tù binh, cùng Tằng Tiểu Muội cùng Cao Thúy Lan là bất đồng. Thanh Giật tỉ tỉ, ngươi đang xem ánh trăng sao? Tằng Tiểu Muội hỏi. Thanh Giật không trả lời. Ta cũng vậy, thích xem ánh trăng. Tằng Tiểu Muội nói, ở Thanh Giật bên người ngồi xuống. Thanh Giật không để ý đến Tằng Tiểu Muội, tuy rằng nàng cũng không ghét Tằng Tiểu Muội cùng Cao Thúy Lan, nhưng dù sao hai người đúng là cái kia xú hòa thượng người, các nàng không phải người trên cùng một thuyền. Tằng Tiểu Muội nhìn thấy gần trong gang tấc Thanh Giật, khoe miệng lộ ra ngân lay động ý cười, giòn tiếng nói, Thanh Giật tỉ tỉ, ngươi có biết đại sư phụ thích ngươi sao? Cái gì? Hắn yêu thích ta? Thanh Giật hoảng sợ, cảm giác cả người đều nổi da gà. Đúng rồi, đại sư phụ lặng lẽ đã nói với ta, hắn cũng là bởi vì thích ngươi mới đưa ngươi mang đi, nếu không mới sẽ không mang theo một cái con chồng trước. Tằng Tiểu Muội giải thích nói. Thanh Giật tỉnh ngộ, rồi sau đó đột nhiên có điểm sợ hãi, còn cảm giác buồn nôn, cái kia xú hòa thượng thế nhưng thích chính mình, đây thật là quá ghê tởm, trong sạch chính mình làm sao có thể làm một cái vô sỉ hòa thượng nữ nhân. Ở trước hôm nay, nàng thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới phải làm người khác nữ nhân, nàng vẫn muốn chính là tu luyện, nhanh chóng tu luyện trở nên mạnh mẽ. Làm sao bây giờ? Không được, ta nhất định phải thoát đi kia vô sỉ dâm hòa thượng ma trưởng, ta mới không cần làm nữ nhân của hắn. Thanh Giật khẩn trương nỉ non, muốn chạy trốn. Bên cạnh Tằng Tiểu Muội rõ ràng nghe được Thanh Giật đây này than, con ngươi đảo một vòng, ám cười một tiếng, tiếp tục nói, bất quá Thanh Giật tỉ tỉ ngươi yên tâm, đại sư phụ người rất tốt, nếu ngươi không cam tâm tình nguyện, hắn tuyệt đối sẽ không bắt buộc ngươi, tựa như ta, hắn luôn luôn nói yêu thích ta, nhưng nhất định phải chờ ta to lớn. Thanh Giật nghe vậy, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi, bất quá cũng không rất tin tưởng Tằng Tiểu Muội trong lời nói, ngươi cũng là bị hắn giành được. Không phải, ta là mình nguyện ý đi theo đại sư phụ đánh chạy lấn phụ nhà của chúng ta cường đạo, ta muốn báo đáp đại sư phụ. Tằng Tiểu Muội nói. Thanh Giật như có suy nghĩ gì, cũng không biết tin hay không. Thanh Giật tỉ tỉ, ta lãnh. Đột nhiên Tằng Tiểu Muội nói, tiểu thân mình rụt. Ngươi mau trở về đi thôi, trở về thì không lạnh. Thanh Giật nói, ta muốn cùng Thanh Giật tỉ tỉ xem ánh trăng. Tằng Tiểu Muội cố chấp nói, Thanh Giật tỉ tỉ, ngươi có thể hay không ôm ta? Thanh Giật nghe vậy, do dự một chút, liền đem Tằng Tiểu Muội ôm vào trong ngực. Nhất thời, một cỗ rất dễ chịu cô gái mùi thơm ngát đập vào mặt, Đường Tăng hít một hơi thật sâu, trong lòng sảng khoái vô cùng. Thanh Giật tỉ tỉ, ngươi trong lòng thật là ấm áp. Tằng Tiểu Muội cao hứng nói. Thanh Giật cười nhạt, không trả lời. Đột nhiên Tằng Tiểu Muội khẽ ngẩng đầu, liền thấy Thanh Giật trước ngực một đôi phình bộ ngực, nhất thời máu mũi đều phải chảy ra, chỉ cảm thấy tim đập rộn lên, theo bản năng đưa tay nắm một cái. Nhất thời có giãn 10 phần mà mẩy đích tay cảm truyền đến, tuy rằng còn cách quần áo, nhưng như cũng nhường Đường Tăng sẵn chết. A, ngươi làm gì? Thanh Giật cả kinh, vội vàng đẩy ra Tằng Tiểu Muội đích tay. Thanh Giật tỉ tỉ, ngươi nơi này thật lớn, chẳng thể trách đại sư phụ như vậy thích ngươi. Tằng Tiểu Muội nói. Không nên nói lung tung. Thanh Giật uống được, mặt cười hơi đỏ lên, đồng thời thân thể cũng nóng nảy hạ xuống, nàng vội vàng làm cho mình tỉnh táo lại. Đột nhiên cách đó không xa trong bụi cỏ truyền ra thanh âm huyên náo, Thanh Giật nhất thời cảnh giác lên, uống được, ai tại chỗ nào? Tằng Tiểu Muội cũng gấp đội ngồi xuống, cho là có dã thú hoặc là yêu quái. Hắc hắc, cái kia, Thanh Giật tiểu cô đương, các ngươi tiếp tục tán gẫu, ta lão chư đi qua, đi qua. Một cái thai to mặt lớn ra hỏa theo trong bụi cỏ xuất hiện, cười hắc hắc nói: "Bát Giới, ngươi ở nơi này làm cái gì?" Tăng Tiểu Muội quát: "Con lợn này tuyệt đối không có khả năng thật chỉ là đi qua." Không nói chuyện vừa, Tăng Tiểu Muội nhất thời thầm kêu không xong, nàng cứng ngắc thân thể quay sang, liền thấy Thanh Giật sắc mặt phấn khích nhìn lại.
Ngươi
là cái kia xú hòa thượng. Thanh Giật sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ mà nói:
"À,
ngươi là sư phụ ta." Cách đó không xa Chư Bát Giới cũng lặng đi một chút, đúng thanh nói:
"Quá, ngươi này đầu heo, phá hư vi sư chuyện tốt."
Đường Tăng giận dữ, không giả bộ được rồi, hắn mạnh đứng lên, bắt trên đầu châm gài tóc biến thành cửu hoàn tích trượng, đồng thời thân thể trưởng cao to lớn, biến thành bản thể, rồi sau đó xoay vòng cửu hoàn tích trượng đánh tới hướng Chư Bát Giới.
"Sư phụ tha mạng a."
Chư Bát Giới hoảng sợ, vội vàng xoay người bỏ chạy.
"Đầu heo, ta giết ngươi."
Đường Tăng giận dữ, con lợn này thật sự là quấy rối hắn đại hảo sự, hắn gào thét lớn đuổi giết đi lên.
"A a a, xú hòa thượng, ta muốn giết ngươi."
Thanh Giật cũng hoàn toàn kịp phản ứng, sau đó xấu hổ và giận dữ muốn chết. Ở phía sau đuổi giết đi lên. Thanh Giật hoàn toàn thẹn quá hóa giận, vừa nghĩ tới cái kia xú hòa thượng thế nhưng làm cho mình ôm, vừa rồi lại càng tại chính mình bộ ngực nắm một cái, nàng liền muốn giết người.
"A a a."
Thanh Giật ở phía sau kêu to, xấu hổ và giận dữ muốn chết, tiếng rít chói hai tiếng vang triệt đêm khuya rừng cây.
"Xú hòa thượng, đứng lại cho ta muốn giết ngươi."
"Đầu heo, đứng lại cho ta, phá hư ta chuyện tốt, ta đánh chết ngươi." Đường Tăng ở phía trước đuổi giết Chư Bát Giới, mà Thanh Giật thì ở phía sau đuổi giết Đường Tăng, hai người đều là thẹn quá hóa giận.
"Sư phụ tha mạng."
"Đại sư minh cứu mạng a, sư phụ muốn giết ta." Chư Bát Giới kẻ ra quần, rất nhanh chạy về tường đất đống hoang tàn.
"Nô, ha 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 ha."
Bát Giới chạy mau, sư phụ cố lên. Tôn Nộ Không tựa hồ biết hết thảy, nhìn thấy Chư Bát Giới chạy về, nhất thời nhảy đến cao mười mấy mét cây khô mặt trên, cười ha ha, Thanh Giật tiểu cô nương cũng cố lên. Ở phía xa Thông Khí Sa Tăng thấy như vậy một màn, nghi ngờ nhức đầu, không hiểu ra sao. Long Vi mở to mắt liếc mắt một cái, liền tiếp theo ngủ gật. Xa xa Bạch Cốt Tinh đầu lâu chuyển hướng bên này vài giây, sau đó lại xoay qua chỗ khác, tiếp tục hấp thu nguyệt hoa tu luyện.
"A a a, vô sỉ xú hòa thượng, ta muốn giết ngươi, đứng lại cho ta."
Thanh Giật càng thêm xấu hổ và giận dữ, thẹn quá hóa giận, ở phía sau đuổi giết Đường Tăng.
"Đầu heo, đứng lại cho ta, để cho ta đánh một trận."
Đường Tăng tức giận xoay vòng cựu hoàn tích trượng đuổi giết Chư Bát Giới.
"Sư phụ tha mạng a, ta không phải cố ý phá hư ngươi tàn gái."
Chư Bát Giới kêu thảm thiết, ở phía trước chạy như điên.
"Xú hòa thượng, ta giết ngươi."
Thanh Giật kêu to. Ba người một cái truy một cái, vây quanh tường đất đống hoang tàn xoay quanh đây. Chương 61, danh sư Chư Bát Giới mặc dù không có khiến dùng pháp lực, nhưng như trước chạy trốn thật nhanh, Đường Tăng cũng không lạc hậu chút, đem tốc độ đều phát huy được rồi. Thanh Giật mặc dù không có pháp lực, nhưng phổ thông tiên thể chất ở nơi này, hơn nữa thẹn quá hóa giận, tốc độ vượt xa người thường phát huy, đuổi theo Đường Tăng không để.
"Đầu heo, đứng lại."
Đường Tăng cảm giác được mặt sau cặp kia giết người ánh mắt của, cảm giác đứng ngồi không yên, tức giận nhất trượng đánh về phía Chư Bát Giới. Chư Bát Giới vội vàng thi triển pháp thuật, lập tức chạy trốn không thấy trẻ rồi. Đường Tăng thấy thế, cũng gấp vội một cái thuấn di, trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
"Xú hòa thượng, ngươi đi ra cho ta muốn giết ngươi."
Thanh Giật lớn tiếng quát to, thanh âm đâm phá trường không, nhường tránh ở tường đất đống hoang tàn nội bộ Đường Tăng đều hết hồn. Lúc này Đường Tăng đã muốn ôm Cao Thúy Lan tiếp tục ngủ rồi, hơn nữa ý bảo bị đánh thức Tăng Tiểu Muội chớ có lên tiếng, "Ngoan, ngủ." Tăng Tiểu Muội nghe phía ngoài gào lớn, bất minh sở dĩ, bất quá đại sư phụ đều nói ngủ, kia đi nằm ngủ rất tốt lắm, nàng phía trước đã bị Đường Tăng biến thành tinh bị lực tẫn, mặc dù cũng không có phá thân thể của hắn, lại đồng dạng mời nàng tiết thân vài lần.
"Xú hòa thượng, cấp buồn cô nương lăn ra đây."
Bên ngoài, Thanh Giật nơi nơi tìm kiếm, hẳn không thể đem Đường Tăng giết chết, quá ghê tởm, vừa nghĩ tới tên kia thế nhưng biến thành Tăng Tiểu Muội mời nàng ôm, lại càng sợ nàng liền xấu hổ và giận dữ muốn chết. Không để ý tới Thanh Giật quá to, Đường Tăng ôm lấy Cao Thúy Lan cùng Tăng Tiểu Muội thở to ngủ. Sáng sớm hôm sau, Đường Tăng sau khi thức dậy, phát hiện Thanh Giật đỡ đòn cái vành mắt đen, nhất thời kinh ngạc, cô nàng này sẽ không cả đêm không ngủ chứ?
"Xú hòa thượng, ta muốn giết ngươi."
Thanh Giật chứng kiến Đường Tăng, lập tức đánh tới, cần liều mạng với hắn.
"A Di Đà Phật, nữ thí chủ, nam nữ thụ thụ bất thân."
Đường Tăng đội vàng tránh ra.
"Đứng lại, ghê tởm xú hòa thượng."
Thanh Giật phi thường mang thủ, đều đi qua cả đêm, lại vẫn không tha thứ, buổi tối hôm qua chuyện tình lái đi không được, mời nàng cảm giác trí nhớ đều xuất hiện bóng ma. An điểm tâm thời gian, Cao Thúy Lan cùng Tăng Tiểu Muội đều nghi hoặc nhìn Thanh Giật cùng Đường Tăng, cảm thấy được hai người có gì đó quái lạ. Thanh Giật luôn luôn mang theo sát khí, mà Đường Tăng thì thủy chung bình tĩnh, tâm như chỉ thủy, nhường Thanh Giật hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Xuất phát, tiếp tục đi lấy kinh lộ.
An điểm tâm, Đường Tăng mang theo Tăng Tiểu Muội cùng Cao Thúy Lan lên Long Vi trên lưng. Thanh Giật cắn răng, cũng đi theo, hơn nữa lần này phi thường bá đạo chiếm Đường Tăng chỗ ngồi, đem Đường Tăng chen trúc qua một bên, để cho hắn đứng.
A Di Đà Phật, Bần Tăng thật sự là quá cực khổ, vì tạo phúc đại đường, mạo hiểm trăm cay nghìn đắng, ngàn dặm xa xôi Tây Thiên đi lấy kinh, trên đường lại ngay cả cái chỗ ngồi đều không có.
Đường Tăng ai thán?
Xứng đáng.
Thanh Giật hừ lạnh, ở nơi này vui sướng khi người gặp họa, chẳng biết tại sao, nàng phát hiện mình chẳng phải sợ hãi này xú hòa thượng rồi, có lẽ là bởi vì tối hôm qua tiếp xúc thân mật ngưỡng quan hệ của bọn họ gần hơn đi một tí. Lần này đi lấy kinh đội ngũ lại tăng một viên, một khối trong suốt như ngọc khung xương trắng ở phía sau đi theo, người không biết đột nhiên chứng kiến như vậy nhất bộ bạch cốt, nhất định sẽ đã giật mình.
"Bạch Cốt Tinh, không cần tụt lại phía sau rồi."
Đường Tăng đối Bạch Cốt Tinh nói.
"Hừ."
Bạch Cốt Tinh hừ lạnh một tiếng, không nhanh không chậm ở phía sau đi theo. Phúc. Đông nhiên Thanh Giật cười ra tiếng, nhường Đường Tằng không hiểu ra sao cả, cô nàng này như thế nào đột nhiên nở nụ cười. Bất quá thật đúng là đừng nói, Thanh Giật cười rộ lên cực kỳ đẹp đẽ, như mới nở đóa hoa, tươi đẹp mà tràn ngập sức sống. Sú Hòa Thượng, ngươi này đi lấy kinh đội ngũ thật là lớn hoa tuyệt thế, cái gì cũng có, Vô Sỉ Hòa Thượng, Đại Heo Mập, Hầu Tử, Cắt Chạy Yêu Vương, Bạch Cốt Yêu, lần sau còn có thể gia tăng cái gì vật kỳ quái. Thanh Giật nói. Thanh Giật tiểu cô nương, ta lão chư mặc dù lớn, nhưng không phỉ, ta đây toàn thân đều là cơ thể. Chư Bát Giới cãi lại nói. Mèo. Kỳ hỉ. Lần này liền Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Bội đều bị chọc cười. Ngươi còn thiếu quên đi giống nhau, còn có một đầu con rùa lớn. Đường Tằng tựa hồ không có nghe được Thanh Giật trong lời nói mắng chửi người ý tứ của. Ta không phải ô quy, ta là long. Tiểu Bạch Long bất mãn biện giải, cảm giác bị khuất trên một đường này, bởi vì thân là tọa kỵ, hắn phi thường không có tồn tại cảm giác, liền Thanh Giật đều muốn hắn không để ý đến. Hả, được rồi, còn có một đầu con rùa lớn. Thanh Giật tỉnh ngộ. Vì hóa thân long phi, Tiểu Bạch Long nhất thời phát ra một tiếng buồn bực long ngâm, chấn đắc trong núi rừng chim thú nằm rạp trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Thật sự là long đến nhân gian bị người lấn, rất kỳ cục rồi. Tiểu Bạch Long buồn bực được muốn thổ huyết. A Quy, an phận điểm, lần sau cho ngươi tìm chỉ mẫu quy. Đường Tằng vội vàng làm yên lòng. Long Phi càng bực mình rồi, cảm giác mình vẫn là trầm mặc tốt nhất. Đi lấy kinh đội ngũ đi ra khỏi rừng cây, hiện lên cao lớn núi non, rồi sau đó lại trải qua đại bình nguyên. Trên một đường này, tựa hồ Tiểu Bạch Long tâm tình không tốt, cũng không có việc gì liền phát ra long uy, đem phủ cận manh thú hung cầm đều hụ chạy. Liên tiếp 3 ngày, Đường Tằng một cái con mồi cũng không đánh đến, một chút kinh nghiệm điểm đều không có đạt được. A Quy, ngươi thời kỳ động dục đã tới chưa? Phía trước giống như có một cái hồ, ngộ không, đi bắt cái mẫu quy. Đường Tằng nói. Tiểu Bạch Long nhất thời an phận rồi, trong đầu buồn bực chạy đi, không dám lần nữa vội vàng. Trạm kế tiếp hẳn là rừng tung đen. Long quy trên lưng, Đường Tằng ôm cửu hoàn tích trượng ngồi xếp bằng, trong lòng suy tư bể. Gỗ lim ngai vàng bị Thanh Giật tam nữ chiếm đoạt, hắn chủ nhân này ngược lại bị chen trúc qua một bên. Nếu như ta nhớ không lầm, rừng tung đen yêu quái chính là hoàng phong quái, cũng chính là cái con kia hoàng mao điêu thử. Tiếp trước Tây Du ký bên trong, hoàng mao điêu thử đã bị linh cắt bồ tát mang đi, nhưng cuối cùng vẫn là xuất hiện ở rừng tung đen, đem Đường Tằng bắt đi, còn làm cái bảo tượng quốc công chúa làm vợ. Linh cắt bồ tát, đây chính là bồ tát à, một cái nhỏ con chuột nhỏ, cũng có thể lần nữa chạy trốn. Đường Tằng đột nhiên cảm giác được, sự tình căn bản không trong tưởng tượng đơn giản như vậy, ta thế giới này cũng gần như, hoàng phong quái ở thời khắc cuối cùng đột nhiên bị cứu đi, như thế nào cảm giác đúng, là, bị an bài tốt, chẳng lẽ cứu đi hoàng phong quái, là vì rừng tung đen. Nếu, lần này còn có thể gặp lại hoàng phong quái trong lời nói. Đường Tằng tuyệt không tin trồn thật sự có thể vài lần theo linh cắt bồ tát dưới mí mắt chạy trốn, trong lòng hắn sinh ra một cái đoán, bất quá vẫn không thể xác định. Luyện ký sư thật sự có lợi hại như vậy sao? Đột nhiên Tằng tiểu muội thanh âm kinh ngạc truyền đến. Đó là đương nhiên, sư phụ ta Trấn Nguyên Tử chẳng những là cường đại luyện khí sư, hơn nữa thực lực bản thân cũng phi thường cường đại. Thanh Giật tự cấp Tằng tiểu muội cùng Cao Thúy Lan thông dụng tu tiên giới thưởng thức. Này Tây Du ký thế giới, cũng không phải chỉ có Tây Du, đây là một cái cực đại thế giới, Tây Du con đường bất quá là khắp ngõ ngách mà thôi. Tu tiên giới có rất nhiều chức nghiệp, luyện khí sư chính là một cái trong đó, ngoài ra còn có luyện đan sư, Thiên Đình Thái Thượng lão quân chính là ta biết lợi hại nhất luyện đan sư. Thanh Giật nói, đương nhiên, còn có luyện phù sư, trận pháp sư từ từ. Chẳng qua nếu như thật muốn nói địa vị tối cao, có thể coi là danh sư. Danh sư là cái gì? Tăng tiểu muội mở to đôi mắt to sáng ngời, tràn ngập tò mò. Danh sư là một thực thần kỳ và thật vĩ đại chức nghiệp, loại này tồn tại, nghe nói không gì làm không được, mọi thứ tinh thông, bọn hắn chỗ lợi hại nhất chính là dạy đồ đệ, bọn hắn có thể mang một người bình thường thiên phú người, dạy thành nhân vật mạnh mẽ. Sư phụ ta Trấn Nguyên Tử tuy rằng cường đại, nhưng kỳ thật hắn cũng không am hiểu dạy đồ đệ, hắn am hiểu đúng là luyện khí. Kia Thanh Giật tỷ tỷ, ngươi biết danh sư sao? Tăng tiểu muội truy vấn. Nào có dễ dàng như vậy. Danh sư rất thần bí. Thanh Giật nói, ta biết, ta biết. Đông nhiên phía dưới Chư Bát Giới nói, Bồ Đề Tổ sư chính là danh sư, ta lão chư từng vẫn là Thiên Bổng Nguyên Soái thời gian, ở Phương Thốn Sơn đã làm ký danh đệ tử. Hả? Bồ Đề sư phụ đúng là danh sư. Tôn Ngộ Không kinh ngạc, hắn cũng là Bồ Đề Tổ sư đồ đệ, không qua đi mặt bị đuổi ra ngoài. Danh sư. Đường Tằng nghe được mọi người nói chuyện với nhau, đột nhiên cảm giác được cái từ này khá quen. Đông nhiên hắn vô đầu một cái, đúng rồi, hệ thống kỹ năng khu, giống như có một loại kỹ năng tên là danh sư. Hệ thống, này danh sư kỹ năng là bọn hắn theo lời cái loại này sao? Chương 62, đến Hắc Tùng Lâm Vâng, cũng không phải. Hệ thống hồi đáp. Nói như thế nào? Đường Tằng tò mò. Chân chính danh sư, chính là thiên địa vạn vật lão sư, có thể giáo sư thiên địa vạn linh các loại chức nghiệp, không chỉ là tu luyện, còn có các phương diện khác, thậm chí y học vân vân, đều bao hàm ở bên trong. Hệ thống nói, mà hệ thống nội danh sư kỹ năng, chỉ có thể nhường túc chủ đúng có trở thành danh sư đích thiên phú, muốn trở thành chân chính danh sư, còn cần túc chủ chính mình cố gắng. Đường Tằng tình ngộ, đem danh sư kỹ năng điều tra, ta xem một chút. Rất nhanh, trong đầu hắn xuất hiện kỹ năng mặt bản. Danh sư, 1 sao, 1 vạn kinh nghiệm điểm, 2 sao, 10 vạn kinh nghiệm điểm, 3 sao, 100 vạn kinh nghiệm điểm, 4 sao, 1000 vạn kinh nghiệm điểm, 5 sao, 1 triệu kinh nghiệm điểm, 6 sao, 10 ức kinh nghiệm điểm, thất tinh, 100 triệu kinh nghiệm điểm, 8 sao, 1000 triệu kinh nghiệm điểm, cửu tinh, 10000 triệu kinh nghiệm điểm. Chú thích, có được này kỹ năng, có có thể có được xem phá thiên địa vạn vật khuyết điểm cùng sơ hở, do đó đi bù lại khuyết điểm cùng sơ hở, lấy đạt tới chỉ điểm chi hiệu. Này chuyện này, đây quả thực là vạn năng lão sư a. Đường Tăng xem hết về danh sư kỹ năng tin tức lúc sau, cảm giác phi thường rung động. Cái gọi là danh sư kỹ năng, đó là có thể để cho hắn đủng có một đôi đó có thể thấy được người khác hết thể khuyết điểm ánh mắt của, sau đó cũng có thể có các loại phương pháp đi giúp người khác bù lại này khuyết điểm. Có được loại kỹ năng này, cơ hồ xem như toàn năng người, bởi vì này loại người học cái gì cũng dễ dàng, biết như thế nào mới có thể học được nhanh hơn, học được rất tốt. Không chỉ là chỉ đạo người khác lợi hại, mình cũng sẽ rất lợi hại. Đương nhiên, danh sư ở châm đối với tự thân thời gian, cũng cùng y đi sinh không sai biệt lắm, bởi vì người trong cuộc, có đôi khi chỉ đạo người khác đột phá, chính mình có thể còn kẹt tại cổ bình trung. Bất quá, đây cũng quá mắc. Đường Tăng xem kể lại giới thiệu, biết được, một sao danh sư, chỉ có thể giáo dục lẹ bèo 1 đến lẹ bèo 10 tồn tại. 2 sao danh sư, nhiều nhất có thể giáo dục cấp 20 sơ cấp thiên tiên, 3 sao danh sư, cũng nhiều nhất có thể giáo dục cấp 30 tồn tại, cứ thế mà suy ra. Bồ đề tổ sư liền tôn ngộ không loại này tồn tại đều có thể giáo dục, ít nhất là 5 sao, thậm chí là 6 sao danh sư, thậm chí có thể rất cao. Đường Tăng thầm nghĩ trong lòng, bất quá, loại kỹ năng này tuy rằng thực thần kỳ, nhưng ta muốn hay không tựa hồ cũng giống nhau. Kỹ nhiều không áp thân, nếu kinh nghiệm điểm đủ nhiều, hắn đương nhiên muốn loại kỹ năng này, nhưng là hiện tại điểm kỹ năng thăng liền cấp cũng không đủ, hắn còn muốn sớm thành tiên thành Phật. Túc chủ đạt tới cấp 20 lúc sau, thăng cấp phương thức đem phát sinh thay đổi, đến lúc đó, túc chủ cần chân chính giết địch thăng cấp, cần muốn lĩnh ngộ quy luật. Danh sư kỹ năng đối túc chủ mà nói, trọng yếu phi thường. Hệ thống đông nhiên nói, thăng cấp đến cấp 20 lúc sau, cần chân chính giết địch. Chẳng lẽ của ta trước không tính chân chính giết địch? Đường Tăng nghi ngờ nói, không giống với, đạt tới cấp 20 lúc sau, túc chủ cần chân chính trở nên mạnh mẽ, cần chính mình lĩnh ngộ kỹ năng, lĩnh ngộ tiên địa pháp tắc. Cho nên, hệ thống đề nghị, túc chủ chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hệ thống nói, cần chính mình lĩnh ngộ kỹ năng. Đường Tăng nghi hoặc, chẳng lẽ không có thể tiếp tục hướng hệ thống đổi kỹ năng? Có thể, nhưng là tốt nhất có thể chính mình lĩnh ngộ, thái quá mức ỷ lại hệ thống, sẽ tạo thành túc chủ tính trơ. Hệ thống nói, chủ yếu nhất vâng, có một chút kỹ năng, thì như kiếm ý cùng kiếm tâm vân vân, thì không cách nào trực tiếp theo trong hệ thống đổi. Đường Tăng cái hiểu cái không gật gật đầu, hắn nghĩ nghĩ, cảm giác mình có thể cần một thanh vũ khí. Cửu Hoàn Tích Trượng miễn cưỡng cũng coi như vũ khí, nhưng loại vũ khí này không thích hợp dùng để cận thân chiến đấu. Đoàn người ở đại bên trên bình nguyên hành động, dần dần phía trước bắt đầu xuất hiện núi đá. Trải qua thời gian rất lâu lo lắng, Đường Tăng cảm thấy được chính mình hẳn là thích hợp dùng đao, đương nhiên không phải hạng nặng đao, mà là nhẹ nhàng kiểu, tỉ như chạm mã đao. Vừa nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Đường Tăng cầm chạm mã đao đại sát tứ phương, Đường Tăng còn có loại không khỏi thích cảm giác. Hiện ở mình chính là Đường Tăng, không khiến cho hẻo lộ một chút, như thế nào không có lỗi người xem. Hệ thống, ta muốn xem chạm mã đao. Đường Tăng ở trong lòng nói. Trong đầu nháy mắt xuất hiện đạo cụ mặt bản, bên trong xuất hiện các loại các dạng chạm mã đao, có cần điều khiển dài, có ngắn một chút. Chạm mã đao bộ dáng có điểm giống nở bờ đao võ sĩ, nhưng đao võ sĩ chỉnh thể đều là loan, chạm mã đao lưỡi dao lại như là nhẹ nhàng trường đao, khác nhau vẫn là rất lớn. Hệ thống đề nghị, nếu là túc chủ lựa chọn cận chiến vũ khí, lựa chọn tốt nhất một món đồ vĩnh cửu sử dụng, một cưng giả, chỉ có đối binh khí của mình hoàn toàn quen thuộc, mới có thể đem thực lực phát huy đến lớn nhất. Hệ thống lên tiếng nói, vĩnh cửu. Đường Tăng nói thầm, hiện tại không nhiều như vậy kinh nghiệm điểm đổi cũng đủ tốt, vạn nhất đến lúc tu vi tăng lên, các loại vũ khí cấp theo không kịp, chẳng lẽ còn tiếp tục sử dụng cấp thấp vũ khí? Túc chủ có chỗ không biết, có một loại vũ khí có thể luôn luôn sử dụng, thì phải là bổn mạng pháp khí. Hệ thống nói, bổn mạng pháp khí, thế luyện lúc sau, tương cận chủ nhân cùng chung sinh mệnh, có thể cộng đồng lớn dần. Túc chủ tu vi sau khi tăng lên, bổn mạng pháp khí cũng sẽ tùy theo thăng cấp. Có thứ đồ tốt này, Đường Tăng nhãn tình sáng lên. Bất quá bổn mạng pháp khí cũng có một chí mạng chỗ thiếu hụt, một khi bổn mạng pháp khí tổn hại, chủ nhân cũng có khả năng rơi xuống. Hệ thống nói, này rất lừa được chứ? Đường Tăng đoán thầm, bất quá vẫn là nói, đem bổn mạng pháp khí rơi ra đến ta xem một chút, cần chạm mã đao kiểu. Ngay sau đó, đạo cụ mặt trên bảng chạm mã đao thiếu chín thành, bất quá số lượng như trước không ít. Đường Tăng vừa nhìn giá cả kia, nhất thời mặt đều tái rồi, này quá mắc chứ? Bổn mạng pháp khí đẳng cấp thấp nhất, đều là linh cấp. Nói như vậy, linh cấp pháp khí, cao nhất cũng 1000 kinh nghiệm điểm, đương nhiên, cực phẩm linh khí đặc thủ, cần quý hơn, cần 1 vạn kinh nghiệm điểm. Nhưng một món đồ linh cấp bổn mạng pháp khí, lại ước chừng cần 10 vạn kinh nghiệm điểm. Mà tiên cấp bổn mạng pháp khí tăng thêm sự kinh khủng, cần 1 triệu kinh nghiệm điểm. Bổn mạng pháp khí phi thường rất thưa thớt, sở dĩ quý, trừ bỏ có thể thăng cấp loại này đặc thù công năng, đồng thời cũng là vì bù lại chí mạng chỗ thiếu hụt, cho nên loại pháp khí này đều là phi thường chắc chắn, không đổi tổn hại. Hệ thống giải thích nói. Đường Tăng lúc này mới sắc mặt dễ nhìn một chút, hắn hiện tại mới hơn 90 vạn kinh nghiệm điểm, tối đa cũng có thể đổi linh cấp bổn mạng pháp khí, đem hạ phẩm linh khí truy thủ thu về. Đường Tăng nói, cũng không phải hiếm lạ kia thập điểm kinh nghiệm điểm, mà là cảm thấy được thanh truy thủ kia chiếm diện tích phương. Đem hạ phẩm linh khí truy thủ đổi lúc sau, Đường Tăng lại hỏi hệ thống, cửu hoàn tích trượng có thể đổi sao? Có thể, nhưng không đề nghị đổi, đó là Quan Âm Bồ Tát ban cho túc chủ. Hệ thống nói, cũng thế, bất quá cầm chiếm diện tích phương. Đường Tăng nhất thời quyết định, trước không đổi chạm mã đao rồi, chờ thăng cấp lúc sau nói sau. Lúc này Đường Tăng đám người tiến nhập một mảnh núi đá, nóng hừng hực mặt trời đem núi đá thật sự nóng hâm hấp. Đột nhiên Đường Tăng chứng kiến một ít thưa thất màu đen cây thông lá kim, hắn nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, ngừng. Long Uy vội vàng dừng lại. Sư phụ, làm sao vậy? Tôn Ngộ không hỏi. "Sư phụ, nơi này nóng quá a, coi như nghỉ ngơi, cũng tìm mát mẹ địa phương nghỉ ngơi đi." Chư Bát Giới tạ toàn nói. Đường Tăng không để ý đến Chư Bát Giới, hắn nhìn kỹ này màu đen cây tùng, cuối cùng xác định, nơi này chính là Hắc Tùng Lâm, cũng chính là Hoàng Phong Quái lần thứ 2 xuất hiện địa phương. Chương 63, cứu công chúa kiếp trước Tây Du Ký trong chuyện xưa, đại ngốc tử Đường Tăng đuổi đi Tôn Ngộ Không, kết quả ở Hắc Tùng Lâm đói bất tỉnh, Chư Bát Giới tự nguyện đi đi khất thực, lại chạy qua một bên ngủ ngon, cuối cùng Sa Tăng đi tìm Chư Bát Giới, chỉ còn lại có Đường Tăng một người nơi nơi đi loạn, cuối cùng bị yêu quái bắt lấy. Bất quá Đường Tăng nếu không phải phi thường khẳng định cái kia yêu quái hay không làm Hoàng Phong Quái, hắn kiếp trước xem qua Tây Du Ký, chỉ biết là hai người đều cũng phong thích Hoàng Phong, nhưng hai cái yêu quái bộ dạng lại không giống với. Bắt đầu hắn cảm thấy được có thể là biến hóa thuật, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút lại cảm thấy khả năng không lớn. Nếu Linh Cắt Bồ Tát thật sự kiêu ngạo như vậy đem người gian trở thành nuôi dưỡng chàng, như Lai Phật Tổ sao có thể tha cho hắn? Nghĩ đến đây, Đường Tăng xem hướng phía sau Bạch Cốt Tinh, ngươi có phải hay không có một cái hồ ly cầu thuộc hạ? Bạch Cốt Tinh trống rông hốc mắt nhìn về phía Đường Tăng, lãnh đạm mà nói, ngươi từ nơi này nghe nói bổn tọa có hồ ly cầu thuộc hạ hay sao? Ê! Đường Tăng nghe vậy, nhất thời cảm giác mình chỗ ở Tây Du thế giới đều không phải là Lục Tiểu Linh Đồng Tây Du thế giới. Lục Tiểu Linh Đồng vai chính Tây Du thế giới, Bạch Cốt Tinh bị đánh chết lúc sau, một cái hư hư thực thực hồ ly cầu yêu quái chạy đến Hắc Tùng Lâm theo hư hư thực thực Hoàng Phong Quái yêu quái, cuối cùng lại càng giúp cái kia yêu quái bắt được Đường Tăng. Xem ra đây là ta đã quen thuộc, vừa xa lạ Tây Du thế giới, kinh nghiệm của kiếp trước cũng không song hữu dụng. Ý niệm trong đầu vừa động, Đường Tăng bay lên trời, phi lên trời cao, ở cách xa mặt đất hơn 100m không trung xuống phía dưới phương nhìn lại. Trung quanh khắp nơi đều là núi đá, quái thạch đá lởm chởm, ở nóng hừng hực mặt trời chiếu xuống, dưỡng khí thiếu đốt, nhường không gian tựa hồ cũng phát sinh bầm mèo. Theo ở mặt ngoài xem, nơi này một mảnh tường hòa, nhưng Đường Tăng khẳng định, nơi này tuyệt đối có yêu quái. Không có đả thảo kinh xà, Đường Tăng xem trong chốc lát liền xuống dưới, nhường đội ngũ tiếp tục xuất phát. Ngộ Không, các ngươi có hay không ở trong này cảm ứng được hơi thở quen thuộc? Đường Tăng nhìn về phía Tôn Ngộ Không cùng Chư Bát Giới. Hơi thở quen thuộc. Tôn Ngộ Không nhấc đầu, nhảy đến bên cạnh một khối trên núi đá. Hơi thở quen thuộc. Sư phụ ngươi chỉ là cái gì? Chư Bát Giới cũng nghi hoặc. Đúng đấy. Đường Tăng đang muốn nói chuyện, đột nhiên, nga ho ho ho. Một đạo to rõ tiếng sói tru từ phía trước núi đá ở chỗ sâu trong truyền ra. Đường Tăng nghe được tiếng sói tru, trong lòng hiện lên một tia điện, làng. Đúng rồi, Tây Du Ký ở bên trong, bảo tượng quốc chính là cái kia yêu quái giống như gọi là gì Khuê Mộc Lang, mà bảo tượng quốc yêu quái là vì đối phó Đường Tăng đám người, mới từ Hắc Tùng Lâm qua khứ đích, chẳng lẽ nơi này yêu quái không phải Hoàng Bao Điêu Thử, mà là Khuê Mộc Lang. Hoặc là nói, Hoàng Phong Quái cùng Hoàng Bảo Quái, không phải cùng một cái yêu quái. Đường Tăng có chút hỗn loạn, hắn đối Tây Du Ký ấn tượng đã không phải là như vậy rõ ràng. Có yêu khí. Đột nhiên Tôn Ngộ Không bay lên, trong mắt tách ra kim sắc hỏa diễm, bắt giới, xa sư đệ, bảo vệ tốt sư phụ. Yêu quái ở nơi nào, ta như thế nào không thấy được? Chư Bát Giới nghi ngờ nói, có yêu quái sao? Ta lão xa như thế nào một chút cảm giác đều không có. Sa Tăng cũng kỳ quái, những người còn lại cũng kỳ quái, không có cảm giác nào. Đường Tăng đem thiên đạo kính mắt đội, cũng cái gì cũng không thấy, giống như vừa rồi kia thanh lang hào chỉ là ảo giác. Yêu quái trong lòng đất. Tôn Ngộ Không nói, bất quá cách nơi này rất xa. Ai, ta nói đại sư mình, người ta yêu quái ở phía xa, mắc mớ gì tới người, yêu quái lại không có đến gây rối chúng ta, nước giếng không xâm phạm nước sông, chúng ta an tĩnh đi qua, không được sao? Chư Bát Giới đem cựu sĩ Đinh Ba Bông, tả hóa nói. Ngươi này ngốc tử, vạn nhất yêu quái đánh lén, đem sư phụ bắt đi rồi làm sao bây giờ? Tôn Ngộ Không bay đến Chư Bát Giới bên người, bóp chặt Chư Bát Giới cái lốt hai. Đại sư Minh điểm nhẹ, điểm nhẹ. Chư Bát Giới kêu thảm thiết, tức giận bỏ ra Tôn Ngộ Không đích tay, thử nói, ngươi quá coi thường sư phụ, ngươi cảm thấy được có yêu quái cái gì có thể đem sư phụ bắt đi. Tôn Ngộ Không sững sờ, cảm thấy được cũng thế, sư phụ còn lâu mới có được hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, từ bái sư tới nay, sư phụ thực lực luôn luôn đều đang tăng trưởng, phi thường kỳ quái. Coi như sư phụ không nguy hiểm, sư nương các nàng cũng gặp nguy hiểm, ngốc tử ngươi chú ý một chút, sư nương các nàng có sự tình gì, ta lão Tôn không tha cho ngươi. Tôn Ngộ Không quát, chú ý liền chú ý. Chư Bát Giới bĩu môi, này ban ngày ban mặt, người nào yêu quái sẽ ở không đi gây sự. Đường Tăng đem hết thể nhìn ở trong mắt, đối Tôn Ngộ Không phi thường hài lòng, thật không hổ là hầu ca. Bất quá Chư Bát Giới đích biểu hiện cũng quá tạm được rồi. Đường Tăng không có nhiều lời, Chư Bát Giới loại tính cách này có thể là đầu thai thành chư lúc sau sinh ra bản năng tính trơ, không sửa đổi được. Đội ngũ tiếp tục đi tới, càng về phía trước, sơn đạo càng hiểm trở. Trung quanh quái thạch đá lởm chởm, kỳ phong sơn đồi. Hoa, ngẫu nhiên có thể nghe được hết các chủng con sâu nhỏ tại thạch sơn trong khe hở kêu to. Khéo lồ, khí trời, chân nhiệt a. Chư Bát Giới vừa đi vừa nói thầm, lớn như vậy mặt trời, đi đường gì à? Nếu có thể tìm một chỗ ngủ một giấc, sảng khoái hơn. Bát Giới, chú ý khuyên giải. Tôn Ngộ Không quát, này ban ngày ban mặt, làm sao có thể sẽ có yêu quái? Đại sư Minh ngươi quá cẩn thận rồi. Chư Bát Giới hoàn toàn không coi là gì. Đầu heo, ngươi có phải hay không nhớ ra? Tôn Ngộ Không trừng mắt. Chư Bát Giới vội vàng chạy đi. Trong miệng như trước nói thầm, bật ma ôn, trở thành đại sư Minh liền cho rằng giỏi lắm, khi dễ ta láo chư. Đường Tăng nghe được Chư Bát Giới nói thầm, âm thầm không nói gì, Tây Du Ký trong chuyện xưa, Đường Tăng đem Tôn Ngộ Không đuổi sau khi đi, Chư Bát Giới bọn người mới rốt cuộc biết Tôn Ngộ Không ở chỗ tốt. Mà bởi vì sự xuất hiện của hắn, cải biến nội dung vở kịch, Tôn Ngộ Không không có khả năng bị đuổi đi, Chư Bát Giới cũng vẫn không biết Tôn Ngộ Không thì tốt hơn. Xem ra tất yếu nhường con lợn này chịu chút đau khổ, nếu không đừng khi nào thì đến nội chiến. Đường Tăng âm thầm suy tư về. Đinh, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, tìm được Khuê Mộc Lang Động phủ, cứu ra Bảo Tượng Quốc công chúa, thưởng cho 10.000 kinh nghiệm điểm. Đột nhiên hệ thống thanh âm ở Đường Tăng trong đầu vang lên. Đường Tăng nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, rốt cục xuất hiện nhiệm vụ, thấy vậy lý quả nhiên là Khuê Mộc Lang địa bàn. Lúc này bọn hắn đã muốn tiến nhập Hắc Tùng Lâm ở chỗ sâu trong, lại vẫn không có chứng kiến một con yêu quái. Đường Tăng có chút nhịn không được, không thể tiếp tục nữa, cần chủ động xuất kích. Ngừng. Đường Tăng lại kêu dừng. Sư phụ. Tôn Ngộ Không nghi ngờ nói. Bảo vệ tốt sư mẫu của người các nàng. Đường Tăng quát, sau đó đột nhiên bay lên, đi vào trời cao nhìn xuống dưới. Khuê Mộc Lang, trong thần thoại truyền thuyết, người này so với chư bát giới còn mạnh hơn, nếu như là thật sự, làm xong này phiếu, ta là có thể thăng cấp. Đường Tăng trong mắt lóe lên vẻ kiên định, rồi sau đó hắn khẽ vươn tay, trong thiên địa nồng nặc lôi hệ nguyên tố tụ đến, ở trong tay hắn hội tụ thành một cái lôi cầu. Người khác hít thở không thông dao động theo lôi cầu chúng phát ra, không gian xung quanh chúng đều tựa hồ có tinh mịn điện xả tiềm thước. Đi. Đường Tăng run tay một cái, đem lôi thần chi cầu ném hướng tiền phương núi đá trong lúc đó. Oeng, đột nhiên một tiếng vang thật lớn, phá vỡ Hắc Tùng Lâm yên tĩnh, chói mắt điện xả nơi nơi tán loạn, đem một khu vực như vậy bao trùm. Rất nhiều núi đá đều bị nổ bay, nơi đó như bị ném hạ rất nhiều bom. Này Sú Hòa Thượng lại phát điên vì cái gì? Thanh Giật nói thầm. Tiếng nổ mạnh đi qua, lại an tĩnh lại, cũng không có yêu quái xuất hiện. Lại đến. Đường Tăng lại thi triển lôi thần chi cầu, hướng một phương hướng khác ném đi. Oeng, nổ vang nổ, nơi đó lôi quang bùng lên, điện xà tứ đuổi, đem rất nhiều núi đá nổ bay, có cây hôi phi yên diệt. Đường Tăng đội thiên đạo kính mắt, nhìn kỹ bốn phía, lúc người thứ hai lôi thần chi cầu nổ mạnh lúc sau, hắn rốt cục chứng kiến, ngoài ngàn mét một chỗ quái thạch trong khe hở, một cái thân người đầu sói yêu quái ló đầu ra. Tìm được rồi. Đường Tăng mừng rỡ, một cái tuấn di xuất hiện ở kia quái thạch trước, Cửu Hoàng Tích Trượng đương tức liền đã tới. Người là ai? Yêu quái kia sắc mặt đại biến, quát to. Chương 64, Đường Tăng đến đây chạy mau a. Yêu quái kia buồn bực vô cùng, hắn nghe phía bên ngoài có tiếng gầm rú, vội vàng chạy đến xem, còn không thấy rõ ràng sao lại thế này, liền thấy một cái cao tăng bộ dáng giá hỏa giết tới đây. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn, yêu quái kia bị nện được bay ngược, đầu lâu nổ tung, trực tiếp bị nện chết rồi. Kinh nghiệm điểm 1000. Trong đầu thanh âm nhắc nhở, nhường Đường Tăng mặt mày hớn hở. A, có địch nhân xâm lấn. Mau phát báo động. Đột nhiên quái thạch mặt sau vang lên dày đặc tiếng gào. Đường Tăng lúc này mới phát hiện, này quái thạch phía sau là một to lớn sơn động. Sơn động phi thường bí mật, từ bên ngoài rất khó phát hiện, nếu không phía trước yêu quái kia ló đầu ra, hắn cũng rất khó tìm tới nơi này. Yêu quái, coi chừng bị đánh. Đường Tăng hét lớn, như cắn thuốc lắc, hương phấn giết tiến vào, thậm chí cũng chưa tiếp đón Tôn Ngộ Không đám người. Oeng, một cái lôi thần chi cầu ném ra ngoài, trực tiếp đem trong sơn động mười mấy yêu quái nổ chết. Loảng xoảng, một tiếng vang thật lớn, Đường Tăng vung mạnh Cửu Hoàn Tích Trượng, ngăn đỡ ở phía trước yêu quái đập bay. Rồi sau đó hắn thuấn di đến càng phía trước, bạo liệt hỏa cầu thuần phát. Rầm 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 rầm. Nơi này như đã xảy ra đại tai nạn, tiếng gầm rú rung trời, núi đá đều giao động. Kinh nghiệm điểm 7000, kinh nghiệm điểm 6000, kinh nghiệm điểm 1000. Trong đầu không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở, nhường Đường Tăng hưng phấn hơn, thăng cấp cơ hội đang ở trước mắt. Đột nhiên một cỗ kịch liệt cảm giác nguy cơ xuất hiện, Đường Tăng lông tơ dựng thẳng, vội vàng một cái thuấn di rời đi tại chỗ. Và ảnh, mới vừa thuấn di rời đi, địa phương kia mạnh sụp xuống đi xuống, không gian đều bóp méo. Đường Tăng xuất hiện ở vài trăm thước ngoại, khiếp sợ nhìn thấy vị trí kia. Chỉ thấy một cái quắc màu vàng áo choàng, thân cao thể trắng đại hán mặt âm trầm nhìn qua. Ngươi là ai, vì sao xông vào ta đạo phủ? Đại hán quát, thanh âm đinh tai nhức óc, cơ hồ khiến Đường Tăng trắng váng. Đường Tăng nháy mắt nhận ra, người này hơn phân nửa chính là Khuê Mộc Lang rồi, thấy vậy lý thật không phải Hoàng Phong quái, mà là Hoàng Bảo quái. Thiên đạo kính mắt hắn luôn luôn đội, hắn nháy mắt liền nhìn ra, này yêu quái chính là Khuê Mộc Lang, cấp 45, so với Hoàng Phong quái còn mạnh hơn. Yêu quái, ngươi có thể dám ra đây? Đường Tăng hét lớn một tiếng, đội vàng thuấn di rời khỏi nơi này, thực lực sai biệt khác xa nhau, mặc dù có thuấn di thần thông, hắn cũng không dám cùng Hoàng Bảo quái ngay mặt đối bính. Sư phụ, làm sao ngươi chính mình đi bảo? Đường Tăng mới vừa ra bên ngoài bây giờ, Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng liền chạy tới, đưa hắn bảo vệ. Ngoài ngàn mét, Long Quy còn nguyên tại chỗ, chư bắt giới trận địa sẵn sàng đón địch, không có dám tiếp tục nhàn hạ, đem Cao Thúy Lan đám người bảo vệ. Bạch Cốt Tinh, đừng khiến các nàng bị thương tổn. Đường Tăng đối Bạch Cốt Tinh nói. Bạch Cốt Tinh chống rông hốc mắt nhìn qua, theo sau lại tiếp tục đứng an tĩnh, mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng cũng có hành động, không nhanh không chậm đi đến Long Quy bên người. Lúc này phía dưới cửa sơn động toát ra hoàng yên càng ngày càng đậm, đem phạm vi vài trăm thước nội đều bao trùm. Ngay sau đó, số lớn yêu quái theo hoàng yên bên trong xuất hiện, như hồng thủy ra áp thông thường chút xuống. Hơn nữa, cả người phi màu vàng áo choàng đại hán xuất hiện ở hoàng yên ở trung tâm, trợn lên giận dữ nhìn không trung Đường Tăng đám người, quát to: "Bọn ngươi người nào, vì sao đến ta động phủ gây chuyện?" Hoàng bào quái thanh âm của như bị loa công suất lớn phóng đại, ở cả Hắc Tùng Lâm quanh quần không ngớt. Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng đều nhìn về Đường Tăng. Đường Tăng uống được, yêu quái, đem Bảo Tượng Quốc công chúa giao ra đây, nếu không tàn sát ngươi cả nhà. Bảo Tượng Quốc công chúa? Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng lại ngạc nhiên, hoàn toàn không hiểu cái gì tình huống. Ha 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 ha. Hoàng bào quái cười to, thật sự là cuồng vọng, dám đối với ta Khuê Mộc Lang nói tàn sát ta cả nhà, ta ngược lại muốn xem ngươi là có hay không có bổn sự này. Ha 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 ha. Cuồng vọng hòa thượng. Đại ngốc tử, dám ở đại vương trước mặt nói lời này, quả thực hung hăng càn quấy hơi quá. Đại vương, đưa hắn bắt, cho hắn biết sự lợi hại của ngươi. Hoàng Yên bên trong, rất nhiều yêu quái đều hét lớn. Này yêu quái có thể sánh bằng Hắc Hùng Tinh chính là thủ hạ lợi hại hơn, phần lớn đều là hơn 10 cấp, thậm chí còn có một ít hơn 20 cấp đích thiên yêu. Đại vương, đại vương. Đột nhiên một cái yêu quái khẩn trương đã chạy tới. Chuyện gì? Hoàng Bảo quái quát. Đại vương, hắn chính là kia đến từ Đông Thổ Đại Đường hòa thượng. Yêu quái kia bẩm báo nói. Cái gì? Hắn chính là cái kia Đường Tăng. Hoàng Yên bên trong, sở có yêu quái đều hoàn toàn biến sắc. Đúng vậy, chính là Bần Tăng. Trên bầu trời, Đường Tăng cảnh giác lên, nhưng như cũ bình tĩnh, lớn tiếng nói, muốn ăn Bần Tăng thịt, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Hắn chính là cái kia Đường Tăng. Nơi đi qua chó gà không tha hòa thượng. Chạy mau a. Đại vương mau bỏ đi, chậm liền không còn kịp rồi. Mau lui lại. Nhưng Đường Tăng mở rộng tầm mắt vâng, đám kia yêu quái biết hắn là Đường Tăng lúc sau, chẳng những không có chứng kiến thịt Đường Tăng hưng phấn, ngược lại một đám sợ tới mức kẻ ra quần. Ngay cả Hoàng Bào quái cũng đã biến sắc, sau đó màu vàng áo choàng bung lên, quần quần nổi lên sợ có yêu quái hóa thành Hoàng Yên biến mất, chạy trốn tầm mau. Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Đường Tăng, xa xa Bạch Cốt Tinh mấy người cũng đều là trợn mắt há hốc mồm. Tình huống nào a đây là? Đường Tăng ngạc nhiên, vốn tưởng rằng này đó yêu quái biết thân phận của hắn lúc sau sẽ hưng phấn muốn điên, không nghĩ tới thế nhưng đều bị hù chạy. Quá, mau đuổi theo, đừng để nhóm này yêu quái chạy. Đường Tăng quát, Ngộ Không, đem Hoàng Bảo quái bắt được, đừng giết chết. Ngộ Tịnh, những ngày kia yêu liền giao cho ngươi. Vâng, sư phụ. Sư phụ yên tâm. Tôn Ngộ Không cùng Sa Tăng hóa thành lưu quang bắn vào phía dưới trong sân động. Yêu quái, chạy đâu? Đường Tăng hét lớn, thi triển Tuấn Di thần thông ở Hắc Tùng Lâm trên không tiếp bước. Ba ba bá. Hắn từng bước tiêu tan, rốt cục ở mấy ngàn thước ngoại tìm được rồi khác một cái cửa động. Chứng kiến có yêu quái từ nơi nào ló đầu ra, Đường Tăng không nói hai lời, bạo liệt hỏa cầu thuần phát, trực tiếp ném xuống. Oeng, trong tiếng nổ, nơi đó ánh lửa ngút trời, cửa động mấy tiểu yêu bị tạc được dập nát, thạch đầu bể ra. Đường Tăng đến đây, chạy mau a. Đại vương cứu mạng a. Cái động khẩu sở có yêu quái kêu thảm thiết. Phía sau tiếp trước trở về chạy. Yêu quái, chạy đi đâu? Đường Tăng hét lớn, trực tiếp ngưng tụ một cái lôi thần chi cầu, ném đến sơn động tận cùng bên trong. Oeng két. Phết lý cách cách. Trong sơn động bộ như nên đón tận thế, nổ vang rung trời, kinh khủng lôi điện tàn sát bừa bãi, thu gặt lấy lần lượt yêu quái tánh mạng. Kinh nghiệm điểm 3000, kinh nghiệm điểm 5000, kinh nghiệm điểm 4000. Đường Tăng hưng phấn đuổi giết này đó yêu quái, phàm là gặp được vượt qua cấp 19, liền khiến cho dùng Tuấn Di thần thông đánh lén. Nếu là chênh lệch quá lớn, liền xa xa né tránh, lưu cho Sa Tăng cùng Tôn Ngộ Không giải quyết. Với anh, Đường Tăng lại ném ra một cái lôi thần chi cầu, đem phía trước sơn động nổ sụt. Nơi đó cự thạch quay cuồng, bụi mù đầy trời, che tầm mắt. Chờ bụi bặm tan mất, phía trước xuất hiện nhất cái đường hầm to lớn, thông đạo hai bên có thật nhiều yêu quái thi thể, bị ngàn cân cự thạch ngăn trận, đã muốn hiện ra nguyên hình. Này đó yêu quái phần lớn lấy lang là việc chính, cũng có một chút hồ ly cầu. Bạch Đường Tăng một cái thuấn di đi vào thông đạo nhập khẩu, cảnh giác xem vào bên trong, xác định an toàn lúc sau, tiếp tục thuấn di hướng vào phía trong bộ xâm nhập. Đông nhiên một cô gái hốt hoảng theo cuối thông đạo chạy qua bên này, Đường Tăng không nói hai lời đã nghĩ ném một cái bạo liệt hỏa cầu đã qua trước đem nàng nổ bay nói sau. Nhưng là thiên đạo kính mắt phản hồi tới được tin tức, nhường Đường Tăng vội vàng ngừng lại. Chương 65, bảo tượng quốc công chúa bị hù đái nhân loại, cấp 5. Đây là người nữ nhân này tin tức, chỉ có cấp 5 tu vi, vẫn tính là thân thể phàm thai. Nữ nhân này nhìn qua 27-28 tuổi bộ dáng, thật là phi thường xinh đẹp, trên người có loại thành chín mị lực của nữ nhân, nhường Đường Tăng cũng nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Chẳng lẽ nữ nhân này chính là bảo tượng quốc công chúa? Đường Tăng thầm nghĩ đến. A, nữ nhân kia cũng nhìn thấy Đường Tăng, nhất thời sắc mặt đại biến, hét lên một tiếng, xoay người chạy. Phu nhân chạy mau, kia cùng hung cực các Đường Tăng đã giết tới, nơi hắn đi qua chó gà không tha a. Một cái yêu quái xuất hiện ở nơi khúc quanh, muốn bảo hộ bảo tượng quốc công chúa chạy trốn, nhưng là đột nhiên nó chứng kiến trước mặt Đường Tăng, nhất thời sắc mặt đại biến, cái gì phu nhân đều đã quên, té chạy trối chết. Yêu quái chạy đi đâu? Đường Tăng hét lớn một tiếng, một cái thuấn di xuất hiện ở yêu quái kia mặt sau, cửu hoàn tích trượng kẹt tới. Loảng xoảng, trực tiếp đem yêu quái kia đập bay, thân hình đều biến hình, bị đánh hồi nguyên hình. Làm xong tất cả chuyện này lúc sau, Đường Tăng mới một cái anh tuấn xoay người, nhìn về phía bảo tượng quốc công chúa. Không nên, không nên. Bảo tượng quốc công chúa hoảng sợ thất sắc, bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, liên tục rút lui, đột nhiên nàng dưới chân bị thạch đầu bấp một chút, kết quả quăng ngã cái ngã tròng vó lên trời. Công chúa tiểu tâm. Đường Tăng đội vàng kêu lên, phải đi đến đỡ lấy nàng. Không được qua đây. Bảo tượng quốc công chúa cực kỳ hoảng sợ, ngay sau đó một cỗ mùi khai chuyển ra, bị hù đái. Đường Tăng nhất thời vẻ mặt kinh ngạc, sững sờ nguyên tại chỗ. Không nên, ta không phải yêu quái. Bảo tượng quốc công chúa cầu xin tha thứ, ta là bảo tượng quốc công chúa Bách Hoa Tu, 13 năm trước đây bị nơi này yêu quái chụp tới. Ta biết, ta là tới cứu ngươi. Đường Tăng nói, xin ngươi tin tưởng ta. A, ngươi, ngươi nói cái gì? Bảo tượng quốc công chúa kịp phản ứng về sau, sắc mặt vô cùng phấn khích. Công chúa chớ sợ, Bần Tăng sẽ cứu ngươi đi ra. Đường Tăng hét lớn một tiếng, yêu quái chạy đi đâu? Sau đó mau nhanh rời đi rồi, tiếp tục đi giết yêu quái kiếm lấy kinh nghiệm điểm, lưu lại trong gió sốc xếp bảo tượng quốc công chúa Bách Hoa Tu ở nơi này che mặt. Ai nha mà ơi, này mất mặt lớn, Bách Hoa Tu hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, thật sự là trong khoảng thời gian này về Đường Tăng hung danh mãn thiên phi, đưa nàng đều sợ hãi. Trong khoảng thời gian này Hoàng Bảo quái thủ hạ báo lại, nói có một cái Đông Thổ đại đường tới hòa thượng, dọc theo đường đi nơi đi qua chó gà không tha, vô cùng hung ác, coi trời bằng vùng, liền trấn nguyên đại tiên đều bị diệt, trên đường gặp phải yêu quái đều là bị đồ lục hầu như không còn, nơi đi qua không có một mảng cỏ, chó gà không tha. Truyền thuyết này mới vừa tới đây thời điểm còn không có mấy người tin tưởng, nhưng không lâu lại có tiểu yêu trở về bẩm báo, nói hoàng bào quái hàng xóm Bạch Cốt phu nhân cũng bị kia đường tăng bắt được, đáng thương Bạch Cốt phu nhân bị đường tăng nô dịch, bị hết sức nhục nhã, muốn sống không được. Cũng có tiểu yêu xuất ra chứng cứ, chứng minh rồi Bạch Cốt tinh chờ yêu quái thảm kịch. Vì thế, địa phương này rất nhiều yêu quái đều sợ hãi. Khi nghe nói đường tăng mấy ngày nay đi qua nơi đây, sợ có yêu quái toàn bộ chạy lên, lại không nghĩ rằng như trước bị tìm được. Mà ảnh. Trong sân động, đường tăng tuấn phát bạo liệt hỏa cầu, đem phía trước chạy thuộc mạng yêu quái nổ bay. Ngay sau đó, hắn tuấn di đến cuối thông đạo, nhất trượng đem một cái yêu quái đập bay, mà sau tiếp tục hướng phía trước hướng, tiếp tục đập bể. Loảng xoảng. Phúc. Giang giác. Tiếng xương nứt cùng hộp máu thanh âm của nối thành một mảnh, này bị nện bay ra ngoài yêu quái, phần lớn đều trực tiếp hóa thành nguyên mẫu. Đường tăng một đường quét ngang, thần cản sát thần, đắm chìm trong yêu quái dòng máu ở bên trong, dũng cảm tiến tới. Oanh két, cuối cùng, hắn lại ném ra một cái lôi thần chi cầu, đem phía trước huyệt động tạt đổ, loạn thạch bởi ra, đùi mù cuốn ngược, núi đá vách động đều xuất hiện từng đạo khe lớn. Phách lý cách cách. Điện xa tán loạn, toàn bộ còn sót lại yêu quái đều bị chém tận giết tuyệt rồi, thi thể bị điện xa đốt trọi. Ba ba ba. Đường tăng tiếp tục tuấn di, đuổi giết trốn chạy yêu quái, nơi đi qua chó gà không tha, có nhỏ đi nữa yêu quái đều không dung tha. Bần tăng thay trời hành đạo, hàng yêu trừ ma đến rồi. Giết. Đường tăng giết điên cùng, cả người nhuốm máu, như theo trong địa ngục đi tới. Hắn một đường đi một đường giết, một tay ném bạo liệt hỏa cầu, một tay đùa giỡn cửu hoàn tích trượng, kinh nghiệm chiến đấu ở trong lơ đãng phong phú, cả người lại càng mang tới một loại lăng liệt khí thế của. Khó có thể tưởng tượng, này sẽ là một hòa thượng khí chất, quả thực giống như là theo núi thây biển máu chung đi ra ma thần. Vang ầm ầm. Đột nhiên huyệt động run rẩy, sơn băng địa liệt. Một đạo kinh khủng đại liệt phùng nháy mắt quán xuyên cả Khuê Mộc Lang huyệt động, từng khối cự thạch theo đỉnh hạ xuống, như ngày tận thế tới. Chẳng lẽ ngộ không cùng Khuê Mộc Lang đối mặt? Đường Tăng lập tức đoán được nguyên nhân, cũng chỉ có cái loại này tồn tại đại chiến mới có thể gợi ra như thiên thai bình thường là lớn họa. Không được, kia bảo tượng quốc công chúa, nhưng tuyệt đối đừng bị thạch đầu đẻ chết rồi. Đường Tăng đội vàng liên tục tuấn di, ở yêu quái trong huyệt động tiềm thức, tránh né trên không rất xuống cự thạch, đồng thời phòng bị có thể xuất hiện chiến đấu dư ba. Mặc dù là tới hắn trình độ này, một khi bị Tôn Ngộ Không cùng Hoàng Bảo Quái cái loại này tồn tại chiến đấu lan đến, cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên, hắn đem đùa hộ mệnh lấy ra nữa, giấu kỹ trong người. Ba ba ba. Liên tục vài lần tuấn di, lại trở lại trước sơn động vị trí, liền thấy bảo tượng quốc công chúa Bạch Hoa Tu vẻ mặt tuyệt vọng chạy loạn khắp nơi. Vang ầm ầm, đất rung núi chuyển, từng khối cự thạch từ đỉnh đầu hạ xuống. A, đột nhiên Bạch Hoa Tu kêu thảm thiết, bởi vì một tảng đá lớn đập xuống, chỉ lát nữa là phải đưa nàng đập về biển. Công chúa chớ sợ, bần tăng tới cứu ngươi. Đường Tăng hét lớn một tiếng, thuấn di lại đây một cước đem khối cự thạch này đã bay. Ầm vang, cự thạch bay rất ra ngoài, đem vách động đập bể đổ. Bạch Hoa Tu sống sót sau tai nạn, lòng còn sợ hãi, đang muốn cảm ơn, đột nhiên Đường Tăng xoay người, trong tay cửu hoàn tích trượng tùy theo di động, trong lúc vô ý đánh tới Bạch Hoa Tu cái mông. A, Bạch Hoa Tu kêu thảm một tiếng, bay về phía trước đập ra đi. Công chúa chớ sợ, bần tăng cứu người đã đến rồi. Đường Tăng một cái thuấn di, đem Bạch Hoa Tu ôm lấy, sau đó lại thứ thuấn di, rời khỏi nơi này, ngay sau đó đã muốn xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm không trung. Khen. Ở bang. Phía trước ngoài mấy chục dặm, Tôn Ngộ Không cùng Hoàng Bảo Quái đại chiến, kinh thiên động địa, nơi đó không gian đều bóp méo. Hoàng Bảo Quái bị Tôn Ngộ Không nhất đồng bắn chúng, theo trên trời rơi xuống, đập bể xuống lòng đất, núi đá đổ tung, Hoàng Bảo Quái động phủ đều sụp đổ, không còn tồn tại. Yêu quái, coi chừng bị đánh. Tôn Ngộ Không hét lớn. Kim vô động như sắt thần côn, đem Hoàng Bảo Quái đánh bay ra ngoài, nhường thân thể của hắn đều biến hình. Nhưng Hoàng Bảo Quái cũng tu vì cao thầm, thực lực cường đại, sinh mệnh lực không dứt, vẫn chưa tử vong. Tôn Ngộ Không hét lớn, hóa thành lưu quang đuổi đi lên, treo lên đánh Hoàng Bảo Quái. Hoàng Bảo Quái tuy mạnh, nhưng ở Tôn Ngộ Không trước mặt lại không chịu nổi một kích, mau bị đánh chết rồi. Ngộ Không, không nên giết hắn. Đường Tăng nóng nảy, ở phía xa hét lớn, hơn nữa rất nhanh đem bảo tượng quốc công chúa Bạch Hoa Tu phóng tới trên mặt đất. Bạch Hoa Tu nhất thời kinh dị, xem ra truyền thuyết có sai, vị này thánh tăng vẫn là rất hiền lành. Đủ tình huống như thế đều không đành lòng nhường Hoàng Bảo Quái bị giết chết. Không hơn trăm Hoa Tu trong lòng mới mọc lên ý nghĩ này, liền thấy Đường Tăng đội vàng tuấn di đuổi đi lên, quát to, Ngộ Không, đưa hắn lưu cho vi sư, sát sinh loại chuyện này, nhường vi sư để làm đi. Chương 66, hệ thống thăng cấp cấp 45 à, Hoàng Bảo Quái ở Đường Tăng trong lòng đại biểu cho rộng lượng kinh nghiệm điểm, tại sao có thể lãng phí. Ngoài mấy chục dặm, nơi này núi đá đều băng liệt, như đã xảy ra động đất, từng đạo khe nước to lớn tung hoành danh hoác. Bụi mù đầy trời, bụi bặm che hai mắt. Bị đánh được chỉ còn lại có nửa cái mạng, Hoàng Bảo Quái kinh hoàng muốn đứng lên, mắt thấy Tôn Ngộ Không lại một gậy đánh xuống, nhất thời vẻ mặt tuyệt vọng. Chẳng lẽ ta Khuê Mộc Lang đại tôn cần chết tại đây cái hầu tử trong tay? Ta không cam lòng a. Hoàng Bảo Quái trong lòng gầm lên giận dữ. Đúng lúc này, Đường Tăng tiếng hét phẫn nộ truyền đến, Ngộ Không, không nên giết hắn. Tôn Ngộ Không kim cô đồng nhất thời một chút. Hoàng Bảo Quái nhất thời mừng rỡ, không nghĩ tới cái kia cùng hung cực các đường triều hòa thượng cuối cùng sẽ cứu hắn một mạng. Đưa hắn lưu cho vi sư, sát sinh loại chuyện này, nhường vi sư để làm đi. Đường Tăng thanh âm của lại truyền đến. Ở Hoàng Bảo Quái trong ánh mắt kinh ngạc, Đường Tăng một cái thuấn di xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó cửu hoàn tích trượng đổ ập xuống miệng xuống. Loảng xoảng, đem hết toàn lực nhất trượng, đem Hoàng Bảo Quái nhãn cầu đều đập bay rồi, thân thể trên không trung xoay tròn vài vòng, rồi sau đó trùng điệp rơi xuống đất. Nguyên bản là xóa nửa cái mạng Hoàng Bảo Quái, trực tiếp bị cuối cùng này nhất cọng cỏ đẻ chết. Đinh, giết chết cấp 45 đại yêu, thưởng cho 500 vạn kinh nghiệm điểm. Gợi ý của hệ thống âm ở Đường Tằng trong đầu vang lên, Đường Tằng nhất thời mừng rỡ như điên, cả người đều hưng phấn. Cấp 45 à, lần đầu tiên đánh chết loại này tồn tại, lập tức liền đạt được 500 vạn kinh nghiệm điểm. Hơn nữa phía trước giết chết này tiểu yêu lấy được kinh nghiệm điểm, lần này thu hoạch thật lớn, chừng không sai biệt lắm 700 vạn kinh nghiệm điểm rồi. Lúc này hoàng bào quái thi thể run rẩy, sáng lên, rồi sau đó biến thành một con dài 5 thước cự lang thi thể. Cái thi thể này trên đầu còn có một chút như một chất vậy rác. Nô. Tôn Nộ Không hóa thành lưu quang bay đến hoàng bào quái bản thể bên cạnh thi thể, chứng kiến nhãn cầu đều bị đập bay đâu khuê một lang thi, nhất thời chỉ vào thi thể cười ha ha, ha 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 ha, yêu quái kia bị sư phụ đánh chết, ha 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 ha. Làm hầu tử, Tôn Nộ Không thiên tính thích thú, chứng kiến chuyện thú vị tự nhiên cười ha ha, hắn cười nguyên nhân là, khuê một lang như vậy nhân vật mạnh mẽ, lại bị một cái còn không có thành tiên đánh chết, hắn thậm chí có thể cảm giác được khuê một lang buồn bực. Mà lúc này, Sa Tăng cũng xua đuổi lấy một đám phàm nhân, quét ra chặn đường cự thạch, đi ra. Những người phàm kỳ ạ cả đám đều mặc y phục rách rưới, vẻ mặt hạ, nữ có nam có, trẻ có già có, đều là bị yêu quái trộm tới chuồng nuôi. Sư phụ, những người phàm tục làm sao bây giờ? Sa Tăng nhìn lướt qua hoàng bào quái thi thể, sau đó hỏi Đường Tăng. Làm cho bọn họ các hồi các già các tìm các mụ. Đường Tăng nói, chẳng lẽ còn muốn hắn đưa trở về? Này nguyên bản vốn đã tuyệt vọng phàm nhân nghe vậy, nhất thời bỗng cảm thấy phân chấn, trong mắt có tức giận. Đa tạ ân nhân, cùng ân nhân ân cứu mạng, cảm ơn thánh tăng ân cứu mạng. Những người phàm kỳ ạ tất cả đều quỳ xuống, thiên ân bạt tạ. Tuy rằng Đường Tằng lúc này cả người nhuốm máu, thoạt nhìn dọa người, nhưng ở những người phàm kỳ ạ trong mắt, không những không dọa người, ngược lại có vẻ thân thiết, bọn hắn đều lấy làm hòa thượng này đúng là liều chết đến cứu bọn họ. Đâu có, đâu có, các vị đều nhanh về nhà đi, trên đường tiểu tâm. Đường Tằng nói, phất tay đem các loại người đuổi đi. Một đám phàm nhân lại thiên ân bạn tạ lúc sau, mau tốc rời khỏi nơi này. Đinh, nhiệm vụ chính tuyến, tìm được khuê một lang độc phủ, cứu ra bảo tượng quốc công chúa, đã muốn hoàn thành, thưởng cho 10.000 kinh nghiệm điểm. Nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở ở Đường Tằng trong đầu vang lên. Đường Tăng đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu, liền thấy Bách Hoa Tu xuất hiện ở vài trăm thước ngoại, ánh mắt phức tạp nhìn thấy Khuê Mộc Lang thi thể. Mặc dù là bị bắt tới, nhưng dù sao làm 13 năm vợ chồng, lúc này chứng kiến Khuê Mộc Lang bị giết, Bách Hoa Tu cũng có chút không thích ứng, có lẽ là quá đột ngột. Bất quá trong nội tâm nàng lại không có nửa điểm bị thương, Khuê Mộc Lang mặc dù đối với nàng coi như được, nhưng làm yêu quái, thường xuyên ăn thịt người, nàng căn bản là không có cách chịu được loại này trợ phu. Đường Tăng đi đến Bách Hoa Tu bên người, đột nhiên vén lên váy của nàng nhìn nhìn. "A, ngươi, ngươi làm gì?" Bách Hoa Tu hơi đỏ mặt, vội vàng lui về phía sau, cảnh giác nhìn thấy Đường Tằng. Tấm tắc, bên kia có một cái hồ, đi cổ rửa. Đường Tằng cười nói. Bách Hoa Tu nhất thời mặt cười đỏ bừng, phía trước bị Đường Tằng dọa đái, còn chưa kịp thanh lý. Nộ Tịnh, mang vị này bảo tượng quốc công chúa đến bên kia trong hồ rửa sạch. Đường Tằng đối Sa Tăng nói, cái kia hồ cách nơi này cách xa mấy chục dặm, nếu để cho Bách Hoa Tu tự mình đi tới, cũng không biết phải bao lâu. Vâng, sư phụ. Sa Tăng trả lời, sắc mặt cổ quái nhìn thoáng qua Bách Hoa Tu nửa thân dưới, sau đó pháp lực cuốn một cái, mang theo Bách Hoa Tu rời đi. Bách Hoa Tu tuy rằng cũng rất xinh đẹp, nhưng bị yêu quái phạm làm 13 năm, Đường Tằng cũng không có bụng đói vơ vàng. Nhường Tôn Nộ Không chú ý chung quanh, rồi sau đó Đường Tằng xem xét của mình số liệu, tốc chủ, Đường Tằng siêu cấp Đường Tằng, lệ bèo 19.0262.1440, kinh nghiệm điểm 7910870, kỹ năng, phàm cấp kinh Phật toàn buồn, bạo liệt hỏa cầu, lôi thần chi cầu, thuấn di thần thông, hạo nhiên thuật đạo cụ, cầm ca sa, cửu hoàng tích trượng, thiên đạo kính mắt, tiên cấp đùa hộ mệnh, tiên cấp định thân phủ, tiên cấp dây trói yêu hệ thống, ta muốn thăng cấp. Đường Tằng không kịp chờ đợi ở trong lòng nói. Đinh, hiện tại bắt đầu thăng cấp. Đinh, hệ thống thăng cấp chung. Lần này thanh âm nhắc nhở như trước kia ta hoàn toàn khác nhau, hơn nữa, Đường Tăng cảm giác một cỗ lớn và trực chỉ căn nguyên lực lượng theo sâu xa bên trong đổ xuống. Ý thức của hắn như là xuyên thấu vũ trụ hồng hoang, gặp được thế giới kia căn nguyên. Linh hồn của hắn tựa hồ đang rất nhanh bốc hơi, một loại huyền hoặc khó hiểu lực lượng bị hắn nắm giữ. Sức mạnh kia như là vô cùng tận, càng giống đúng là đại biểu vĩnh hằng. Cùng lúc đó, ngoại giới hắn cả người phát ra kim quang, mà ở giữa kim quang càng mang theo cựu thải quang mang. Chính là cựu thải hào quang ảm đạm rất nhiều. Hả? Cách đó không xa Tôn Ngộ Không cảm nhận được Đường Tằng hơi thở tăng vọt, hơn nữa tu vi tăng nhiều, lại càng cảm nhận được quy luật buông xuống, nhất thời mở to hai mắt nhìn. Mau nhìn, sư phụ thành Phật rồi. Đống nhiên xa xa chờ đợi chư bát giới mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Đường Tằng vị trí. Bạch Cốt Tinh cũng là đồng tử phát ra kỳ dị chi mang. Cái kia xú hỏa thượng phạm phải. Làm sao sẽ đột nhiên đắc đạo? Thanh Giật cũng mở to hai mắt nhìn, đứng ở Long Quy trên lưng, nhìn thấy cái hướng kia. Vang ầm ầm, Đường Tằng ý thức ở bên trong, chợt thấy một chỗ như là đang khai thiên tích địa, hỗn độn sơ khai. Kia chữ phiến hôi mông mông khu vực, như là nháy mắt quá khứ vô tận năm tháng, lập tức thiên địa 2 phút, thượng là trời, hạ vi địa, cũng có núi non sông ngòi, diễn sinh. Thiên, địa, huyền, hoàng, vũ, trụ, hồng, hoàng. Một loại huyền hoặc khó hiểu tin tức xuất hiện ở Đường Tằng trong lòng, lập tức hắn mở tròn mắt. Ngay sau đó, một cỗ mạnh mẽ tuyệt đối hơi thở từ trên người hắn phát ra. Đây là một loại trước nay chưa có thể nghiệm, loại cảm giác này, giống như là tự thân vĩnh hằng, đồng thọ cùng trời đất rồi. Đây là thành tiên thành Phật sao? Bất quá bây giờ ta đây, rốt cuộc là Phật, vẫn là tiên? Đường Tằng trong lòng nghi hoặc, pháp lực của hắn đã có Phật tính, cũng mang theo tiên uy. Đinh, tùy thân tiên giới thành công mở ra. Đinh, Hệ thống thành công thăng cấp. Hệ thống thanh âm trong đầu vang lên, đem Đường Tăng bừng tỉnh. Tùy thân tiên giới. Chẳng lẽ vừa rồi kia khai thiên lịch địa địa phương chính là tùy thân tiên giới ở sinh ra? Đường Tăng trong lòng vui vẻ, ý niệm trong đầu vừa động, liền chứng kiến một cái phiên bản thu nhỏ tiên giới. Chương 67, mới đích thuộc tính ở ý thức của hắn tương liên cuối, một cái nhìn như rất lớn, kỳ thực thế giới rất nhỏ sừng sững vu trong hư vô. Cái thế giới kia cũng không biết chỗ ở phương nào, Đường Tăng chỉ cảm thấy chung quanh nhất mảnh hỗn độn, chỉ có nơi trung tâm nhất, có một vạn mét phạm vi lục địa, trên đất bằng có con sông chảy qua. Mà ở lục địa chung quanh, đều là hôi mông mông khu vực, còn chưa diễn sinh ra thiên địa. Ta đi, đây là tùy thân tiên giới. Đường Tăng thấy rõ ràng thế giới này lúc sau, cảm giác không thế nào được, bởi vì thế giới này quá nhỏ, lục địa chỉ có phạm vi vài mét. Tại đây cũng có thể gọi tiên giới. Quá nhỏ chứ? Hệ thống ngươi có phải hay không lầm cái gì? Đường Tăng cờ mở nở. Hiện tại chính là hỗn độn sơ khai thế giới, theo túc chủ thực lực trở nên mạnh mẽ, thế giới này sẽ càng lúc càng lớn. Hệ thống thanh âm vang lên. Thì ra là thế, như vậy thật là có thể. Đường Tăng tỉnh ngộ. Rất nhanh, Đường Tăng giật mình phát hiện, chính mình đối này phiên bản thu nhỏ tiên giới có tuyệt đối nắm trong tay. Hắn ý niệm trong đầu vừa động, tùy thân tiên giới ở trong, đột nhiên mặt đất một tiền, núi đồng biến hóa. Tiếp tục một cái ý niệm trong đầu, một dãy nhà đột nhiên xông ra. Ta đi, quá thần kỳ, ta cảm giác mình ở trong này không gì làm không được a. Đường Tăng rung động, cảm giác mình quả thực thành sáng thế thần, nếu đem địch nhân dẫn vào nơi này, hắn cảm giác mình có thể làm thịt trên 30 cấp cường giả. Bất quá đồng thời, hắn cũng được biết, muốn đem ngoại nhân mượn tiền tiến vào, có hai cái phương thức, một cái là đối phương đồng ý, phương thức này đối tu vi không có yêu cầu. Người kia chính là mạnh mẽ đem đối phương mượn tiền tiến vào, nhưng này dạng cần một cái điều kiện, liền đúng, là tu vi của đối phương xa xa so với Đường Tăng thấp, nếu không sẽ bị dãy. Dù vậy, cũng rất giỏi rồi. Tóm tắt, sau khi nơi này chính là Bần Tăng hậu cung, đem Thúy Lan các nàng ổn định ở trong này, sẽ phải thử an toàn. Đường Tăng trong lòng hơi động, ngay sau đó, thân thể hắn theo ngoại giới biến mất, tiến nhập tùy thân tiên giới. Của ta chân thân cũng có thể tiến vào, cái này thật tốt quá, hắc hắc, lúc rảnh rỗi liền tiến vào sủng ái của ta các phi tử. Đường Tăng trong lòng đã muốn nghĩ tới tương lai vô hạn tốt đẹp. Lập tức hắn trong lòng hơi động, cả tùy thân tiên giới rơi ra mưa rào tầm tã. Ào ào xôn xao, mưa phi thường lớn, cơ hồ che tầm mắt. Đường Tăng vết máu trên người rất nhanh bị rửa sạch, liền mùi máu tươi đều biến mất. Mấy phút đồng hồ sau, sau cơn mưa trời lại sáng, nắng xuân rực rỡ. Rồi sau đó bạch vân xuất hiện, trung quanh trên mặt đất hoa cỏ xuất hiện, muôn hoa đua thắm khoe hồng. Cả vùng đất thổ thạch biến hóa, hình thành một đám xi măng bậc thang, đã hình thành đỉnh đài lầu cát. Hết thảy đều ở Đường Tăng một ý niệm hình thành, hắn giống như là nơi này sáng thế thần, ở trong này, hắn không gì làm không được. Loại cảm giác này, quá sung sướng a có hay không có. Đường Tăng hưng phấn vô cùng, hắn cảm thấy được, ở trong này, nếu đem hết toàn lực, chỉ sợ có thể cùng Như Lai Phật Tổ đánh nhau. Đương nhiên này chỉ là của hắn ảo giác mà thôi, Như Lai Phật Tổ có thể dễ dàng trấn áp Tôn Ngộ Không, nhất định là tuyệt thế cường đại, khó có thể chiến thắng. Đáng tiếc, loại năng lực này nơi này ở bên trong này sử dụng, không thể giới bên ngoài thi triển. Đường Tăng có chút tiếc nuối, nếu giới bên ngoài cũng có thể như thế, vừa nghĩ núi sông phá vỡ, thật là rất mạnh. Rất nhanh, tùy thân tiên giới bị Đường Tăng thiết trí thành một cái xinh đẹp đại thảo nguyên, ở giữa có bộ phận núi đá, trên đồi bên cạnh là xinh đẹp biệt thự. Cách đó không xa, đúng là một cái trong suốt thấy đáy con sông. Ngoài ra, nơi này cũng có sắc màu rực rỡ, thiên không bạch vân phiêu phiêu, trời trong nắng ấm. Nay tùy thân tiên giới mặt trời cũng không phải thật sự là hành tinh, mà là một loại quy luật hiện hóa. Đường Tăng lại trong lòng hơi động, Thái Dương lạc sơn, ánh trăng treo lên, ngân bạch sắc nguyệt hoa vương xuống, nhường này tùy thân tiên giới phủ thêm một tầng ngân trăng. Không tệ, không tệ, ha ha. Loại này không gì làm không được cảm giác, nhường Đường Tăng hưng phấn vô cùng, nếu là có một ngày ta giới bên ngoài cũng có thể làm đến bước này, liền thoải mái, đến lúc đó, xinh đẹp Quan Âm Bồ Tát cũng phải cấp ta hát chính phủ. Không thể để cho Ngộ Không bọn hắn đợi lâu. Đường Tăng trong lòng hơi động, theo tùy thân tiên giới biến mất, xuất hiện lần nữa giới bên ngoài. Tôn Ngộ Không chứng kiến Đường Tăng biến mất vài, lại đột nhiên xuất hiện, tuy rằng nghi hoặc nhưng đã biết Đường Tằng có được tuấn di thần thông chính hắn, vẫn chưa nghĩ nhiều. Hơn nữa phía trước biến mất thời điểm Đường Tằng còn máu me khắp người, lúc này xuất hiện lần nữa Đường Tằng cũng đã sạch, Tôn Ngộ Không cho là hắn phải đi tắm rửa. Ngộ Không, chúng ta trở về. Đường Tằng nói, thân thể bay lên trời, bay về phía Long Quy sở tại. Tôn Ngộ Không cũng bay lên, đi theo Đường Tằng phía sau, hai người hóa thành lưu quang, đi vào Cao Thúy Lan đám người sở tại. Đại sư phụ, Tăng tiểu muội sùng bái kêu lên. Lão công, Cao Thúy Lan cũng mắt đẹp sáng lên nhìn lên Đường Tằng, thành tiên thành Phật sau Đường Tằng. So với trước kia cũng có mị lực rồi, đó là một loại khí biến hóa về chất, khó có thể nói rõ. Sú hòa thượng, ngươi có phải hay không chiếm được bảo vật gì? Thanh giật hoài nghi nói, bởi vì Đường Tăng đột nhiên liền lập địa thành Phật rồi, nàng cảm thấy được Đường Tăng hẳn là chiếm được cái gì đại kỳ ngộ. Bần Tăng thay trời hành đạo, hàng yêu trừ ma, trời giáng đại công đức, tu thành chính quả. Đường Tăng nghiêm trang nói. Thật sự, Thanh giật có chút hoài nghi, nàng căn bản không có ở Đường Tăng trên người cảm ứng được đại công đức. Công đức thứ này, đối phàm nhân mà nói đúng, là, hư vô, nhìn không thấy sợ không được, nhưng đối với thần tiên mà nói lại là chân thật tồn tại. Người xuất gia không đánh lời nói dối. Đường Tăng mỉm cười. Nhất thời Thanh Giật nguyên bản còn thừa lại một chút tín nhiệm đều biến mất, điệu môi nói, ngươi cũng coi như người xuất gia. Lúc này Sa Tăng mang theo Bách Hoa Tu đã trở lại. Bách Hoa Tu đã muốn thanh tẩy qua, trở nên sạch, tuy rằng do dự trưởng kỳ sinh hoạt tại yêu quái trong huy động, mời nàng làn da thoáng tái nhợt, nhưng trên người duyên dáng sang trọng khí chất lại khó có thể xóa. Không chỉ có là thân là công chúa nguyên nhân, càng bởi vì này đó năm hoàng bảo quái đối với nàng tốt lắm, mời nàng ở Hắc Tùng Lâm nơi này dưới một người trên ba người, quả thực có thể so với hoàng hậu. Sa sư đệ, nàng là ai? Hảo nữ nhân xinh đẹp. Chư Bát Giới chứng kiến Bách Hoa Tu, nhất thời chảy nước miếng đều chảy ra. Không có thể phủ nhận, Bách Hoa Tu đích xác rất xinh đẹp. Sa Tăng nghe vậy, nhìn về phía Đường Tằng, bởi vì hắn cũng không biết nữ nhân này là ai. Các ngươi khỏe? Ta là Bảo Tượng Quốc công chúa Bách Hoa Tu. Bách Hoa Tu vội vàng tự giới thiệu nói, 13 năm trước đây ta bị nơi này yêu quái chụp tới, ta đã quên đường về nhà, mời các ngươi tặng ta về nước, phụ vương ta nhất định sẽ trùng điệp báo đáp các ngươi. Đinh, hiện tại tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến, hộ tống Bảo Tượng Quốc công chúa về nước, thưởng cho một điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng. Đột nhiên hệ thống nhiệm vụ tin tức xuất hiện ở Đường Tằng trong đầu, Đường Tằng đương tức sửng sốt, thưởng cho thay đổi. Hán đội vàng xem xét của mình số liệu tin tức, tốc chủ, Đường Tằng siêu cấp Đường Tằng, lẻ bèo 20, 010, kinh nghiệm điểm, 528940 tùy thân tiên lên giới, đường kính 1 vạn mét thuộc tính, phản ứng, 20, nhanh nhẹn, 20, thể chất, 20, ý chí, 14, tốc độ, 20. Kỹ năng, trưởng tâm lôi, 15, lôi thần chi cầu, 25, thuấn di thần thông, 30, hạo nhiên thuật, 30. Chưa phân xứng điểm thuộc tính, không chưa phân xứng điểm kỹ năng, không chú thích, 1, mỗi đánh chết 10 ngang cấp cường giả hoặc là cấp bậc cao hơn cường giả, thăng một cấp. Đánh chết địch nhân tu vi so với tự thân thấp, chỉ có thể hóa thành kinh nghiệm điểm, đánh chết địch nhân cùng chính mình ngang cấp hoặc là cấp bậc rất cao, có thể lựa chọn dùng cho thăng cấp hoặc là hóa thành kinh nghiệm điểm. 2. Kinh nghiệm điểm chỉ có thể dùng cho đổi kỹ năng hoặc là đạo cụ, phương tiện từ từ. 3. Điểm thuộc tính chỉ có thể dùng cho tăng lên thuộc tính giá trị, điểm kỹ năng chỉ có thể dùng cho tăng lên kỹ năng giá trị. Chương 68, giá trị thuộc tính Đường Tằng chứng kiến của mình số liệu, nhất thời mộng. Thế nhưng như trước kia không giống với lúc trước. Vốn là đạo cụ một cột, thế nhưng biến mất, hơn nữa bỏ thêm vào thuộc tính cùng điểm kỹ năng. Nguyên bản muốn dùng kinh nghiệm điểm tới thăng cấp, hôm nay cư nhiên đổi thành đánh chết 10 ít nhất ngang cấp tồn tại mới có thể thăng cấp. Đối với thăng cấp điểm ấy, Đường Tằng cũng không biết là buôn bán lời vẫn là thua lỗ. Theo hắn đang biết, một ít cường giả càng đi về phía sau, càng khó giết. Bất quá đồng dạng, nếu là chỉ có thể dùng kinh nghiệm điểm tới thăng cấp, tới mặt sau cần kinh nghiệm đến lượng quá kinh khủng, cũng không biết cần giết bao nhiêu địch nhân mới có thể thăng một cấp. Dạng này tính, nhưng thật ra tựa hồ buôn bán lời. Còn có này thuộc tính đúng, là tình huống nào? Tốc độ, lực lượng, thể chất vân vân đều là đúng, là 20. Cùng siêu cấp Đường Tăng cấp bậc giống nhau, nhưng vì cái gì ý chí và tâm lực số liệu sẽ như vậy thấp? Chẳng lẽ ý chí của ta lực rất kém cỏi kình? Cái này tâm ý lực vậy là cái gì quỷ? Hiện tại kỹ năng cũng có số theo cho thấy, đây là cái gì tình huống? Đường Tăng không hiểu ra sao, ở trong lòng hỏi hệ thống. Hệ thống hồi đáp, thuộc tính chính là túc chủ các hạng tố chất, túc chủ là bị hệ thống cường hóa, cho nên các hạng thuộc tính giá trị đều cân đối, chỉ riêng ý chí và tâm lực thấp, là bởi vì ý chí và tâm lực cũng là một loại lực lượng, cần túc chủ chính mình tu luyện tăng lên. Ý chí và tâm lực cũng là một loại lực lượng. Đường Tăng kinh ngạc, có thể nói tường tận nói hai loại lực lượng sao? Ý chí đúng, là dị sinh linh đều có lực lượng, có ý chí mới có thể cố định, đem ý chí tu luyện tới trình độ nhất định lúc sau, có thể có được không tưởng tượng được ý lực. Hệ thống giải đáp nói, tâm lực cũng như vậy, không đa nghi là đúng, là sinh mệnh có trí tuệ mới có đúng, là lực lượng, dùng một câu miêu tả loại lực lượng này, chính là lòng lớn bao nhiêu, lực lượng liền lớn bấy nhiêu. Lòng lớn bao nhiêu, lực lượng liền lớn bấy nhiêu. Đường Tăng nói thầm một tiếng, chẳng lẽ lòng còn chưa đủ đại? Sư phụ, ngài nên đáp ứng đi, Bạch Hoa Tu công chúa một người về nước rất là nguy hiểm a. Chư Bát Giới ở dưới mặt thuốc dục nói. Đường Tăng phục hồi tinh thần lại, nhìn Chư Bát Giới liếc mắt một cái, rồi sau đó cười nói, vậy thì tốt, sẽ đưa nàng đoạn đường. Bạch Hoa Tu nhất thời mừng rỡ, đà tạ thánh tăng. Bát Giới, Bạch Hoa Tu công chúa liền giao cho ngươi, nếu là nàng đi không đặng, ngươi cần phải có nàng. Đường Tăng đối Chư Bát Giới nói. Chư Bát Giới nhất thời sáng mắt lên, vâng, sư phụ, ta lão chư nhất định không phụ kỳ vọng. Đa tạ vị đại nhân này. Bạch Hoa Tu hướng Chư Bát Giới cúi người thi lễ. Công chúa xin đứng lên, không cần khách khí, không cần khách khí. Chư Bát Giới vội vàng đem Bách Hoa Tu đỡ dậy, chảy nước miếng đều phải chảy ra. Ha 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 ha. Tôn Ngộ Không ở bên cạnh cười to. Bách Hoa Tu có lẽ là bởi vì thường thấy yêu quái, cho nên Chư Bát Giới tuy rằng bộ dạng dọa người, nàng lại cũng không e ngại. Đồng thời, Bách Hoa Tu cũng là hiếu kỳ không thôi, một nhóm người này, thật sự là quái lạ cái gì chứ yêu, hầu tinh, thậm chí bạch cốt yêu đều có, rất kỳ quái. Đi lấy kinh đội ngũ tiếp tục lên đường, bởi vì Long Quy trên lưng cứ như vậy lớn, cho nên Đường Tăng không để cho Bách Hoa Tu đi lên, hắn càng không có thân sĩ đem vị trí tặng cho Bách Hoa Tu. Trong lúc Thanh Giật dùng ngôn ngữ chen nhau đổi tiền mặt hắn, nói hắn nhường đại mỹ nữ đi đường, cũng không cảm thấy ngại, nhưng hắn làm bộ như không nghe thấy. Không nhìn ra Bần Tăng là vì Bát Giới cởi đan mà cố gắng sao? Điểm ấy nhãn lực nhiệt tình đều không có. Đường Tăng trong lòng nói, đúng vậy, Đường Tăng là muốn cho Chư Bát Giới phao Bách Hoa Tu, con lợn này một khi có nữ nhân, phỏng chừng sẽ làm kình mười phần, liền như bây giờ, chứng kiến Bách Hoa Tu có một chút nóng dấu hiệu, lập tức lại là quạt gió lại là mang nước, quả thực so với Đường Tăng hoàn hảo thật bội. Thấy sắc vong nghĩa chư, Đường Tăng thầm nghĩ trong lòng. Đường Tăng đám người vừa đi ra Hắc Tùng Lâm, thiên liền đen lại, đoàn người đành phải tìm địa phương ăn ngủ. Hệ thống, có biện pháp nhìn ra những người khác thuộc tính đáng giá sao? Dưới bầu trời đêm, Đường Tăng ngồi xếp bằng, nhấc tay sờ soạng lên Tằng Tiểu Muội mái tóc, Tằng Tiểu Muội cùng Cao Thúy Lan đều đã ngủ rồi. Thăng cấp thiên đạo kính mắt tức có thể nhìn ra những người khác thuộc tính giá trị. Hệ thống đáp, thăng cấp cần 10 vạn kinh nghiệm điểm. 10 vạn sao? Vậy thăng cấp? Đường Tăng kiên định nói, hiện tại hắn còn thừa lại mấy trăm vạn kinh nghiệm điểm, dù sao sau này thăng cấp không cần dùng kinh nghiệm điểm, lưu trữ cũng là lãng phí. Đường Tăng đem thiên đạo kính mắt lấy ra nữa. Là, vâng đúng, hay không xác nhận tiêu hao 10 vạn kinh nghiệm điểm, thăng cấp thiên đạo kính mắt. Hệ thống máy móc thanh âm của hỏi. Xác nhận. Đường Tăng trong lòng nói. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy một đạo không thể dùng ngôn ngữ miêu tả lực lượng buông xuống, khiến cho thiên đạo kính mắt phát ra nhàn nhạt hào quang. Đinh, thiên đạo kính mắt thăng cấp thành công. Hệ thống thanh âm vang lên, đồng thời Đường Tăng cũng cảm giác thiên đạo kính mắt tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa, còn làm sao biến hóa, lại không nói ra được. Đem thiên đạo kính mắt đội, Đường Tăng không kịp chờ đợi nhìn về phía bên người Tăng tiểu muội. Nhất thời, trong lòng xuất hiện nhất đạo tin tức, nhân loại, tứ cấp, thuộc tính, phản ứng, 8, nhanh nhẹn, 7, cảm giác, 4, thể chất, 7, lực lượng, 5, ý chí, 8, tâm lực, 6, tốc độ, 4. Đây là có chuyện gì? Đường Tăng kinh ngạc nhìn thấy sâu này số liệu này nào chỉ là không ngay ngắn để, quả thực không hiểu ra sao cả, hắn hoàn toàn không hiểu cái gì ý tứ. Tiểu muội tu vi mới tứ cấp, như thế nào tốc độ phản ứng đã là 8 sao? Trừ bỏ cảm giác cùng tốc độ tựa hồ bình thường một chút, ngoài hắn ra đều đang so với cấp bậc cao. Đường Tăng trong lòng nghi hoặc không thôi, rồi sau đó hắn vừa nhìn về phía Cao Thúy Lan. Rất nhanh, thiên đạo kính mắt đem Cao Thúy Lan thuộc tính giá trị số liệu chuyển vào trong lòng hắn, thuộc tính, phản ứng, 8, nhanh nhẹn, 7, cảm giác, 4, thể chất, 8, lực lượng, 6, ý chí, 8, tâm lực, 6, tốc độ, 4. Cao Thúy Lan thuộc tính giá trị. Trừ bỏ thể chất cùng lực lượng so với Tăng tiểu bội hơi mạnh ở ngoài hắn ra cơ hồ giống nhau như lúc. Ta như thế nào càng ngày càng hồ đồ. Đường Tăng nghi hoặc, ở trong lòng hỏi hệ thống, đây là có chuyện gì? Vì cái gì tiểu muội cùng Thúy Lan số liệu như vậy không đều đều? Nay thực bình thường, tu tiên giả, bước đầu tu luyện, kỳ thật đều không phải là tu luyện thể chất, trừ phi đặc biệt tu luyện luyện thể công pháp. Một cái tu tiên giả, lúc ban đầu chính là luyện tinh hoa khí, theo ở mặt ngoài xem nhìn không ra nhiều ít biến hóa, mạnh đúng là nội bộ. Hệ thống nói, túc chủ mời xem cái này cái đo đến theo, sẽ biết, đây là một cái bình thường trưởng thành phạm nhân thuộc tính giá trị. Hệ thống thoại âm rơi xuống, Đường Tăng trong đầu liền xuất hiện một chuỗi số liệu, thuộc tính, phản ứng, 6, nhanh nhẹn, 6, cảm giác, 2, thể chất, 5, lực lượng, 5, ý chí, 8, tâm lực, 5, tốc độ, 4. Đây là một cái không có trải qua gì tu luyện phổ thông trưởng thành phạm nhân thuộc tính giá trị. Hệ thống nói, người bình thường sơ kỳ tu luyện, chính là luyện tinh hoa khí, chính là đem yếu một chút tố chất tăng lên đi lên, chỉ có đến thập cấp, cũng chính là tiên thiên kỳ, mới có thể các hạng số liệu hơi chút đều đều, nhưng cũng không thể giống túc chủ như vậy đều đều, bởi vì người bình thường tu luyện, đều cũng có tính quyền hướng. Túc chủ thuộc tính giá trị chi như vậy đều đều, bởi vì là bị hệ thống cường hóa. Hệ thống tiếp tục nói, túc chủ trong trí nhớ có một câu, tên là Chiến Ngũ Cặn Bã nói đúng là thuộc tính giá trị cơ hồ đều là 5 hoặc là thấp hơn 5 người, một người bình thường trưởng thành phạm nhân, thuộc tính giá trị một khi thấp hơn 5, cho dù là không khỏe mạnh, mà cao hơn 5, coi như bình thường, tương đương với hoặc cao hơn 6, cho dù là thực khỏe mạnh, cường tráng. Chương 69, tâm lực cùng lực lượng của ý chí mà cảm giác, chính là đối bên người hoàn cảnh cảm ứng, hoặc là làn da xúc cảm vân vân, không có một người năng lực đặc thù người thường, dưới tình huống bình thường cảm ứng đều là 2 đến 3, linh giác mạnh một chút người thường, có thể là 5 đến 6, một khi cảm giác vượt qua 10, có thể biết trước nguy hiểm, thì như bị súng ống nhắm, sẽ có cảm giác. Một cái tích cực hướng lên người thường, ý chí chính là 8 đến 10, cao nhất cũng chính là 11, nếu là một suy suốt người, ý chí có thể chỉ có 7, thậm chí chỉ có 5 hoặc là thấp hơn, một khi thấp hơn 5, vẫn có thể hỏng mất. Một cái dã tâm ra, tiêu hùng, biến thái vọng tưởng cuồng, tâm lực có thể sẽ đạt tới 10, hoặc là 11, này đúng, là, phàm nhân đích cực hạn số liệu. Tốc độ còn lại là tốc độ di động. Phản ứng chỉ đúng, là, phản ứng thần kinh. Nhanh nhẹn, chính là thân thể trình độ linh hoạt, thể chất còn lại là thân thể cường hãn trình độ cùng cơ thể khung xương trở cứng rắn tính dai đẳng trình độ. Lực lượng chỉ là cùng đẳng thể chất dưới tình huống có thể phát ra lực lượng. Nhất người tu luyện người, sơ kỳ tu luyện chủ yếu là điều tiết trong cơ thể âm dương, mà ý chí và tâm lực cần một mình tu luyện mới sẽ tăng lên. Đương nhiên, nếu là một người cường đại tới trình độ nhất định, cũng sẽ kéo ý chí và tâm lực tăng lên, nhưng tăng lên biên độ rất nhỏ. Nói tới đây, hệ thống có chút dừng lại, nói, giải thích như vậy, túc chủ hiểu chưa? Ta hiểu được. Đường Tăng tình ngộ, rốt cuộc biết nguyên nhân. Dựa theo hệ thống cách nói, một người bình thường tố chất thân thể thuộc tính giá trị, cơ hồ đều là cao thấp không đều, chỉ có hắn là bởi vì bị hệ thống cường hóa, cho nên các phương diện đều đều đều. Dù vậy, tâm lực cùng ý chí cũng vô pháp ở hệ thống cường hóa dưới tình huống cùng các thuộc tính trị số giống nhau, bởi vì đây là đặc thù lực lượng, cần một mình tu luyện tăng lên. Ngày hôm sau, đội ngũ tiếp tục chạy đi. Long Quy trên lưng, Đường Tăng lại đội thiên đạo kính mắt, quan sát người bên cạnh đám bọn chúng thuộc tính giá trị. Tôn Nộ không thuộc tính giá trị cao nhất, chính là phản ứng 53, nhanh nhẹn 52, cảm giác 50, thể chất 55, lực lượng 51, ý chí 15, tâm lực 10, tốc độ 58. Trừ bát giới thuộc tính giá trị, phản ứng 43, nhanh nhẹn 40, cảm giác 43, thể chất 40, lực lượng 43, ý chí 13, tâm lực 14, tốc độ 42. Sa tăng thuộc tính giá trị, phản ứng 39, nhanh nhẹn 36, cảm giác 38, thể chất 30, lực lượng 35, ý chí 13, tâm lực 13, tốc độ 35. Tiểu Bạch Long thuộc tính giá trị, phản ứng 43, nhanh nhẹn 42, cảm giác 42, thể chất 44, lực lượng 42, ý chí 13, tâm lực 12, tốc độ 42. Bạch cốt tinh, phản ứng 38, nhanh nhẹn 37, cảm giác 38, thể chất 40, lực lượng 37, ý chí 18, tâm lực 10, tốc độ 27. Thanh giật, phản ứng 25, nhanh nhẹn 25, cảm giác 28, thể chất 24, lực lượng 24, ý chí 17, tâm lực 13, tốc độ 24. Đã ngoài đúng là chính là thanh giật ở bên trong 6 người thuộc tính giá trị số liệu. Đường Tăng phát hiện, Tôn Ngộ Không đám người coi như bình thường, nhưng thanh giật cùng Bạch Cốt Tinh nhưng có chút không bình thường, bởi vì Bạch Cốt Tinh tu vi rõ ràng so với Chư Bát Giới còn thấp, nhưng ý chí lại chừng 18 điểm. Thanh giật cũng là như thế, tu vi mới cấp 25, nhưng ý chí lại chừng 17, so với Tôn Ngộ Không đều cao. Đúng rồi, Bạch Cốt Tinh không có linh hồn, nàng mặc dù có thể thành tinh, chính là bởi vì ý chí có ý thức tự chủ, có lẽ này đúng là ý chí của nàng mạnh nguyên nhân, hoặc là nói, ý chí của nàng thì tương đương với linh hồn của con người. Nhưng là thanh giật ý chí cũng cao như vậy, là chuyện gì xảy ra? Đường Tăng có chút khó hiểu, hắn gỡ xuống thiên đạo kính mắt lúc sau, nhìn về phía thanh giật, hỏi ngươi có biết ý chí sao? Ý chí? Ngươi hỏi cái này để làm chi? Thanh giật cảnh giác nói, lo lắng này xú hòa thượng có âm như gì? Hỏi một chút, nếu ngươi biểu hiện tốt, nói không chừng bẩn tăng sẽ xem xét cởi bỏ pháp lực của ngươi giam cầm. Đường Tăng cười nói. Thanh giật nhất thời vui vẻ, giữ lời nói. Người xuất gia không đánh lời nói dối. Đường Tăng nói. Nói lầm bầm. Thanh giật tuy rằng không tin tưởng lắm Đường Tăng không đánh lời nói dối, lại cũng không có phản bác, vi trầm ngâm, liền nói ra, ý chí, ta không rõ lắm, nhưng ta biết ý ta tu luyện kiếm thuật ở bên trong, liền có quan hệ với ý lực lượng, cũng chính là kiếm ý, kiếm thuật đạt tới trình độ nhất định lúc sau, sẽ sinh ra kiếm quang, cũng là dựa vào kiếm ý sinh ra. Kiếm ý? Đường Tăng nhãn tình sáng lên, lại hỏi, kiếm quang không là thông qua pháp lực ngưng tụ ra đấy sao? Dĩ nhiên không phải, đây chẳng qua là năng lượng, như lời ngươi nói vậy căn bản không phải kiếm quang, chân chính kiếm quang đúng là kiếm lực lượng, hoặc là nói, đúng là sử dụng kiếm người ý niệm thêm vào ở trên thân kiếm lực lượng. Thanh giật nói xong, đột nhiên tịnh khởi hai ngón, không biết có phải hay không là ảo giác, Đường Tăng thế nhưng cảm giác của nàng hai ngón tựa hồ trở nên vô cùng sắc bén. Đồng thời, Đường Tăng cảm giác một cỗ khí thế bén nhọn theo thanh giật trên người tản mát ra, đó là một loại đâm phá hết thể sắc bén. Thanh giật chứng kiến Đường Tăng trong mắt khiếp sợ, nhất thời đắc ý nói, thấy được chưa, đây chính là ta kiếm của ý, cho dù không có pháp lực, vậy tiên thiên cường giả cũng không phải là đối thủ của ta, gần dựa vào kiếm ý là có thể áp chế. Kiếm ý không chỉ dùng kiếm vọng lại sao? Đường Tăng nghi hoặc. Kiếm bất quá là đạo cụ, đúng là tứ chi kéo dài, trong mắt của ta kiếm ý vốn là đúng là ý niệm của ta lực, ta khát vọng kiếm lực, khát vọng kiếm của ta càng thêm sắc bén mà lấy được lực vô hình. Thanh giật nói, chứ bỏ kiếm ý còn có ngoài hắn ra về ý lực lượng sao? Đường Tăng tiếp tục truy vấn. Đương nhiên có, sử dụng kiếm lĩnh ngộ kiếm ý, dùng đao lĩnh ngộ đao ý, dùng côn lĩnh ngộ côn ý, tuy rằng đồng dạng đều là ý nhưng là khác nhau rất lớn. Thanh giật hừ nói, ta nói xong có thể cởi bỏ pháp lực của ta cầm giữ chứ? Như vậy tâm lực ngươi biết không? Đường Tăng tiếp tục hỏi. Ngươi? Thanh giật cắn răng, bất quá vẫn là tiếp tục cắt răng nói, ta nghe nói qua loại lực lượng này, một người suy tim về sau có thể sẽ chết. Đúng rồi, trong truyền thuyết hậu nghệ đại thần liền tu luyện tâm lực, tương tâm lực thêm vào ở trên tiễn, có thể đem nhanh như tên bắn đến thiên ngoại, uy lực kinh người. Đường Tăng trong lòng chấn động, tựa hồ bắt được cái gì, kia tâm lực đúng là như thế nào tu luyện ra được? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai nha? Thanh giật nũng nịu nhẹ nói, số hòa thượng, không cần lòng tham không đáy, mau cởi bỏ pháp lực của ta giam cầm. Ngộ Không, cởi bỏ pháp lực của nàng giam cầm. Lần này Đường Tăng cũng không có an quỷ. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không cách không khẽ thổi, thanh giật pháp lực liền hoàn toàn đã khôi phục. Nhất thời, thanh giật cảm giác cả người thoải mái, pháp lực vận chuyển toàn thân, nguyên bản bởi vì chạy đi xuất hiện mỏi mệt nháy mắt biến mất hết sạch. Tính ngươi nói lời giữ lời. Thanh giật hài lòng nói. A Di Đà Phật, điều kiện tiên quyết là ngươi ngoan một chút, nếu không lần sau tiếp tục giam cầm pháp lực của ngươi. Đường Tăng nói. Hừ. Thanh giật hừ lạnh một tiếng, không nói. Đường Tăng cũng không có tiếp tục cùng thanh giật nói chuyện, hắn đang tự hỏi thanh giật phía trước nói những lời này. Thanh giật theo lời kiếm ý cùng đao ý hơn phân nửa chính là lực lượng của ý chí rồi, bất quá kiếm thuật của nàng rõ ràng rất mạnh, nhưng ý chí của nàng cũng chỉ có 17, thuyết minh kiếm của nàng ý cũng không phải thuần túy ý chí, có lẽ chính là bao hàm không tinh khiết ý chí. Mà tâm lực, hậu nghệ tê đủng có uy năng như thế, thật chẳng lẽ là bởi vì tu luyện tâm lực. Đường Tăng trong lòng dục dịch ngóc đầu dậy, theo hệ thống thố lộ tin tức đó có thể thấy được, tâm lực cùng lực lượng của ý chí là phi thường khó có thể tu luyện, hơn nữa so với pháp lực chân quý hơn cùng hiếm thấy lực lượng, người khác muốn tăng lên, tựa hồ rất khó, nhưng ta có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ đạt được điểm thuộc tính. Thuộc tính này điểm, có vẻ như có thể phân phối đến ý chí thuộc tính mặt trên. Nếu như sau này nhiệm vụ, cũng thưởng điểm thuộc tính cùng điểm kỹ năng trong lời nói. Chương 70, Thử Lan Tiên Tử. Nóa. Dựa theo thanh giật từng nói, có kiếm ý, có đao ý, có côn ý, thậm chí có thể còn có ngoài hắn ra ý này đó ý đều cùng ý chí có quan hệ, nhưng cũng không giống nhau. Nói cách khác, tương tự đều thuộc về ý chí, nhưng hẳn là chính là ý chí trong đó cùng lúc. Nói cách khác, lực lượng của ý chí, phải có rất nhiều phương pháp sử dụng. Hoặc là nói, có rất nhiều công năng, có thể sử dụng ở mọi phương diện. Đường Tăng càng không ngừng tự hỏi, hắn tính toán đem kế tiếp hoàn thành nhiệm vụ lấy được điểm thuộc tính, phân phối tại ý chí thuộc tính mặt trên, loại này trực tiếp phân phối ý chí điểm thuộc tính, hẳn là thuần túy ý chí lực. tâm lực cũng hẳn là như thế. Đường Tăng tâm nhất thời nhiệt, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, tiếp trước Tây Phương Thượng Đế tổng nói cái gì thần ý chí chẳng lẽ ý chí cường đại tới trình độ nhất định lúc sau sẽ biến thành thần. Đường Tăng hiểu thần, đúng, là không gì làm không được tồn tại, cũng không phải thiên đỉnh cái chủ loại kia thần tiên. Tiếp trước Tây Phương có câu, gọi là gì thần nói, phải có ánh sáng, sau đó còn có hết những lời này, cũng không chính là pháp lực chế tạo quang đơn giản như vậy, chẳng lẽ cũng là một loại thần chi ý chí? Ý chí, đến tột cùng là cái gì? Tiếp trước học qua sách giáo khoa ở bên trong, có câu tên là địa cầu sẽ không bởi vì cá nhân đích ý chí mà đình chỉ tự quay cùng quay quanh, thế giới sẽ không bởi vì cá nhân đích ý chí mà đình chỉ phát triển. Những lời này hẳn là chỉ cá nhân đích muốn, mà ở trong đó muốn cũng không nhất định đúng, là trong lòng suy nghĩ, mà hẳn là chỉ ý niệm đi muốn tâm chi sở hướng, nhớ nhung chỗ tới. 3. Đông nhiên Đường Tăng vỗ tay phát ra tiếng, nỉ nó nói, có lẽ ta hiểu được, ý chí phải là một chủng loại giống như tâm tưởng sự thành lực lượng, bất quá thực đặc sao huyền ảo, ta đối loại lực lượng này càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Đường Tăng càng thêm kiên định cần tăng lên tâm lực cùng ý chí lực quyết định. Bởi vì thể chất cùng phản ứng đẳng các mặt khác thuộc tính giá trị, cũng có thể dựa vào tu vi đẳng cấp tăng lên đi tăng lên, chỉ có tâm lực cùng ý chí cần đơn độc tu luyện đi tăng lên. Cho nên, điểm thuộc tính tốt nhất là phân phối tại đây hai hạng hạng mục. Nhưng là Đường Tăng cảm thấy được, cái này hai hạng, tốt nhất chỉ chọn một mà thôi, chỉ cần một loại trong đó trở nên mạnh mẽ, có thể nghiệm chứng hắn suy nghĩ trong lòng. Sư phụ, phía trước có đồ vật này nó ngăn trở đường. Đông nhiên Tôn Ngộ Không nói. Đường Tăng phục hồi tinh thần lại, phát hiện đã đến buổi chiều, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa chân xuống đoạn sơn, xem ra hẳn là hạ mưa to hình thành ngọn núi sàn núi, đem sơn đạo hoàn toàn chặn. Nếu chỉ là như vậy còn không sao cả, chủ yếu nhất bâng, một ít ngọn núi dựng thẳng lên, tựa như lúc nào cũng sẽ rơi xuống, nếu không phải tiểu tâm, nhưng có thể tạo thành tổn thương. Sư phụ, muốn hay không đường vòng đi? Tôn Ngộ Không hỏi. Đường vòng? Vì sao phải đường vòng? Đường Tăng dạy dỗ, Ngộ Không, muốn giải điểm đầu óc, ngươi đã quên mình là người nào? Không có a, sư phụ. Tôn Ngộ Không nghi hoặc. Nhìn kỹ, gặp được loại tình huống này, nên như vậy. Đường Tăng nghiêm túc nói, rồi sau đó mạnh run tay một cái bạo liệt hỏa cầu nháy mắt bay ra. Siêu, bạo liệt hỏa cầu chợt lóe liền bắn hướng tiền phương sạt núi ngọn núi. Bèn, một tiếng vang thật lớn, này ngọn núi bị tạc đổ, cự thạch bị tạc bay lên trời. Nguyên bản lung lay sắp đổ ngọn núi hoàn toàn than sụp đổ xuống, thậm chí đại uy lực bạo liệt hỏa cầu còn nghĩ nơi đó dọn dẹp ra một con đường. Tuy rằng bạo liệt hỏa cầu đúng là Đường Tăng hiện giờ nắm giữ kỹ năng trung yếu nhất một cái, nhưng hắn đã là tiên vật rồi, tùy tiện ném ra bạo liệt hỏa cầu cũng có thể tạc như chết yêu ma. Bởi vì Đường Tăng có pháp lực chẳng những có chứa Phật tính, càng có được tiên lực, cho nên hắn tự xưng mình là tiên vật. Thanh Giật bọn người nhìn trợn mắt hốt mồm. Nhìn thấy đi, cứ như vậy, chuyện đơn giản như vậy. Đường Tăng dạy dỗ, phải học được động não, Quan Âm Bồ Tát chỉ nói cần từng bước cái dấu chân đã đi qua, lại không hề nói không cho phép dùng pháp lực mở đường nha. Lần này liền Chư Bát Giới đều bị kinh hãi, Chư Bát Giới rất muốn nói một tiếng, sư phụ, ngươi thực như bước. Sư phụ, ta đã biết. Tôn Ngộ Không một bộ thụ giáo bộ dạng, tiếp tục đến phía trước dẫn đường. Ngày hôm sau, Đường Tăng đám người khoảng cách Bảo Tượng Quốc đã không xa, Bách Hoa Tu Lộ phải vô cùng kích động, 13 năm chưa về nước, cũng không biết vương quốc như thế nào. Bảo Tượng Quốc đều không phải là đại đường như vậy, Bảo Tượng Quốc chỉ là một tiểu vương quốc, mà đại đường vốn là đúng là nhất cá thịnh thế hoàng triều, căn bản không phải loại này tiểu quốc có thể so sánh. Trong khoảng thời gian này Đường Tăng luôn luôn thực im lặng, hắn đang suy tư chính mình muốn hay không điểm đoái đổi cái gì, bởi vì còn có hơn 500 vạn kinh nghiệm điểm, không bằng hóa thành vật hữu dụng. Vang ầm ầm, đột nhiên một đạo thanh âm điếc tai nhức óc đánh thức Đường Tăng, hắn hoảng sợ đội vàng đứng lên, nắm lên cửu hoàn tích trượng, nghĩ đến gặp được địch nhân rồi. Kết quả tập trung nhìn vào, lại phát hiện đúng là phía trước một tòa nguy nga đại sơn sụp đổ, trực tiếp từ trung gian vỡ ra một đạo mấy ngàn thước rộng đích đại liệt phùng, mà lúc này Tôn Ngộ Không vừa lúc đem kim cô đồng thu nhỏ, sau đó từ trên trời rơi xuống. Chuyện này, Ngộ Không, sao lại thế này? Đường Tăng nhíu mày hỏi. Sư phụ, đại sư huynh nổi điên, đem ngọn núi kia đánh bể. Chư Bát Giới tố cáo. Tôn Ngộ Không trừng mắt liếc Chư Bát Giới, sau đó đối Đường Tăng nói, sư phụ, ngọn núi này quá cao to rồi, vượt qua đã qua, cũng không biết phải bao lâu, cho nên ta cảm thấy được dùng sư phụ dạy phương pháp, đưa nó đánh bại, sau đó vượt tới. Đường Tăng nghe được sửng sốt một chút, thật lâu mới hồi phục lại tinh thần, sau đó đối Tôn Ngộ Không giơ ngón tay cái lên, trẻ nhỏ dễ dạy. Tôn Ngộ Không đông nhiên lúc hưng phấn lật ra mấy bổ nào, rồi sau đó chạy đến phía trước đi, hét lớn, nhanh, tiếp tục chạy đi. Long Vi trên lưng, Thanh Giật phủ nạch, cảm thấy được đôi thầy trò này quá cứng hãn, chẳng thể trách có thể đi lấy kinh. Ngay cả Bạch Cốt Tinh cũng là sửng sờ sửng sốt. Âm thầm may mắn chưa cùng hòa thượng kia cùng chết, nếu không không biết có thể hay không bị như vậy trực tiếp đánh bại. Hầu tử. Đông nhiên một đạo thanh âm hưng phấn từ trên trời truyền đến, đó là một đạo giọng nữ, phi thường thanh thúy dễ nghe. Đường Tăng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái 17-18 tuổi cô gái hóa thành lưu quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh về phía Tôn Ngộ Không. Hầu tử, ngươi ra ngoài rồi, đều không cho ta biết một tiếng, làm cho ta cấp ngươi mời khách từ phương xa đến dùng cơm nhà. Cô gái hưng phấn nói. Tử Lan. Tôn Ngộ Không thấy thiếu nữ, cũng cao hứng phi thường, sao ngươi lại tới đây? Ta nghe nói ngươi đã ra rồi, hộ tống một cái cao tăng khứ vãng Tây Thiên bái Phật cầu kinh, sau đó tới nhìn ngươi. Cô gái nói xong, cũng không biết từ nơi này lấy ra một chuỗi chuối tiêu, cấp Tôn Ngộ Không đeo trên cổ, dẫn đường thượng ăn. Tử Lan tiên tử, ngươi biết này thối hầu tử. Đông nhiên Thanh Giật kinh ngạc nói. Tử Lan tiên tử. Nóa. Đường Tăng sợ ngây người, đây không phải Trương Vệ Kiện hay đại thoại Tây Du bên trong Tử Lan tiên tử sao? Kia Tử Lan tiên tử một thân bạch áo lông, trên đầu mang theo tuyết trắng đồ trang sức, thoạt nhìn thanh thuần vô cùng khả ái. Tử Lan tiên tử nghe vậy, nhìn sang, nhất thời kinh ngạc nói, thanh giật muội muội, làm sao ngươi cũng ở nơi đây? Đông nhiên nàng mất hứng nói, không được gọi hắn tối hầu tử, tuy rằng hắn không thích tắm rửa. Cái kia gì, Bần tăng có thể sáp câu miệng sao? Đường Tăng ngạc nhiên nói, Tử Lan tiên tử, ngươi cùng nộ không là quan hệ như thế nào? Chương 71, Tử Lan tiên tử nhìn về phía Đường Tăng, nhãn tình sáng lên, ngươi chính là Kim Thiền tử Thánh Tăng, là ngươi cứu hầu tử chứ? Cảm ơn ngươi. Vấn đề của ngươi, ta là hắn. Ân, phải. Sư phụ, nàng là ta xem Tử Lan tiên hảo, cùng ta cùng nhau lớn lên. Tôn Nộ Không cười hì hì nói, đúng đúng, ta theo hầu tử đúng là hàng xóm. Tử Lan tiên tử mỉm cười nói. Đường Tăng mỉm cười gật đầu, một khi đã như vậy, ngươi sau khi ngươi cũng cùng Nộ Không giống nhau, theo ta sư phụ đi. Sư phụ. Tử Lan tiên tử một chút cũng có thể kháng cự, ngược lại cảm thấy đó là đương nhiên. Tôn Nộ Không cũng thật cao hứng, hiển nhiên vẫn chưa đem Tử Lan tiên tử trở thành ngoại nhân. Ngoan. Đường Tăng thỏa mãn cười, Tử Lan, lại đây cấp vi sư nhìn xem. Nha. Tử Lan tiên tử tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng không có hỏi nhiều, nghe lời đi tới. Tử Lan tiên tử, đừng dựa vào gần hắn, này xú hòa thượng sẽ khi dễ ngươi. Đống nhiên thanh giật mở miệng, ngăn trở Tử Lan tiên tử. Tử Lan tiên tử nhất thời sững sờ, vẻ mặt mở miệng. A Di Đà Phật, thanh giật nữ thí chủ, ngươi cùng rồi. Đường Tăng vẻ mặt từ bi nói, ngươi mới lên cùng rồi sao? Thanh giật trừng mắt, hí hí, thanh giật muội muội, ngươi suy nghĩ nhiều quá, sư phụ làm sao sẽ khi dễ ta? Tử Lan tiên tử mỉm cười, sau đó đi đến Long Quy bên cạnh. Đường Tăng vừa lòng cười cười, thân tay sờ soạng dưới Tử Lan tiên tử đầu. Ở trong quá trình này, Tử Lan tiên tử luôn luôn khéo léo đứng ở nơi đó, cũng không có biểu hiện ra bất an cùng xấu hổ cảm xúc. Đường Tăng cảm thấy được thú vị, nay quả Tử Lan tiên thảo cũng thật sự là thuần khiết ta, không biết đưa nàng thu vào hậu cung sẽ như thế nào. Sú hòa thượng, ngươi mau buông tay. Đống nhiên thanh giật xóa sạch Đường Tăng đứt tay, cam tức Đường Tăng. Thanh giật muội muội, không có chuyện gì. Tử Lan tiên tử vui vẻ cười nói. Tử Lan tiên tử, ngươi không biết, này sú hòa thượng thực sắc. À. Tử Lan tiên tử mở ra, vẻ mặt mơ hồ, cái hiểu cái không. A Di Đà Phật, nữ thí chủ ngươi suy nghĩ nhiều quá, Bần tăng chính là người xuất gia. Đường Tăng tiếng động lớn câu Phật hiệu nói, tin ngươi mới là lạ. Thanh giật cười lạnh, chỉ vào Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Bội hỏi, ngươi là người xuất gia, các nàng đó là gì của ngươi? Đúng rồi, Tử Lan, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Thúy Lan, cùng tên ngươi không sai biệt lắm, ngươi muốn cứ gọi nàng sư nương. Đường Tăng giới thiệu Cao Thúy Lan, sau đó lại giới thiệu Tằng Tiểu Bội, đây là Tằng Tiểu Bội, với ngươi giống nhau đáng yêu. Tử Lan tiên tử nhất thời vui vẻ cười rộ lên, một đôi xinh đẹp ánh mắt chớp chớp như nguyệt nha giống nhau. Tử Lan tiên tử. Cao Thúy Lan vội vàng mỉm cười chào hỏi. Tử Lan tiên tử tỉ tỉ, chào ngươi. Tằng Tiểu Bội cũng nói, ừ, các ngươi khỏe. Tử Lan tiên tử rất nhanh cùng hai nàng quen thân, hơn nữa chủ động lên tới Long Quy trên lưng, hòa thanh giật cùng nhau nói chuyện với nhau. Tứ cô gái luôn luôn của mình tiếng nói chung, hoàn toàn không lo lắng sẽ kẻ ngắt. Đường Tăng cũng không có lập tức đem Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Bội đưa vào tùy thân tiên giới, hắn đánh tính qua bảo tượng quốc, lại đem hai nàng đưa vào đi. Bởi vì tùy thân tiên giới hiện giờ còn không có bất kỳ sinh linh, hai nàng đi vào nhất định sẽ thực cô đơn, tuy rằng hắn cũng có thể tùy thời đi vào. Đồng thời, Đường Tăng tự hỏi, đến lúc đó hay không phải thanh giật cũng thu vào đi, Bạch Cốt Tinh cũng có thể lo lắng, bất quá này Bạch Cốt yêu cần phòng bị một ít, đừng làm cho nàng xúc phạm tới chúng nữ nhân của mình. Tử Lan tiên tử thế nhưng không có phải rời khỏi ý tứ của, không phải cùng Tằng Tiểu Bội hòa thanh giật chúng nữ chơi đùa, hay là tại cùng Tôn Ngộ Không cãi lộn. Hầu tử, đi Hoa Quả Sơn trích mấy quả đào, ta đói rồi. Tử Lan tiên tử nói. Được rồi, ta lão Tôn đi vậy. Tôn Ngộ Không hóa thành lưu quang bay đi. Không đến 10 phút chung, Tôn Ngộ Không lại đã trở lại, dẫn theo dùng đậu xanh hàng mây che nhất rổ hoa quả trở về. Nhất thời, tất cả mọi người cao hứng đoạn hoa quả ăn. Đại sư phụ, đưa cho ngươi. Tăng Tiểu Muội cướp được hai cái, đem một cái cấp Đường Tăng. Được, vẫn là tiểu muội tốt, còn nhớ rõ Bần Tăng. Đường Tăng cười nói, yêu thương vuốt ve Tăng Tiểu Muội mái tóc. Chỉ chớp mắt lại là một ngày đi qua, ngày hôm sau, mọi người rốt cục đến Bảo Tượng Quốc. Yêu quái a, còn không có vào thành, Đường Tăng đoàn người tạo hình liền hù chạy nhóm lớn người, cửa thành các dân chúng đều cực kỳ hoảng sợ. Thậm chí này thủ thành tướng sĩ đều sợ tới mức mặt không còn chút máu. Mọi người đừng sợ, chúng ta không phải yêu quái. Chư Bát Giới vội vàng đại giải thích rõ. Nhưng này giải thích đúng, là phí công, không ai tin tưởng, ngược lại mọi người càng sợ hơn, trên tường thành chất lên thủ thành cung nỏ, tựa hồ cần công kích. Cuối cùng là Bách Hoa Tu ra mặt, cũng không biết nàng xuất ra cái gì vậy cấp tướng lãnh thủ thành nhìn về sau, kia thủ thành tướng lãnh nhất thời kích động đến sắc mặt đỏ bừng. Thánh tăng, đã không sao, chúng ta có thể vào thành. Bách Hoa Tu đi về tới, đối Đường Tăng nói, được, vào thành. Đường Tăng phòng Long Quy bối thượng xuống tới, tính toán đi đường vào thành, cũng không phải hắn đúng không tôn trọng này thành chủ nhân, mà là bởi vì lần đầu tiên tiến vào loại người phàm tục này quốc gia đô thành, cảm thấy được thú vị. Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội cũng xuống rồi, Thanh Giật cùng Tử Lan tiên tử đều đi theo các nàng bên người. Ở một đám binh lính dưới sự dẫn dắt, Đường Tăng đám người hạo hạo đang đang hướng tới bảo tượng thành đi đến. Yêu quái vào thành. Xa xa rất nhiều người đều sắc mặt đại biến. Bất quá rất nhanh có người giải thích, nói đây không phải là yêu quái, mà là cứu đi rất nhiều năm công chúa trở về Cao Tăng cùng Cao Tăng các đồ đệ. Quả nhiên, những người đó phát hiện này đó bộ dạng dọa người đội ngũ cũng không hung mãnh, liền cũng không sợ như vậy. Không sợ lúc sau, lá gan cũng nổi lên, nhóm lớn dân chúng vây quanh lại đây, xem hầu tử giống như địa đối với Đường Tăng đám người chỉ trỏ.
Xem a, kia con rùa đen thật lớn.
Cái kia hầu tử thật sự là kỳ quái, thế nhưng sẽ đứng thẳng đi đường. Rất nhiều người chỉ vào Đường Tăng đám người nghị luận ầm ĩ.
Đầu kia chư dọa người như vậy, thế nào thấy giống như vậy yêu quái? Thật sự sẽ không ăn người không?
Có người lo lắng nói.
Có nên không, không phát hiện bọn hắn hiện tại cũng còn an phận sao?
Cái kia thoạt nhìn giống cao tăng hòa thượng, như thế nào cảm giác thật là bị uội.
Đột nhiên có người nói.
Đường Tăng nhất thời mặt đen thui, người tê dại a, người mới đáng kinh, cả nhà ngươi đều đáng kinh.
Mắt thấy người vây xem càng ngày càng nhiều, Đường Tăng hơi không kiên nhẫn rồi, lúc này hắn chợt nhớ tới cựu hoàn tích trượng trấn nhiếp ý lực, nhất thời mỉm cười, chức năng này còn luôn luôn không sử dụng qua.
Thầm nghĩ lên, Đường Tăng giơ lên cựu hoàn tích trượng, sau đó nhẹ nhàng hướng trong lòng đất nhất sử, trấn nhiếp.
Ông
nhất vệ sóng gợn nháy mắt lấy cựu hoàn tích trượng làm trung tâm, bằng tốc độ kinh người khuyết tán ra.
Gợn sóng nơi đi qua, trừ bỏ Tôn Ngộ Không đám người, tất cả mọi người nằm xuống, chính là ở phía trước lính dẫn đường.
Rầm.
Nguyên bản người người nôn nháo trên đường cái, nháy mắt nằm một mảnh, rầm rạp, như đôi bánh trèo tựa như.
Thậm chí cả Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Bội đều hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa gục xuống.
Gợn sóng lan đến phạm vi rất rộng, phạm vi 500m ở trong, cơ hồ tất cả mọi người gục xuống.
Chuyện này, đây là cái gì tình huống?
Thanh Giật ngây ngẩn cả người.
Chư Bát Giới bọn người trợn mắt há hốc mồm, chỉ có Tôn Ngộ Không kinh ngạc nhìn thoáng qua Đường Tăng.
Tựa hồ những người khác cũng không nhìn thấy kia vệ sóng gợn, mà Đường Tăng đi đường thường thường sẽ đem cửu hoàn tích trượng để dưới đất, cho nên những người khác đều không hoài nghi đến Đường Tăng trên người.
Chương 72, toàn bộ gục xuống yêu quái a,
cứu mạng a.
Ủy dị như vậy trường hợp, nhường này vây xem các dân chúng sợ hãi, nhất thời mọi người ngươi đẩy ta chen chúc, muốn đứng lên chạy chối chết.
Đường Tăng lại nhẹ nhàng cầm lấy cửu hoàn tích trượng, lại hướng trên mặt đất vừa để xuống.
Ông
lại là nhất đạo vô hình gợn sóng khuyết tán ra, nhất thời mọi người lại nằm, này mới vừa bỏ dậy binh lính cũng lại nằm đi xuống.
Sao lại thế này?
Cứu mạng a, yêu quái đến đây,
không cần ăn ta.
Ô, mama.
Này xem náo nhiệt dân chúng toàn bộ sợ hãi, bọn hắn chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, đứng không dậy nổi.
Nhanh, mau đỡ báo động.
Phía trước nhất một người tướng lãnh thể chất so với người bình thường mạnh rất nhiều, thế nhưng thật sự đứng lên.
Đã xảy ra chuyện gì?
Cao Thúy Lan mấy người cũng rốt cục kịp phản ứng, tất cả đều sững sờ nhìn thấy chung quanh ngã một mảnh đám người.
Bất quá theo thời gian trôi qua, chung quanh gục xuống đám người dần dần chậm quá mức trẻ, chân chẳng phải mềm nhũn, dần dần có người bắt đầu đứng lên.
Nơi này có nguy hiểm, công chúa mau theo chúng ta đi.
Trước mặt nhất một người tướng lãnh lớn tiếng nói, mang theo Bách Hoa Tu rất nhanh đi tới.
Tôn Ngộ Không mấy người cũng đội vàng đuổi kịp, trong nhóm người này, chỉ có Tôn Ngộ Không đại khái biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn không có mạch trần.
Trung quanh rất nhiều người đều đứng lên, trường hợp một mặt bối rối, rất nhiều người hoảng hốt chạy bừa, nơi nơi tán loạn, Đường Tăng đám người đi tới lộ tuyến đều bị chặn, bởi vì quá nhiều người, liền binh lính đều ngăn không được này dân chúng.
Mà lúc này, Đường Tăng đã muốn lục lọi ra một ít quy luật, tựa hồ ta có thể khống chế chấn nhiếp phạm vi cùng mục tiêu, thử lại lần nữa.
Khen.
Cửu Hoàn Tích Trượng nhẹ nhàng phóng tới trên mặt đất, kích thích chấn nhiếp công năng.
Ngay sau đó, lại là nhất đạo vô hình gợn sóng khuyết tán mà ra, lần này gợn sóng ở Đường Tăng có ý thức khống chế, vượt qua Cao Thúy Lan đám người, thậm chí cả những binh lính kia cũng tha cho mở, lấy tốc độ cực nhanh thổi quét hướng này đến xem náo nhiệt dân chúng.
Xôn xao.
Gợn sóng nơi đi qua, này mới vừa đứng lên người vừa lại ngã xuống rồi, tảng lớn gục xuống, bởi vì là run chân nguyên nhân, lần này có cơ hồ một nửa người là trực tiếp quỳ xuống.
Mọi người mới trợn mắt há hốc mồm.
Hầu tử ngươi mau nhìn xem, xảy ra chuyện gì?
Tử Lan tiên tử lo lắng nói.
Tử Lan đừng lo lắng, bọn họ là bởi vì vương quốc công chúa trở về rất cao hứng, chúng ta chỉ cần đi vào đường cùng, bọn hắn sẽ liền gặp.
Đường Tăng nói.
Thật sự là thế này phải không?
Thanh Giật có chút hoài nghi.
Chúng ta đây mau vào vương cung đi.
Tử Lan tiên tử nhưng thật ra không hoài nghi, nàng không có thói quen bị người nhiều như vậy cúi lạy.
Lần này liền trước mặt tướng lãnh đều có chút tin, nhờ vào lần này bọn hắn không có gục xuống.
Mọi người rất nhanh hướng vương cung đi đến, bởi vì ngăn cản ở người phía trước cơ hồ đều gục xuống, không ai chặn đường, cho nên tốc độ so với trước kia nhanh hơn rất nhiều.
Không bao lâu, Đường Tăng đám người rốt cục tiến nhập Bảo Tượng Quốc vương cung.
Đường Tăng đám người mới vừa gia nhập vương cung, liền thấy bên trong ra đón một đám người, cầm đầu là một 40-50 tuổi nam nhân, thân mặc long bào, đầu đội vương miện, vừa nhìn cũng biết là quốc vương.
Lộ nhưng đã có người đem Bách Hoa Tu về nước tin tức truyền vào vương cung rồi.
Phụ vương.
Bách Hoa Tu chứng kiến Bảo Tượng Quốc vương, nhất thời hỉ cực nhi khắp.
Trăm Hoa công chúa,
ngươi thực là của ta Bách Hoa.
Quốc vương thân thể run rẩy, kích động bước nhanh đi tới.
Phụ vương, là ta.
Bách Hoa Tu kích động chạy tới, hai cha con nàng ôm cùng một chỗ. Bách Hoa Tu cao hứng khóc lớn, Bảo Tượng Quốc quốc vương cũng ánh mắt xúc tích lệ.
Đinh, nhiệm vụ chính tuyến, hộ tống Bảo Tượng Quốc công chúa về nước, đã muốn hoàn thành, thưởng cho một điểm thuộc tính, 5 điểm kỹ năng.
Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Đường Tăng trong đầu, nhất thời Đường Tăng trong mắt lóe lên một tia ý mừng, cơ hồ là theo bản năng giơ lên cửu hoàn tích trượng, theo bản năng kích phát rồi chấn nhiếp công năng.
Ông,
nhất đạo vô hình gợn sóng khuyết tán ra, nháy mắt chính là quốc vương ở bên trong, toàn bộ phàm nhân cũng gục xuống, phạm vi 500m ở trong, trừ bỏ Tôn Ngộ Không đám người, tất cả đều gục xuống.
Thúy Lan, tiểu muội, các ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận?
Đường Tăng đội vàng đỡ lấy Cao Thúy Lan cùng Tằng tiểu muội.
Sao lại thế này?
Đã xảy ra chuyện gì?
Chẳng lẽ động đất?
Trong vương cung này văn võ bá quan đều là cực kỳ hoảng sợ, bởi vì run chân mà một chốc đứng không dậy nổi.
Mau hộ giá, nước bị bảo hộ vương.
Một cái đại tướng quát, mạnh chống đứng lên. Bất quá cơ hồ tất cả binh sĩ đều gục xuống, trong lúc nhất thời khó có thể lại đây. Đường Tăng thầm hô một tiếng thật có lỗi, hắn vừa rồi cũng là bởi vì cao hứng theo bản năng kích phát rồi cửu hoàn tích trượng chấn nhiếp uy lực. Hảo tại loại này chấn nhiếp uy lực không có gì thương tổn tính, chỉ có thể nhường tu vi hơn nhiều hắn thấp đùi người mềm mà thôi. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn không dùng toàn lực, nếu không liền không chỉ là run chân đơn giản như vậy. Sú hòa thượng, ngươi làm chuyện tốt. Thanh giật đông nhiên quát, lần này nàng rốt cục thấy được, Đường Tăng đem cửu hoàn tích trượng giơ lên lại buông ngáy mắt, đúng lúc là loại năng lực kia sinh ra thời điểm. Mà lúc này, Bảo Tượng Quốc Văn Võ Bá Quan cùng Quốc Vương cũng rốt cục thấy được Đường Tăng đám người, khi bọn hắn chứng kiến Chư Bát Giới tạo hình còn có to lớn long uy, nhất thời hoảng sợ thất sắc. Yêu quái a, mau hộ giá. Nay quan văn càng run chân rồi, sắc mặt sợ hãi. Võ quan nhưng thật ra tốt hơn nhiều, đến đồng dạng sợ hãi. Phụ vương, bọn hắn không phải yêu quái, bọn họ là nhi thần ân nhân cứu mạng, là bọn hắn đem nhi thần theo yêu quái trong tay cứu ra. Bạch Hoa Tu công chúa vội vàng giải thích nói. Nay Văn Võ Bá Quan lúc này mới thở dài một hơi, đồng thời chân cũng không mềm nhũn, vội vàng đứng lên, đồng thời đem Quốc Vương đỡ dậy. Lớn mật, bọn ngươi thế nhưng đi ra dọa Quốc Vương, phải bị tội gì? Đông nhiên một cái võ quan quát, biết đám người kia không phải yêu quái, hắn cũng không phải sợ rồi. Chư Bát Giới nhất thời có chút thẹn quá hóa giận, ngươi nói ai? Hắn ghét nhất bị người khác nói hắn đi ra dọa người. Tự nhiên là nói các ngươi, tuy rằng các ngươi hộ tống công chúa có công, nhưng bạn nhất đem Quốc Vương sợ hãi, các ngươi thừa gánh chịu nổi trách nhiệm sao? Cái kia võ quan quát. Đường Tăng phát hiện kia võ quan mở miệng thời điểm, Bảo Tượng Quốc Quốc Vương thế nhưng không có ngăn cản, hắn nhất thời cười lạnh, này Quốc Vương chẳng lẽ là lo lắng bọn hắn công phu sư tử ngoạn phải báo mời rượu, muốn tới trước cái ra vai phủ đầu. Câm miệng, đừng bảo là. Bạch Hoa Tu vội vàng quát, nàng chính là biết do đám người kia kinh khủng bực nào, lo lắng kích nộ Đường Tăng đám người. Công chúa, kia võ quan còn muốn nói điều gì? Đột nhiên Đường Tăng lại cầm lấy cựu hoàn tích trượng hướng trên mặt đất vừa để xuống. Ông, chấn nhiếp uy lực lại kích thích, nhất thời trừ bỏ Cao Thúy Lan cùng Tăng tiểu muội, mặt khác phàm nhân toàn bộ dầm lập tức cúi xuống. Mọi người sắc mặt đại biến. Sao lại thế này? Chết tiệt, xảy ra chuyện gì? Rất nhiều người bắt đầu khủng hoảng, nếu lần đầu tiên có thể là ngoài ý muốn, cái này lần thứ hai đây. A Di Đà Phật, Ngộ Không, giúp vi sư tìm một chỗ nghỉ ngơi. Đường Tăng nói, sau đó trực tiếp vòng qua Bảo Tượng Quốc Quốc Vương, hướng Vương cung đi đến. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không đội vàng ở phía trước dẫn đường. Sư phụ. Chư Bát Giới cũng rốt cục kịp phản ứng, đội vàng kêu lên, hạ thủ lưu tình a sư phụ. Thánh tăng hạ thủ lưu tình a. Bạch Hoa Tu nghĩ đến Đường Tăng muốn nổi đóa, nhất thời sợ hãi. Bạch Hoa, chuyện này, tới cùng sao lại thế này? Bảo Tượng Quốc Quốc Vương rốt cục trở lại nhiệt tình đến đây, lo lắng hỏi, nhưng hắn còn không có đứng lên, Đường Tăng đột nhiên lại đến đây một lần chấn nhiếp nhất thời lại nằm đi xuống. Chương 73, tầng cung mà thôi nha bần tăng biết thiệt hay, thiệt hay. Đường Tăng tuyên một câu Phật hiệu, mang theo Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Bội đám người thẳng đến Quốc Vương cung điện, mỗi đi vài bước lộ liền tới một lần chấn nhiếp, nhường phạm vi 500m nội toàn bộ phạm nhân cũng luôn luôn quỳ rạp trên mặt đất. Thẳng đến Đường Tăng đám người đi ra rất xa, Bạch Hoa Tu mới lo lắng đối Quốc Vương nói, phụ vương, ngài có thể nào lãnh đạm thánh tăng? Hắn không phải chúng ta có thể chống nổi. Bạch Hoa Tu đem những năm này gặp được cùng Đường Tăng cứu nàng chuyện tình nói ra, lúc Quốc Vương cùng này Văn Võ Bá Quan nghe nói, này đám người động thì đánh bại Đại Sơn, nhất thời một đám sắc mặt hoảng sợ. Bất quá chuyến đi này đều cùng Đường Tăng không sao rồi, hắn đã đi tới Vương cung đại điện, thanh thản thưởng thức xinh đẹp các cung nữ. Một khi thấy có người muốn lên trước ngăn trở, Đường Tăng lập tức kích thích cửu hoàn tích trượng trấn nhiếp, nhường những người đó toàn bộ gục xuống. Đây là Vương cung sao? Thực xa hoa. Đường Tăng đi vào Vương cung đại điện, thẳng đến Quốc Vương ngai vàng mà đi, rồi sau đó đại mã kim đao ngồi xuống. Lớn mật, ngươi, các ngươi. Nhất tên thái giám ở dưới mặt nơm nớp lo sợ, muốn trách mắng, nhưng căn bản không dám cùng Đường Tăng đám người đối diện. Đây là bản đu dây sao? Hào hào chơi. Tử Lan tiên tử treo một cây vải mảnh đung đưa tới lui, hầu tử, đẩy ta, dùng sức nha. Tôn Ngộ Không nhất thời dùng sức đẩy, kết quả khối kia vải mảnh chịu không được, trực tiếp đứt đi, Tử Lan tiên tử vội vàng phi thân lên, rơi xuống Quốc Vương ngai vàng bên cạnh. Loạn xoắn lang. Đống nhiên Tử Lan tiên tử không cẩn thận đem một cái trang sức phẩm đánh nát, ai nha, hầu tử, mau đem nó cất kỹ. Tôn Ngộ Không vội vàng chạy tới, đem mảnh nhỏ nhặt lên rất nhanh trả về chỗ cũ, một cái tử kim hoa bình một lần nữa hình thành, nhưng cũng lấy chứng kiến rất nhiều cái khe. Này Quốc Vương cung điện cùng Lăng Tiêu bảo điện kém xa, còn không có ta lão Chư Thiên Đồng Nguyên Soái phủ xa hoa. Chư Bát Giới bất vi sở động, ở bên cạnh xem náo nhiệt, không từng va chạm xã hội. Tiểu Bạch Long ở dưới mặt ngủ gần, nó long cung so với nơi này hào hoa không biết bao nhiêu lần. Thúy Lan, tiểu muội, qua tới nơi này. Đường Tăng đem Cao Thúy Lan cùng Tằng tiểu muội kêu lên, rồi hướng Thanh Giật ngắc, ngươi giúp ta đấm lưng. Dựa vào cái gì? Thanh Giật trừng mắt. Tiểu Bạch, Khiêu Vũ. Đường Tăng rồi hướng Bạch Cốt Tinh nói, bất quá đáp lại hẳn đúng, là Bạch Cốt Tinh một đôi trống rông hốc mắt. Thánh Tăng thứ tội a. Đống nhiên Bảo Tượng Quốc Quốc Vương dẫn dắt một đám văn võ bá quan từ bên ngoài tiến vào, khi bọn hắn chứng kiến bị lộng được loạn xì ngầu đại điện, nhất thời thiếu chút nữa ngất đi. Vương cung cấm vệ quân toàn bộ đều tới, như lâm đại địch. Nô, ha 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 ha. Tôn Nộ không thấy như vậy một màn, đống nhiên cười ha ha, nhảy đến đại điện đỉnh quan sát phía dưới. Hầu tử, không cần đi cao như vậy, mau xuống đây. Tử Lan tiên tử vội vàng kêu lên. Chư Bát Giới vội vàng giúp Bách Hoa Tu cầu tình, nhường Đường Tăng không cần vì khó khăn Bách Hoa Tu rồi. A Di Đà Phật, các vị thí chủ không nên hiểu lầm, Bần Tăng cũng chính là tìm một chỗ nghỉ ngơi mà thôi. Đường Tăng mỉm cười nói. Đúng đúng đúng, Thánh Tăng hộ tống công chúa về nước, đường dài buôn ba mệt nhọc, mau tặng thánh tăng đi nghỉ ngơi. Quốc vương vội vàng kêu lên. Kia bần tăng liền đi nghỉ ngơi rồi. Đường Tăng mang theo Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội hướng thiên điện đi. Nhất thời quốc vương đổ mồ hôi, vội vàng kêu lên, thánh tăng a, đó là chấm tẩm cung. Tẩm cung mà thôi nha, bần tăng biết. Thúy Lan, chúng ta ngủ đi. Đường Tăng ôm sắc mặt trở nên hồng, Cao Thúy Lan đi vào bên trong. Chính là, nhưng phải. Tăng tăng. Quốc vương mau khóc, hắn vội vàng kịp phản ứng, nhanh, đem chấm phi tử đều đổi vị trí. Ai, đây thật là. Bảo tượng quốc quốc vương tức giận đến cần giơ chân, lại cứ thiên giận mà không dám nói gì, dương mắt nhìn. Hầu tử, chúng ta cũng tới phòng ngủ. Tử Lan tiên tử cười nói, lôi kéo Tôn Ngộ Không cũng đi vào bên trong đi. Tử Lan, sư phụ ở bên trong. Ta biết nha, thẩm cung không phải là dùng để ngủ sao? Tử Lan tiên tử vẻ mặt khờ dại. Bách Hoa Tu đám người cả đám đều đứng ở trong đại điện mà người, toàn bộ bị đánh bại. Bách Hoa, ngươi đừng lo lắng, sư phụ ta ngủ một giấc bước đi, ngủ một giấc bước đi. Ta đi xem, ngươi đừng nội a. Chư Bát Giới vội vàng an ủi Bách Hoa Tu, sau đó cũng theo sau. Ngủ một giấc bước đi. Những đại thần kia một đám không nói gì, có như vậy chiếm lấy quốc vương thẩm cung ngủ sao? Bên trong còn có quốc vương phi tử a. Quốc vương càng hận không thể một cái tát đánh tới, nhưng hắn không dám à, liền Chư Bát Giới kia tạo hình cũng làm cho hắn không dám sảng bậy. Quốc vương tẩm cung, Đường Tăng đám người sau khi đi vào, bên trong cung nữ cùng phi tử toàn bộ phát ra kêu sợ hãi, ở trong này gà bay chó chạy. Đường Tăng ánh mắt đương tức liền thẳng, bởi vì bảo tượng quốc vương này tẩm cung quả thực tương đương với hậu cung đại viện, nơi này chia làm rất nhiều trong đó cách, mà ở giữa nhất là một lớn nhất tẩm cung, ở giữa bày đặt một cái dài 7-8 mét rộng đích xa hoa ấm giường. Đường Tăng mới vừa lúc tiến vào, liền thấy 4-5 cái nữ nhân xinh đẹp quần áo không chỉnh tề, ở trên giường lớn cái lộn. Chứng kiến Đường Tăng đám người tiến vào, nhất thời sợ tới mức gà bay chó chạy. Cái giường này không tệ, Thúy Lan, chúng ta thử xem. Đường Tăng cười ha ha nói, đem Cao Thúy Lan ôm đặt lên giường. Lão công, không cần. Cao Thúy Lan xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng. Hoa, hậu tử, cái giường này thật lớn. Đông nhiên Tử Lan so với Đường Tăng còn nhanh hơn, trực tiếp nhảy đến trên giường lớn giật nảy mình. Hậu tử ngươi cũng tới, nơi này hảo hảo chơi. Ta lão tôn tới cũng. Tôn Nộ Không trực tiếp theo 20 mấy thước ngoại nhảy qua, vang một tiếng rơi xuống trên giường lớn, đem Cao Thúy Lan đều đạn bay lên, áp lật ra tầng tiểu muội. Đường Tăng lo lắng các nàng té bị thương, vội vàng cút đi đưa các nàng ôm lấy. Kết quả Đường Tăng cùng Tằng Tiểu Bội còn có Tử Lan Tiết Tử, Tôn Ngộ Không đám người cút cùng nhau. Thanh Giật cùng Bạch Cốt Tinh lúc tiến vào, liền thấy tình cảnh như vậy, nhất thời toàn bộ say. Nay còn chưa kịp đi ra Vương Phi cung nữ vân vân, trợn mắt hốc mồm nhìn thấy một màn này. Đại sư Minh, ta cũng vậy muốn chơi. Lúc này Chư Bát Giới đi đến, chứng kiến này thú vị một màn, cũng gào khóc kêu nhào đi lên. Sư phụ, ta cũng vậy muốn chơi. Sa Tăng nghĩ đến ở chơi trò chơi, cũng hưng phấn nhào đi lên, kết quả cùng Chư Bát Giới va vào nhau. Song song cút dưới giường đi. Nhất bọn sát lang, một đám đại sát lang. Thanh Giật nhịn không được, ở nơi này kêu to. Đống nhiên Đường Tăng một cái thuấn di xuất hiện ở Thanh Giật sau lưng, ôm lấy nàng lại thuấn di, xuất hiện ở trên giường lớn, đưa nàng áp dưới thân thể tại hạ. Quá là nhanh, thuấn di qua lại, một giây đồng hồ cũng chưa tới. A a a, số hòa thượng ngươi mau thả ta ra, ta liều mạng với ngươi. Thanh Giật kịp phản ứng về sau, rít gào lên, xoay người đem Đường Tăng đè ở phía dưới, giơ nắm tay lên cùng đánh. Nữ thí chủ, cần mất tự nhiên a. Đường Tăng đội vàng thuấn di né tránh. Ô Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Bội lăn xuống giường lớn. Mất tự nhiên cái đầu của ngươi, số hòa thượng ngươi đừng chạy. Thanh Giật thẹn quá hóa giận, đuổi theo Đường Tằng cùng đánh. Đường Tằng đội vàng cùng Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Bội cùng Thanh Giật chơi lên truy đuổi chiến, đem quốc vương tẩm cung biến thành hỏng bét. Kết quả rất rõ ràng, Thanh Giật tuy rằng tu vi so với Đường Tằng cao hơn mấy cái cấp bậc, nhưng Đường Tằng sẽ thuấn di, thua thiệt luôn Thanh Giật. Không bao lâu, Bách Hoa Tu cũng kiên trì vào được. Lúc nàng xem đến tình huống nơi này, nhất thời cơ hồ ngất đi. Đây mới thật là muốn đi Tây Thiên đi lấy kinh thánh tăng. Như thế nào cảm giác càng giống là một đám nghịch ngợm gây chuyện ra hỏa. Chương 74, Thiên Cương cùng Địa Sát. Hồi lâu sau, tất cả mọi người chơi mệt rồi, trong tẩm cung hoành thất thụ bắt nằm đến khắp nơi đều là. Trạng vạng tối thời điểm, Bạch Hoa Tu lại tiến vào, nói quốc vương thiết tiến, làm Đường Tằng đám người bày tiệc mời khách, kết quả Đường Tằng không để ý tí nào, tiếp tục chiếm lấy giường lớn, bất quá thật ra khiến Tôn Ngộ Không cùng Tử Lan đám người đi ra ngoài dự tiệc, mang cho Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội. Chỉ còn lại có Đường Tằng một người ở trong tẩm cung, Đường Tằng lập tức ngồi dậy, nghiên cứu tình huống của mình, tốc chủ, Đường Tằng siêu cấp Đường Tằng, lệ bèo 20. 010, kinh nghiệm điểm, 5289430 tùy thần tiên linh giới, đường kính 1 vạn mét thuộc tính, phản ứng, 20, nhanh nhẹn, 20, cảm giác, 20, thể chất, 20, lực lượng, 20, ý chí, 14, tâm lực, 15, tốc độ, 20. Kỹ năng, bạo liệt hỏa cầu, 15, lôi thần chi cầu, 25, thuấn di thần thông, 30, hạo nhiên thuật, 30. Chưa phân xứng điểm thuộc tính, 1 chưa phân xứng điểm kỹ năng, 5 chú thích, 1, môi đánh chết 10 ngang cấp cường giả hoặc là cấp bậc cao hơn cường giả, thăng 1 cấp. Đánh chết địch nhân tu vi so với tự thân thấp, chỉ có thể hóa thành kinh nghiệm điểm. Đánh chết địch nhân cùng chính mình ngang cấp hoặc là cấp bậc rất cao, có thể lựa chọn dùng cho thăng cấp hoặc là hóa thành kinh nghiệm điểm. 2. Kinh nghiệm điểm chỉ có thể dùng cho đổi kỹ năng hoặc là đạo cụ, phương tiện từ từ. 3. Điểm thuộc tính chỉ có thể dùng cho tăng lên thuộc tính giá trị, điểm kỹ năng chỉ có thể dùng cho tăng lên kỹ năng giá trị. Có một điểm thuộc tính, trực tiếp phân phối đến ý chí thuộc tính đi. Đường Tăng trong lòng nói, nếu quyết định phát triển ý chí, kia không thể sửa đổi. Ở Đường Tăng làm ra sau khi quyết định, điểm thuộc tính lập tức thêm tới ý chí thuộc tính mặt trên. Nhất thời, Đường Tăng cảm thấy của mình rất nhỏ biến hóa, loại biến hóa này rất kỳ quái, tựa hồ là nhường trong lòng mình một vài ý tưởng kiên định hơn. Chỉ đơn giản như vậy. Đường Tăng có chút ngập bức, lúc này chi tiết của hắn đã muốn biến thành, tốc chủ, Đường Tăng siêu cấp Đường Tăng, lẹ bèo 20, 010, kinh nghiệm điểm, 528930 tùy thần tiên lên giới, đường tính 1.000.000 thuộc tính, phản ứng, 20, nhanh nhẹn, 20, cảm giác, 20, thể chất, 20, lực lượng, 20, ý chí, 15, tâm lực, 15, tốc độ, 20. Kỹ năng, bạo liệt hỏa cầu, 15, lôi thần chi cầu, 25, thuấn di thần thông, 30, hạo nhiên thuật, 30. Chưa phân xứng điểm thuộc tính, không chưa phân xứng điểm kỹ năng, 5 chú thích, 1, mỗi đánh chết 10 ngang cấp cường giả hoặc là cấp bậc cao hơn cường giả, thăng một cấp, đánh chết địch nhân tu vi so với tự thân thấp, chỉ có thể hóa thành kinh nghiệm điểm, đánh chết địch nhân cùng chính mình ngang cấp hoặc là cấp bậc rất cao, có thể lựa chọn dùng cho thăng cấp hoặc là hóa thành kinh nghiệm điểm. 2, kinh nghiệm điểm chỉ có thể dùng cho đổi kỹ năng hoặc là đạo cụ, phương tiện từ từ. 3, điểm thuộc tính chỉ có thể dùng cho tăng lên thuộc tính giá trị, điểm kỹ năng chỉ có thể dùng cho tăng lên kỹ năng giá trị. Như thế nào cảm giác có điểm hố đây? Đường Tăng không nói gì, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, rồi lại giật mình phát hiện, chính mình vẫn có biến hóa. Tỉ như, phía trước hắn từng nghĩ tới, có cơ hội học một chút đao thuật, nguyên bản còn không phải thực khẳng định, dù sao vũ khí của hắn đúng là cửu hoàn tích trượng. Nhưng bây giờ, ý nghĩ này thế nhưng kiên định rất nhiều, hơn nữa rõ ràng rất nhiều, cũng không biết là nguyên nhân gì. Sẽ không phải thật là chỉ lực ý chí đi. Có phải có điểm hố a? Đường Tăng trong lòng thầm đũ. Bây giờ còn lại 5 điểm kỹ năng, nên đặt ở cái gì mặt trên đây? Hiện giờ Đường Tăng tổng cộng có 4 loại kỹ năng, theo thứ tự là bạo liệt hỏa cầu, lôi thần chi cầu, thuấn di thần thông cùng hạo nhiên thuật. Bạo liệt hỏa cầu uy lực thấp nhất, Đường Tăng đoán số kia theo, hẳn là chỉ có thể uy hiếp thậm chí miêu sát 15 cấp cường giả. Bất quá lôi thần chi cầu, nhiều nhất có thể uy hiếp cấp 25 cường giả, dây sắt nói, còn kém một chút. Cho nên Đường Tăng tổng kết cho ra, kỹ năng phía sau con số, hẳn là chính mình đối loại kỹ năng này lĩnh ngộ trình độ cùng uy lực, cũng không phải kim đồng hồ đối kia cấp bậc cường giả. Bạo liệt hỏa cầu cũng không tính sốt ruột, lôi thần chi cầu uy lực trước mắt coi như là đủ dùng rồi, thuấn di thần thông thân mình cũng rất mạnh, không cần phải cường hóa, hạo nhiên thuật cũng không cần phải cường hóa. Như vậy, cũng chỉ có thể một lần nữa đổi kỹ năng. Đường Tăng trong lòng làm quyết định, hệ thống, ta muốn xem kỹ năng. Đường Tăng quyết định, nhìn kỹ một chút, có kỹ năng gì đúng, là, trước mắt chính mình cần nhất. Ngay sau đó, trong đầu hắn xuất hiện kỹ năng mặt bản, hắn nhận thức thật cẩn thận xem tiếp đi. Hả? Đột nhiên Đường Tăng chứng kiến một chỗ, nhất thời ngạc nhiên, tam thập lục biến cùng tiền cương tam thập lục biến, thế nhưng không phải cùng một loại kỹ năng. Rất nhanh hắn có chứng kiến, thất thập nhị biến cùng địa sát thất thập nhị biến, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tam thập lục biến cùng thất thập nhị biến, gần chỉ đúng, là 36 loại biến hóa thuật cùng 72 loại biến hóa thuật. Nhưng thiên cương tam thập lục biến cùng địa sát thất thập nhị biến, bao dung phương diện cũng quá nhiều. Đường Tăng nhìn lướt qua giá cả, trực tiếp trợn mắt há hốc mồm. Địa sát thất thập nhị biến, 10 ức kinh nghiệm điểm. Thiên cương tam thập lục biến, 1000 triệu kinh nghiệm điểm. GMN, đây là đoạt kinh nghiệm điểm chứ? Đường Tăng nhãn cầu đều thiếu chút nữa trợn lồi ra, địa sát thất thập nhị biến cũng chính là tôn ngộ không tu luyện kỹ năng, nếu so với chư bát giới tu luyện thiên cương tam thập lục biến tiện nghi nhiều như vậy. Bất quá khi nhìn hắn hoàn giới thiệu lúc sau, liền bình thường trở lại. Thiên cương tam thập lục biến, siêu cấp khó tu luyện, tổng cộng 36 loại cuối cùng biến hóa thuật, hàng cái 36 loại thiên đạo chí lý cùng vô cùng áo nghĩa, mỗi tu thành biến đổi, thực lực liền gặp chỉnh gấp bao nhiêu lần tăng gọn. Dựa theo thiên cương tam thập lục biến trong giới thiệu, chư bát giới nhiều nhất tu luyện bắt biến đến tử biến, còn có đại bộ phận không có tu luyện, đương nhiên cũng có thể tu luyện càng nhiều, nhưng không có thông hiểu đạo lý. Mà Tôn Ngộ Không cũng đem địa sát thất thập nhị biến lại học xong, cho nên mới phải so với chư bát giới lợi hại. Nếu là thật sự cùng hệ thống phía trên giới thiệu như vậy, nếu chư bát giới đem thiên cương tam thập lục biến tu luyện hoàn thành, chỉ sợ hắn một đầu ngón tay có thể đâm chết Tôn Ngộ Không. Đương nhiên kia loại khả năng tính quá nhỏ, bởi vì tu luyện thiên cương tam thập lục biến khó khăn quá, mỗi tu luyện biến đổi đều cần dung hợp một loại thiên địa dị chủng hoặc là viễn cổ manh thú thân thể. Hơn nữa dung hợp còn sẽ có hung hiểm. Ngược lại địa sát thất thập nhị biến tu luyện, cơ hồ không có gì hung hiểm, chỉ cần tiên phú cũng đủ, là có thể rất nhanh luyện thành. Nguyên lai bắt giới tiềm lực cao như vậy a? Đường Tăng thầm nghĩ trong lòng, bất quá tiềm lực cùng thực lực, ở nhiều khi đều là hai chuyện khác nhau, ai biết chư bắt giới cần năm nào tháng nào mới có thể đem thiên cương tam thập lục biến tu luyện xong. Chủ yếu nhất vâng, nếu chư bắt giới thật sự đem thiên cương tam thập lục biến tu luyện tới đại thành, hắn làm sao có thể còn có thể đúng, là, một con heo. Chỉ sợ sớm đã thoải mái đến tam giới ở ngoài chứ. Tuy rằng rất cường đại, nhưng nếu không phải bây giờ ta có thể mơ ước. Đường Tăng có chút tiếc nuối. 10 triệu a, địa sát thất thập nhị biến đều phải 10 triệu kinh nghiệm điểm. Hơn nữa muốn cùng Tôn Ngộ Không mạnh như vậy, không chỉ có cần đổi địa sát thất thập nhị biến, còn muốn đổi thần ma luyện thể công pháp, cần kinh nghiệm điểm nhiều lắm. Nhìn lại ngoài hắn ra, Đường Tăng tiếp tục nhìn xuống. Không bao lâu, hắn lại chứng kiến một ít hư hư thực thực trong hợp, tỉ như ở pháp thuật kỹ năng và chiến đấu kỹ năng ở bên trong, đều có hô phong hoán vũ thuật. Nhưng là chiến đấu kỹ năng trong hô phong hoán vũ thuật, cần 1000 kinh nghiệm điểm, mà trong pháp thuật hô phong hoán vũ, lại chỉ cần 80 kinh nghiệm điểm. Nhìn giới thiệu, Đường Tăng mới biết được, vũ khí trong hô phong hoán vũ, chỉ đúng là mưa rền gió dữ, có thể giết địch mưa rền gió dữ. Mà trong pháp thuật hô phong hoán vũ chỉ là hàng vũ thuật, liền đơn giản như vậy. Hô a. Đường Tăng nhíu môi, nhìn hồi lâu, Đường Tăng lại thấy được danh sư kỹ năng, trong lòng dục dịch. Chương 75, năng lực thần kỳ của danh sư kỹ năng, cũng không phải chiến đấu kỹ năng, càng không phải là pháp thuật kỹ năng, mà là một loại chức nghiệp kỹ năng. Trở thành danh sư lúc sau, có thể ủng có thần kỳ nhãn lực, liếc mắt một cái nhìn thấu khuyết điểm của người khác, hơn nữa có thể tìm ra bù lại phương pháp. Chẳng qua nếu như dùng đến được, đang cùng địch nhân thời điểm chiến đấu, liếc mắt một cái nhìn thấu địch nhân khuyết điểm, sau đó dễ dàng có thể đánh bại địch nhân. Đường Tăng chân chính vừa ý đúng là ở thời điểm đối địch nhìn thấu địch nhân khuyết điểm đồng nhất hạng. Thật đắt đa. Đường Tăng thực thích danh sư kỹ năng, bất quá kia kinh nghiệm điểm cũng quá là nhiều. Một sao danh sư cần 1 vạn kinh nghiệm điểm, 2 sao danh sư 10 vạn, 3 sao danh sư 100 vạn. Phía trước Đường Tăng còn tưởng rằng lập tức đổi 3 sao danh sư chỉ cần 100 vạn kinh nghiệm điểm, nhưng nhìn kỹ mới phát hiện mình quá ngây thơ. Hệ thống biết ra ý tứ chân chính là cũng không đúng, là danh sư đến trở thành một tinh danh sư cần 1 vạn kinh nghiệm điểm, theo 1 sao danh sư đến 2 sao danh sư cần 10 vạn kinh nghiệm điểm, theo 2 sao danh sư đến 3 sao danh sư cần 100 vạn kinh nghiệm điểm. Nói cách khác, nếu trực tiếp đổi 3 sao danh sư kỹ năng, tổng cộng cần 111 vạn kinh nghiệm điểm. Bất quá, ta giàu gì cũng là tôn ngộ không đích sư phụ à, nếu liên tục xuất chỉ điểm đồ đệ năng lực đều không có, còn có tư cách gì lúc sư phụ? Tuy rằng 3 sao danh sư vẫn không thể chỉ điểm tôn ngộ không, nhưng chỉ điểm Tử Lan Hòa Thanh Giật loại cấp bậc đó, hoàn toàn vậy là đủ rồi. Chỉ có trở thành không gì làm không được danh sư, mới xứng đôi siêu cấp Đường Tăng cái danh hiệu này à. Đường Tăng nghĩ đến đây, nhất thời kiên định trong lòng tính toán, hít sâu một hơi, đối hệ thống nói, hệ thống, ta muốn đổi danh sư kỹ năng, cần 3 sao danh sư. Không phải Đường Tăng không muốn càng nhiều, mà là hiện tại kinh nghiệm của hắn điểm chỉ đủ đổi 3 sao danh sư. Là, vẫn đúng, hay không xác định tiêu hao 111 vạn kinh nghiệm điểm, đổi chức nghiệp kỹ năng, danh sư. Hệ thống hỏi. Xác định. Đường Tăng kiên định nói. Đinh, chức nghiệp kỹ năng danh sư đổi thành công, hiện tại bắt đầu cải tạo. Hệ thống thanh âm lại vang lên. Lập tức, Đường Tăng liền phát hiện mình không thể nhúc đích, nhưng hắn vẫn chưa kinh hoàng, bởi vì hắn tựa hồ lâm vào một loại trong minh minh càng ngộ, giống như là làm mấy đời mấy kiếp đại ngộng. Người thứ nhất ngộng, hắn ngộng thấy mình thành trên địa cầu một trường học lão sư, cẩn trọng, một lòng chỉ làm dạy đệ tử tốt. Người thứ hai ngộng, hắn mơ thấy chỉ thành một cái võ thuật huấn luyện viên, dạy vô số học nghề, tuy rằng không mơ thấy kết cục như thế nào, nhưng huấn luyện viên kinh nghiệm lại sâu tận xương thủy. Người thứ ba ngộng, là một người trải qua muôn đời tăng thương, vượt qua ngàn người đời luân hồi, khám phá nhân gian vô căn cứ. Đệ tứ ngộng, người ngộng, lần lượt ngộng, giống như là mau màn ảnh thông thường trong đầu thả về, cái loại cảm giác này, giống như là thời gian rối loạn, hoặc như là thật sự vượt qua thời gian dài như vậy. Đinh, chức nghiệp kỹ năng danh sư cải tạo hoàn thành, trước mắt làm 3 sao danh sư. Cũng không biết quá khứ bao lâu, hệ thống thanh âm lại vang lên, rốt cục nhường Đường Tăng từ vô số trong mộng cảnh tỉnh lại. Đường Tăng mở mắt lần nữa, một nét thoáng hiện tang thương ở trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá rất nhanh điểm ấy tang thương cảm giác liền biến mất. Hả? Đường Tăng cảm ứng hạ xuống, phát hiện thời gian mới đã qua một khắc đồng hồ tả hữu, đồng thời hắn phát hiện chính mình hoàn toàn khác nhau. Cũng không phải là của mình tu vi tăng lên, mà là hắn cảm giác mình đối đại mắt tiền thế giới phương pháp không giống với lúc trước. Trước mặt tẩm cung có vấn đề, hơn nữa là vấn đề lớn. Âm khí nặng nề, u oán cảm nồng đậm. Ta đi, như thế nào cảm giác một cỗ nồng nặc u oán đố kỵ? Thứ này thế nhưng có thể ăn mòn số mệnh. Cơ mờ nở, đó là oán linh. Đột nhiên hắn rõ ràng chứng kiến một cái cơ hồ toàn bộ trong suốt màu đỏ hư ảnh ở cách đó không xa lóe lên một cái rồi biến mất. Đường Tăng đội vàng đuổi theo vừa nhìn, phát hiện tại đây tẩm cung góc sáng sủa, có một khối ngọc bội. Phía trước hắn cũng từng nhìn thấy khối ngọc bội này, vốn tưởng rằng đúng là trang sức, nhưng bây giờ lại cảm thấy được đây cũng là nữ nhân vật tùy thân. Mặt trên quý khí quấn quanh, nhưng là có nồng nặc oán hận. Kỳ quái, vì cái gì ta ngay cả này đều có thể nhìn đi ra? Đường Tăng ngẩn người, càng mở to hai mắt nhìn xem khối ngọc bội này. Cao nhất phỉ thúy, nguyên bản bội đeo ở trên người có thể kéo dài tuổi thọ, nhưng bây giờ oán khí không tiêu tan, nếu luôn luôn mang ở trên người, 3 năm có thể làm chết một phàm nhân. Đường Tăng tùy tay đem khối ngọc bội này bóp nát, lập tức một đạo đờ đẫn huyết sắc hư ảnh bay ra, nhất thời hắn cảm giác cả người lạnh lùng, lưng đều lạnh siêu siêu. Cũng không phải nhiệt độ không khí thật sự thấp xuống, mà là một loại oán linh hơi thở tạo thành. Bất quá này oán linh đã không có thần trí, duy nhất ký thân nơi bị Đường Tăng phá hư lúc sau, rất nhanh sẽ tiêu tán ở không trung. Này oán linh hẳn là bị hại chết, khi còn sống một mình trong phòng, oán khí quá nồng. Đường Tăng trong lòng thầm đủ, đi ra tẩm cung. Dọc theo đường đi, hắn luôn thấy các loại khí đó là ánh mắt không thấy được, nhưng hắn vẫn cảm giác thật tồn tại. Này sẽ không phải là phong thủy chứ? Này vương cung vị trí ngược lại không tệ, nhưng nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy oán khí? Đường Tăng thẳng đến đi ra vương cung đại điện lúc sau, mới tỉnh ngộ, ta hiểu được, thơ cung, đại viện. Lúc này Đường Tăng cảm giác là phi thường kỳ diệu, tỉnh, phát hiện mình cái gì đều hiểu rồi, giống như là đứng ở cung ngoại, ngồi xem nhân sinh trăm sự. Mặc kệ cái gì vậy, chỉ cần xem một cái, đều luôn có thể nhìn ra nguyên cớ đến. Đường Tăng cảm thấy được, mình bây giờ nếu là đi lúc giám định sư, tuyệt đối sẽ không kém. Đông nhiên phía trước truyền đến tiếng động lớn tiếng huyên náo, Đường Tăng ngẩng đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Tôn Ngộ Không đám người sôi nổi tiêu sái. Thanh Giật nắm Tằng Tiểu Muội đi tay, cùng Cao Thúy Lan đàm tiếu, Tử Lan tiên tử thì tại cùng Tôn Ngộ Không truy đuổi, Sa Tăng thì tại đuổi theo chư bắt giới không để, tựa hồ đang đoạt cái gì vậy. Ngay cả Tiểu Bạch Long đều biến thành một cái thanh niên anh tuấn, không còn là Long Quy. Còn có Bạch Cốt Tinh cũng lặng lẽ theo ở phía sau. Nguyên bản tất cả chuyện này hẳn là rất hòa hài mới đúng, nhưng vào lúc này Đường Tăng trong mắt nhưng có chút choáng váng. Ở Đường Tăng trong mắt, Tôn Ngộ Không phía sau có một cao vạn trượng thạch hầu ở ngửa mặt lên trời rít đạo, chỉ là không có thanh âm mà thôi, hơn nữa tựa hồ bị cái gì vậy chấn áp thôi. Chư bắt giới trong cơ thể, tựa hồ có một con thực khả ái heo mập hư ảnh, cũng bị cái gì vậy cầm giữ. Tử Lan tiên tử đúng là xinh đẹp như vậy, thuần khiết không tì vết. Thanh Giật cả người kiếm khí hỗn độn, tựa hồ có hơi khống chế không nổi. Sa Tăng thân mình tựa hồ có kim quang cùng huyết quang ở lẫn nhau, nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Bạch cốt tinh thì như vạn niên huyền băng khí chất, phi thường cổ quái. Đây là ở Đường Tăng trong mắt lúc này Tôn Ngộ Không đám người trạng thái. Sư phụ, sư phụ đến đây. Đại sư phụ. Tôn Ngộ Không đám người chứng kiến Đường Tăng, nhất thời đều ngừng lại, Tăng tiểu muội lại càng dính người đã chạy tới ôm lấy Đường Tăng cánh tay của. Đường Tăng mỉm cười sờ sờ Tăng tiểu muội đầu, sau đó đối Tôn Ngộ Không nói, "Ngộ Không, ngươi tới." "Sư phụ." Tôn Ngộ Không đi tới, nghi hoặc nhìn Đường Tăng. "Thả lỏng, thu liễm của ngươi tất cả pháp lực, vi sư sẽ không hại ngươi." Đường Tăng nói, đồng thời đã ở nghiệm chứng năng lực của mình. "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Không đối Đường Tăng vẫn là rất tín nhiệm, nghe vậy, nhất thời đem tất cả pháp lực tạm thời tự phong. Đường Tăng nhường Tăng tiểu muội tránh ra, sau đó vung lên cửu hoàn tích trượng, mạnh đánh vào Tôn Ngộ Không trên bụng. Chương 76, Thiên đỉnh chấn động sư phụ. "Sư phụ ngươi tại sao đánh hầu tử?" Tử Lan tiên tử mất hứng. "Nôn." Tôn Ngộ Không bị đánh được bụng run rẩy, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc cùng ủy khuất, bất quá hắn vẫn là kiên định tin tưởng sư phụ sẽ không hại chính mình. Đột nhiên, Tôn Ngộ Không cảm giác mình trong bụng cái gì vậy đứt gãy, rồi sau đó răng rắc một tiếng, có từng đạo như xiềng xích thứ đổ tầm thường xuyên loạn, đem trong cơ thể ngươi gì đó bước đi ra. Đường Tăng đội vàng đối Tôn Ngộ Không nói: "Vâng, sư phụ." Tôn Ngộ Không đội vàng nghe theo, đồng thời hắn cũng rất kỳ quái, trong cơ thể mình tại sao có thể có đồ đâu? Mênh mông pháp lực vận chuyển, đem trong cơ thể này hư hư thực thực xiềng xích gì đó bước đi ra. Rất nhanh, từng đạo hào quang theo Tôn Ngộ Không toàn thân các nơi di động, hội tụ ở Tôn Ngộ Không miệng. Ở mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, một cái hoàn toàn do xiềng xích tạo thành quả đảo bị Tôn Ngộ Không nổ ra, cùng lúc đó một cỗ mùi thơm nồng nặc truyền ra. Đây là bàn đảo. Đây là cái gì bàn đảo? Như thế nào cảm giác giống thiên tỏa? Chư Bát Giới cùng Tử Lan tiên tử đám người thấy như vậy một màn, đều là ngơ ngác sững sờ. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không hơi thở bỗng nhiên tăng gọn. Với anh, một cỗ quy luật phong bạo chống rông xuất hiện, đem Tôn Ngộ Không bao phủ. Mau lui lại. Ba ba ba. Chư Bát Giới bọn người rất nhanh rút lui. Thanh Giật cùng Đường Tăng một người một cái mang theo Tăng tiểu bội cùng Cao Thúy Lan, nháy mắt lui về phía sau vài trăm thước. Vang ầm ầm, nhất từng đạo thiểm điện xẹt qua trường không, lập tức vô số lôi vân chống rông xuất hiện, ở bảo tượng quốc thượng không đã hình thành một cái kinh khủng lôi vân toàn loa. Này này chuyện này, Thanh Giật trợn tròn mắt, đây là đạo kiếp. Làm sao có thể? Đạo kiếp? Hầu tử cần độ đạo kiếp sao? Thử Lan tiên tử cũng trợn tròn mắt. Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long bọn người đúng là rung động, trợn mắt hốc mồm nhìn thấy lôi vân toàn loa ở trung tâm Tôn Ngộ Không. Lúc này Tôn Ngộ Không cũng vẻ mặt rung động ngẩng đầu, nhìn thấy đỉnh đầu lôi vân toàn loa, đồng thời từng đạo hiểu ra như nghi thức suối nước lên đầu thông thường dũng mãnh vào trong lòng, trong nấy mắt hắn cái gì đều hiểu rồi. Tôn Ngộ Không mãnh liệt mà nhìn về phía trong tay hoàn toàn do quy luật xích tạo thành bản đạo, trong mắt lóe lên hung quang. Cơ mờ nở, lợi hại của ta ca. Đường Tăng đội thiên đạo kính mắt chứng kiến Tôn Ngộ Không cảnh giới ở lấy một loại hướng hủ chết tốc độ của con người tăng lên, theo cấp 50 bắt đầu luôn luôn toát ra, trực tiếp đạt được 59 cấp. Dĩ nhiên là sự thật, ta vừa rồi chính là tùy tay thử một lần, thế nhưng thật sự giải khai Ngộ Không gông cùng xiềng xích. Đường Tăng rung động nỉ non, tuy rằng hắn hiện tại mới 3 sao danh sư, không thể chỉ điểm Tôn Ngộ Không, nhưng Tôn Ngộ Không trên người gông cùng xiềng xích rất rõ ràng, hơn nữa Tôn Ngộ Không năng lực của mình mới giải khai nọ vậy đạo giam cầm. Thì ra là thế, chẳng thể trách ta lão Tôn 500 năm đến không có bất kỳ đột phá, nguyên lai là bị này chết tiệt bản đạo khóa lại tiên căn. Tôn Ngộ Không trong mắt hung quang nở rộ, hai đạo kim quang mạnh theo trong mắt của hắn bắn ra, xuyên phá trùng điệp thời không, trực tiếp bắn vào thiên đỉnh. Vang ầm ầm. Thiên đỉnh đột nhiên phát sinh chấn động mạnh. Lăng Tiêu bảo điện, một đám thần tiên cực kỳ hoảng sợ, cảm giác như là đã xảy ra động đất. Sao lại thế này? Ngọc Đế phẫn nộ, mau tra, cấp bổn đế tra rõ ràng, chuyện gì xảy ra? Vâng, Ngọc Đế. Một cái thần tướng đội vàng lĩnh mệnh đi xuống. Cùng lúc đó, một bên Vương Mẫu nương nương sắc mặt trắng bệnh, bất quá nàng rất nhanh sẽ chấn định lại, trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng cùng kiên định. Báo, đột nhiên Thiên Lý Nhãn rất nhanh chạy tới. Ngọc Đế, việc lớn không tốt rồi. Thái Bạch Kim tinh hóa thành lưu quang xâm nhập Lăng Tiêu bảo điện, thậm chí không cho người thông báo. Thái Bạch, chuyện gì cho ngươi như thế kinh hoàng? Ngọc Đế nhíu mày. Ngọc Đế, công đức bảng chấn động, nở rộ đạo cấp tiên quang, điều này nói rõ, có người muốn đột phá tới đạo tổ chi cảnh a. Thái Bạch Kim tinh nói. Cái gì? Ngọc Đế kinh hãi, này chính là đại sự, tam giới lục đạo, mỗi một cái đạo tổ sinh ra đều đại biểu cho một lần chấn động mạnh, rất có thể biểu thị một lần đại tẩy bài a. Khởi bẩm Ngọc Đế, thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Thiên Lý Nhãn đội vàng chen miệng nói. Nói. Ngọc Đế nhíu mày, Thiên Lý Nhãn loại này tiểu thần lúc này thế nhưng cũng dám nói leo, để cho hắn có dũng khí dự cảm bất tường. Thần xem đến hạ giới dâng lên lưỡng đạo phá vọng ánh sáng, nhìn kỹ, nguyên lai là Tề Thiên Đại Thánh đột phá gông cùng xiềng xích, đang muốn độ nọ vậy đạo tổ chi kiếp. Thiên Lý Nhãn nói, Đại Thánh, Tề Thiên Đại Thánh, là, vâng đúng, Đại Thánh cần đột phá. Sở có thần tiên mở to hai mắt nhìn, 500 năm liền khó có thể chế phục cái kia hầu tử, nếu lại để cho kia hầu tử đột phá, như vậy cũng được sao? Ngọc Đế, ta có chút không thoải mái. Đống nhiên Vương Mẫu nương nương nói một tiếng, bị người ly khai Lăng Tiêu Bảo Điện. Vừa ra Lăng Tiêu Bảo Điện, Vương Mẫu nương nương lập tức hóa thành lưu quang, ra roi thúc ngựa trở lại giao trì, tiến vào bàn đảo viên, cuối cùng đi vào một gốc cây lớn nhất cây bàn đảo xuống. Xác định trung quanh không ai, Vương Mẫu nương nương vội vàng đi hướng cây bàn đảo, thân thể hòa tan vào. Bảo tượng quốc, lúc này cả vương quốc đều bị lôi vân toàn đoàn bao phủ. Vô số người sợ hãi nhìn lên đột nhiên xuất hiện lôi vân toàn loa.
Oanh két,
vang ầm ầm. Nhất từng đạo thiểm điện ở lôi vân toàn loa trung xuyên qua, tựa hồ có năng lượng kinh khủng ở thai nghén. Trong vương cung, Đường Tăng đám người đã lui về phía sau cây số, rung động nhìn thấy kia càng áp càng thấp tầng mây. Mặc dù là nơi này tu là tối cao chư bát giới đám người, cũng cảm giác hết hồn. Sư phụ, chúng ta mau chạy đi, hầu ca vạn nhất thật sự ở nơi này độ kiếp, cả bảo tượng quốc đem trăm họ lầm than a. Chư bát giới hoảng sợ kêu lên. Thanh Giật cùng Sa Tăng mấy người cũng rốt cục kịp phản ứng. Đúng đúng đúng, mau rời đi, thưa thất phàm nhân, trong vòng ngàn dặm trong vòng phàm nhân cũng mang đi. Tiểu Bạch Long cực kỳ hoảng sợ, hốt hoảng kêu lên. Đường cấp, sự tình không đơn giản như vậy. Đường Tăng lại lắc đầu, ngăn trở Sa Tăng đám người. Sư phụ, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi à, vực này đạo tổ tiên kiếp, mặc dù là ta lão trừ, một khi bị lan đến, đều phải hôi phi yên diệt a. Chư bát giới nóng nảy. Bạch Cốt Tinh cũng đang lùi lại, trong suốt như ngọc trên đám xương trắng nhộn nhạo hoảng sợ cảm xúc, nếu không lo lắng Đường Tăng trách móc, hiện tại nàng khẳng định chạy càng xa càng tốt. Xem. Đột nhiên Đường Tăng chỉ vào Tôn Ngộ Không kêu lên. Mọi người vừa nhìn, chỉ thấy Tôn Ngộ Không trong tay quy luật xích tạo thành bản đảo đột nhiên trở thành ngạn, rồi sau đó hóa thành hư vô. Cùng lúc đó, bao trùm cả bảo tượng quốc lôi vân toàn loa, đột nhiên tiêu tán, lộ ra trên bầu trời vô số đầy sao. Nguyên bản sắp hình thành đạo tổ tiên kiếp, nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống đúng là cái gì cũng không có xảy ra. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không tăng bọn hơi thở cũng chậm rãi giảm xuống, theo 59 cấp giảm xuống đến 58 cấp, lại giảm xuống đến 57 cấp, cuối cùng ở 56 cấp ổn định lại. Đường Tăng như có suy nghĩ gì, đại khái đã biết rồi nguyên nhân. Sao lại thế này? Thiên kiếp như thế nào biến mất? Như thế nào đột nhiên không có? Chư bắt rơi đám người ngơ ngác sững sờ, nhìn thấy ngàn dặm không mây đích tinh không, có chút phản ứng không kịp, biến hóa này cũng quá nhanh rồi, trước một khắc vẫn là như cuối thời phủ xuống cảnh tượng, ngay sau đó lại đột nhiên gió êm sóng lặng. Phía trước vương cung trước đại điện trên đất trống, Tôn Ngộ Không trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, rồi sau đó lại hưng phấn cảm thụ được trong cơ thể tăng vọt lực lượng, hắn cảm giác mình so với trước kia cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Đại sư Minh, thiên kiếp như thế nào không có? Sa Tăng chạy đến Tôn Ngộ Không bên người, hưng phấn kích động và nghi ngờ hỏi. Chương 77, giúp Tử Lan đột phá hầu ca, ngươi đột phá thất bại. Chư Bát Giới cũng hỏi. Hầu tử, vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Tại sao nói tổ chi kiếp biến mất? Tử Lan tiên tử cũng kỳ quái. Tất cả mọi người vây quanh, giờ khắc này Tôn Ngộ Không trang nghiêm thành trung tâm. Tạ ơn sư phụ. Đột nhiên Tôn Ngộ Không đi vào Đường Tăng trước mặt quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt cảm kích nói. Đường Tăng mỉm cười, trong lòng vui mừng và may mắn, vui mừng đúng là Tôn Ngộ Không lực lượng tăng vọt lúc sau, đối với chính mình như trước tôn kính, may mắn còn lại là Tôn Ngộ Không không có thật sự đi đột phá, nếu không trăm họ lầm than đều là chuyện nhỏ. Người khác có lẽ không biết, nhưng Đường Tăng lại biết rõ, Tôn Ngộ Không sở dĩ sẽ đưa tới đạo tổ tiên kiếp, cũng không phải hắn thật sự đạt tới đạo tổ chi cảnh rồi, mà đúng là tu vi của hắn bị trấn áp được quá kinh khủng, khiến cho gông cùng xiềng xích bị đánh vỡ ngay mắt, gợi ra tu vi bắn ngược. Tựa như súng bắn đạn giống nhau, ép tới càng lợi hại, lực bắn ngược cũng càng lợi hại. Tôn Ngộ Không bị đặt tại Ngũ Hành Sơn hạ thời gian 500 năm, không ai với hắn chơi, trừ bỏ bắt chủ tử, thời gian còn lại đều đang tu luyện. Thời gian dài như vậy tu luyện luôn luôn không có thể đột phá, nhưng tu hành hiệu quả cũng không có bị hủy diệt, chính là bị cấm cố rồi, hiện giờ đột nhiên giãy giam cầm, nháy mắt nhất phi trùng thiên, bắn ngược thật sự thật lợi hại. Nếu Tôn Ngộ Không nhân cơ hội tiến lên đạo tổ, cũng có một chút khả năng thành công, nhưng khái tỷ lệ rất thấp, hơn nữa làm như vậy rất có thể tạo thành căn cơ bất ổn, nhưng rơi xuống cũng khó mà tiến thêm. Tôn Ngộ Không không đốc, hắn cũng rõ ràng đạo lý kia, cho nên đem tu vi áp chế lại, hơn nữa cuối cùng kiên cố ở 56 cấp. Mà phía trước hắn trong lúc vô ý đã tiến vào 59 cấp thậm chí sắp đưa tới đạo tổ chi kiếp, đây là một thứ khó được kinh nghiệm, đối với hắn sau này đột phá sẽ có lợi ích khổng lồ, có thể nói, đây là hắn đại kỳ ngộ. Đứng lên đi. Đường Tăng mỉm cười nói. Tạ sư phó. Tôn Ngộ Không trong mắt khó nén vẻ hưng phấn, hắn đã biết chuyện gì xảy ra, năm đó đại náo thiên cung thì hắn ăn trộm rất nhiều người bàn đảo, kia bàn đảo có vấn đề lớn. Nói như vậy, bàn đảo mặc dù có vấn đề, nhưng cũng không lớn, nhưng hắn ăn quá nhiều rồi, hơn nữa tựa hồ có người đặc biệt nhắm vào hắn, mới đưa đến trong cơ thể hắn xuất hiện một cái thiên tỏa. Nguyên bản Tôn Ngộ Không thực tức giận, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, năm đó này bản đạo cũng không phải ai cho hắn ăn chúng, tương phản, tất cả đều là hắn ăn bụng, căn bản là không có cách trách ai. Này thiên tỏa sẽ không ảnh hưởng tính mạng của hắn, nhưng khóa lại hắn tiên căn, chân thân cùng tiên căn bị vô hình chung cách trở. Kia cái gọi là tiên căn chính là Đường Tăng nhìn qua kia cao vạn trượng giữ tận thạch hầu, lúc này kia cao vạn trượng giữ tận thạch hầu đã muốn cùng Tôn Ngộ Không dung hợp. Phía trước Đường Tăng kia nhìn như đơn giản nhất trượng, đánh vào Tôn Ngộ Không trên bụng của, nhìn như rất đơn giản đã đem thiên tỏa cắt đứt, nhưng có các loại trùng hợp, hơn nữa cần kỹ xảo. Hơn nữa Tôn Ngộ Không thực lực của bản thân quá mạnh mẽ, mới có thể vừa mới đem tiên tỏa quay đức. Thay đổi một người, coi như đem Tôn Ngộ Không bụng đánh bại, cũng chưa chắc có thể làm đến bước này. Đường Tăng phòng trừng, Bồ Đề Tổ sư vậy cũng có thể làm được, bất quá Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung lúc sau không có ở địa phương Tuấn Sơn, chưa từng gặp qua Bồ Đề Tổ sư. Hơn nữa lấy Bồ Đề Tổ sư tính cách, biết Tôn Ngộ Không trời xanh tính bất hảo, cho dù có biện pháp giúp Tôn Ngộ Không cởi bỏ tiên tỏa, cũng chưa chắc sẽ giúp đội, bởi vì lúc trước Tôn Ngộ Không liền dám đại náo thiên cung, nếu như chờ Tôn Ngộ Không trở thành đạo tổ, chỉ sợ liền tiên đỉnh đều phải bị lâm. Đại sư Minh, vừa rồi làm sao ngươi đột nhiên đã đột phá? Sa Tăng vẻ mặt sùng bái nhìn thấy Tôn Ngộ Không, hắn luôn luôn sùng bái cường giả, Tôn Ngộ Không thiếu chút nữa tiến vào đạo tổ chi cảnh, tuy rằng cuối cùng chưa thành công, nhưng như cũ có thể làm cho hắn nhìn theo bóng lưng. Là, vâng đúng, sư phụ, sư phụ uống ta hạ xuống, ta đã đột phá. Tôn Ngộ Không hì hì cười nói, lão sa, ngươi cũng nên cho sư phụ đánh một chút thử xem.
Sư phụ, cũng đánh ta một chút đi.
Chư Bát Giới nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng kêu lên.
Sư phụ, ta cũng vậy cần đột phá.
Sa Tăng cũng nói,
đúng hay sai vậy?
Thanh Giật có chút không dám tin tưởng, bị đánh, ngược lại đột phá.
Đây là cái đạo lý gì?
Sư phụ, ta cũng vậy cần, ta cũng vậy cần.
Tử Lan Tiên Tử cũng kích động mở miệng, nàng khoảng cách Kim Tiên Chi cảnh còn thiếu một chút, nhưng cũng không cách nào đột phá một bước kia.
Dựa theo Tiên Đỉnh cấp bậc phân giai, chủ yếu chia làm Thiên Tiên, Kim Tiên, Cựu Tiên, Huyền Tiên, Tiên Đế, Đạo Tổ. Tỷ như Chấn Nguyên Đại Tiên cái loại này cái gọi là đại tiên chỉ là một người đích đạo hào mà thôi. Mà cùng hệ thống đối ứng, Thiên Tiên chính là cấp 20 đến cấp 29, Kim Tiên còn lại là cấp 30 đến 39 cấp, Cựu Tiên Huyền Tiên là 40 cấp đến cấp 49, Tiên Đế là từ cấp 50 đến 59 cấp. Một đạo đột phá đến cấp 60 thì phải là đạo tổ, thực lực đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Như Lai Phật Tổ cùng Bồ Đề Tổ sư linh tinh đều là đạo tổ cấp bậc.
Hào hào hào, đừng nóng đội, Tử Lan ngươi tới.
Đường Tăng cười nói.
Tử Lan tiên tử nhất thời cao hứng đi lên trước, hít sâu một hơi, nói, sư phụ, ta chuẩn bị xong chưa, đánh đi.
Không cần.
Đường Tăng lại lắc đầu cười, hắn đã muốn nhìn ra, Tử Lan tu vi đã là cấp 29, này vừa lúc ở phạm vi năng lực của hắn trong vòng. Cũng không phải nói hắn đã muốn có thể dễ dàng làm cho người ta thăng cấp, mà là Tử Lan vừa vặn đạt tới điểm tới hạn. Hắn đó có thể thấy được Tử Lan đột phá phương hướng.
Không cần.
Ta đây như thế nào đột phá?
Tử Lan tiên tử sốt rồi nói.
Đường Tăng cười thân bí, đột nhiên đem Tôn Ngộ Không kéo qua, sau đó lại kéo qua Tử Lan tiên tử tay nhỏ bé, đem tay của bọn hắn hợp lại cùng nhau.
Tử Lan mặt của nhất thời tràn một chút đỏ.
Sư phụ, Tôn Ngộ Không cũng vẻ mặt kỳ quái.
Tử Lan, ngươi có phải hay không thích Ngộ Không?
Đột nhiên Đường Tăng hỏi.
À.
Tử Lan mặt cười đỏ bừng.
Sư phụ, Tử Lan chẳng lẽ không yêu thích ta sao?
Tôn Ngộ Không kỳ quái hỏi.
Tử Lan nhất thời kinh ngạc nhìn Tôn Ngộ Không.
Không, Ngộ Không, có một loại thích, tên là yêu, cùng thích đúng, là, không đồng dạng như vậy.
Đường Tăng nói.
Yêu là cái gì?
Tôn Ngộ Không vẻ mặt mơ hồ hỏi.
Tử Lan, ngươi nói cho sư phụ, ngươi có phải hay không thích Ngộ Không?
Đường Tăng không để ý đến Tôn Ngộ Không.
Ta.
Cơ hội chỉ có một lần, nếu như bây giờ không nói, liền cũng không có cơ hội nữa.
Đường Tăng nói bổ sung.
À.
Ta.
Tử Lan đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn trước mắt vẻ mặt mơ hồ Tôn Ngộ Không, hít sâu một hơi, bất cứ giá nào, nói. Vâng, ta thích hầu tử, ta yêu hắn.
Nói xong câu này chôn giấu ở trong lòng mấy trăm năm sao lời mà nói, Tử Lan chỉ cảm thấy tâm linh thông thấu, tựa hồ có đồ vật gì đó tan nữa.
Vang ầm ầm.
Chợt đột nhiên, cả bảo tượng quốc thượng không, thất thải tường vân quay cuồng, thư không sinh vấp vàng, quy luật buông xuống.
Tử Lan hơi thở rất nhanh tăng gọn, đột phá gông cùng xiển xích, đạt tới cấp 30, cũng chính là cảnh giới đại la kim tiên.
Đột phá.
Tử Lan đột phá.
Này chuyện này,
nguyên bản còn chuẩn bị xem náo nhiệt Thanh Giật đám người, trực tiếp trợn mắt há hốc mồm.
Nguyên bản Thanh Giật nghĩ đến Đường Tăng lại nổi điên, thế nhưng đột nhiên hỏi Tử Lan cái loại này vấn đề, quả thực đáng giận.
Nhưng là hiện tại, Thanh Giật tựa hồ minh bạch rồi cái gì.
Thất thải tường vân tới cũng nhanh đi cũng nhanh, rất nhanh hết thể lại an tĩnh lại. Tử Lan mở mắt, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, nhìn về phía Đường Tăng, cảm kích nói, tạ ơn sư phụ thành toàn.
Chương 78, Nguyệt Quang Bồ Tát cảnh cáo Tử Lan làm sao không biết, Đường Tăng phía trước hỏi nàng những lời này, cái vốn là vì giúp nàng đột phá.
Thái độ làm người sư phó, chuyện đương nhiên.
Đường Tăng cười nói, ngươi tâm tính đơn thuần, tấm lòng son, nguyên vốn hẳn là tu luyện rất nhanh, nhưng thời gian dài tới nay tư mùi thơm nồng thành đi, trở ngại tâm linh của ngươi. Phía trước vi sư nhường ngươi nói ra trong lòng ngươi lời mà nói, tương đương với cho ngươi đánh mở tâm linh công xiềng, rồi sau đó nước chảy thành sông.
Tử Lan nghe vậy, có chút cao hứng lại là xấu hổ là cái gì?
Tôn Ngộ Không hỏi.
Một loại cảm giác.
Đường Tăng nói.
Yêu là cái gì?
Tôn Ngộ Không truy vấn.
Chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời.
Đường Tăng trả lời.
Yêu là cái gì?
Chính mình lĩnh ngộ.
Yêu là cái gì?
Cút.
Đường Tăng một cước đá vào Tôn Ngộ Không trên cái mông.
Tôn Ngộ Không nhất thời hướng trên mặt đất lăn một vòng, sau đó nhảy đến Tử Lan phía sau, khoa trương kêu lên, "Tử Lan, sư phụ đoán ta."
"Đoán thật là tốt, hầu tử, đáng đánh."
Tử Lan hiện tại có điểm tu não, nàng đem trong lòng nói ra, nhưng này thối hầu tử còn giống như không hiểu ý tứ của nàng, thật sự là đáng giận.
Hai người cãi lộn cùng một chỗ, tiếp tục chơi truy đuổi chiến.
Thánh Tăng,
đông nhiên bảo tượng quốc quốc vương chạy đến, Bách Hoa Tu cũng tới, còn có một đàn vương cung đại thần, văn võ bá quan. Tất cả mọi người đúng là vẻ mặt sợ hãi, sống sót sau tai nạn, phía trước kia hủy thiên diệt địa hơi thở, đưa bọn họ sợ hãi, nghĩ đến thương tiên phẫn nộ, cần lắng xuống tiên phạt.
A Di Đà Phật, quốc vương không thể so kinh hoàng, phía trước chính là ngoài ý muốn.
Đường Tăng cười nói,
nhưng quốc vương làm sao chịu tin tưởng, phía trước như vậy đúng là lôi vân toàn loa, lại là thất thải tường vân, ở trung tâm đều tại nơi đây, ngốc tử cũng biết có vấn đề.
Lao đầu, sư phụ ta nói đúng là ngoài ý muốn, chính là ngoài ý muốn, chẳng lẽ ngươi có ý kiến?
Tôn Ngộ Không nhảy ra, âm thanh lạnh lùng nói,
không không không,
không có, tuyệt đối không có.
Quốc vương hoảng sợ, vội vàng phủ nhận, âm thầm lau mồ hôi.
Hầu ca, ngươi xúc động cái gì, đối phạm nhân cần bình thản.
Chư Bát Giới vội vàng hòa giải, sau đó đối Bách Hoa Tu quẳng ném đi an ủi ánh mắt.
Tốt lắm, chính các ngươi chơi.
Thúy Lan, tiểu muội, ta mang bọn ngươi đi dạo phố, này bảo tượng quốc vương thành chợ đêm, hẳn là thực phồn hoa.
Đường Tăng cười nói,
ta cũng phải đi.
Thanh Giật vội vàng nói, nàng còn băn khoăn Đường Tằng chỉ điểm đâu rồi, muốn cho Đường Tằng giúp nàng cũng nhìn xem, hiện tại nàng xem Đường Tằng ánh mắt của đều không giống với lúc trước, cảm thấy được này đáng khinh hòa thượng tựa hồ không chính mình tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta mang nữ nhân của mình đi dạo phố, chẳng lẽ ngươi cũng muốn làm nữ nhân của ta? Đường Tằng cười hắc hắc nói, ngươi, thử, nghĩ khá lắm. Thanh Giật nổi giận trừng mắt nhìn Đường Tằng liếc mắt một cái, không có không biết xấu hổ theo sau. Đường Tằng cười hắc hắc, ôm Cao Thúy Lan, nắm thẳng tiểu muội tay nhỏ bé, ra vương cung. Bảo tượng quốc vương thành ban đêm, đường cái đèn đuốc sáng choang, tuy rằng đều là ngọn đèn cùng đèn lồng vân vân, nhưng tuyệt không có vẻ hôn ám. Đại sư phụ, cái kia là cái gì? Tăng tiểu muội chỉ vào phía trước hỏi. Đường Tăng vừa nhìn, đó là mức quả ghim thành sâu, nhất thời cười, tiện tay chảo một cái, từ nơi không xa một bản tử trên người chảo đi một tí kim tệ. Cho ta hai cái. Đường Tăng đối bán mức quả ghim thành sâu người nói. Bán mức quả ghim thành sâu người nhất thời cười cầm hai cây dao cho Đường Tăng, hơn nữa tìm tiền lẻ. Tiểu muội, cho ngươi, cái này gọi là mức quả ghim thành sâu, ăn ngon lắm. Đường Tăng cười nói, cho thằng tiểu muội một cái, đem người kia cấp Cao Thúy Lan, Thúy Lan, ngươi cũng nếm thử. Ừm. Cao Thúy Lan mỉm cười tiếp nhận. Vừa chua xót lại ngọt, ăn thật ngon. Tăng tiểu muội ăn một miếng, nhất thời thích. Ăn ngon là tốt rồi, chờ sau đó thấy cái gì, thích nói. Đường Tăng phóng khoáng nói, lại cách không một chảo, từ phía trước một cái ngân hàng tư nhân lý trộm tới mấy kim nguyên bảo. Đại sư phụ thật tốt. Tăng tiểu muội vui vẻ nói. Ha ha, ngươi có biết là tốt rồi. Đường Tăng cười nói, ở một cái quầy hàng thượng mua hai cái châm cài đưa cho hai nàng. Cảm ơn đại sư phụ. Tăng tiểu muội cao hứng nói. Cảm ơn lão công. Cao Thúy Lan cũng mừng rỡ tiếp nhận. Hai nàng đều là im lặng tiểu, tuy rằng lần đầu tiên tới loại này thành lớn phồn hoa thị, trong lòng nhảy nhót, lại không hề chạy loạn khắp nơi. Bên kia có tòa tháp, chúng ta đi nhìn xem. Đường Tăng cười nói. Rất nhanh bọn hắn đi lên tháp cao, ở trong này ăn món ăn bình dân, hơn nữa ngắm nhìn bầu trời. Sau một tiếng, bọn hắn ly khai tháp cao, tiếp tục đi dạo phố. Đại sư phụ, thật khá. Tăng tiểu muội chỉ vào giang biên hoa đăng, lớn tiếng kêu lên. Thích không? Ừm. Vậy chúng ta đi tọa tàu du lịch. Đường Tăng cương chịu nói, Thúy Lan, đi, mang bọn ngươi đi tàu du lịch. Không bao lâu, bọn hắn thuê một cái tàu du lịch, ở trong sông nhìn thấy hoa đăng, thưởng thức cảnh đêm. Mũi tàu, Đường Tăng bên trái ôm Cao Thúy Lan, bên phải ôm Tiểu La Lị Tăng tiểu muội, trong lòng một trận thỏa mãn, thật muốn lớn tiếng nói một câu thề non hẹn biển, bất quá chết qua một lần hắn, cảm thấy được này đều là hư, vẫn là hành động mới chân thật nhất. Đại sư phụ, cá, thật khá ngư nhân. Tăng tiểu muội chỉ vào trong sông, bên trong có một điều sáng lên cá chép. Thích không? Ta giúp ngươi tóm được. Đường Tăng mỉm cười, vung tay lên, pháp lực liền quần quận nổi lên cái kia sáng lên lợi cho, hơn nữa theo trong hệ thống đổi nhất cái sinh sắn hồ cá, đem sáng lên cá chép cất vào đi. Cảm ơn đại sư phụ. Tăng tiểu muội cao hứng đang cầm hồ cá, nhìn thấy bên trong có chút kinh hoàng sáng lên cá chép, đống nhiên lại nói, đại sư phụ, vẫn là thả nó đi. Vì cái gì? Đường Tăng hỏi. Nó thật đáng thương. Tăng tiểu muội nói. Đường Tăng sững sờ, lập tức cương chịu xoa nhẹ tăng tiểu muội đầu, lại vung tay lên, hơn 10 điều cái loại này sáng lên cá chép theo trong sông bay ra, toàn bộ bay vào hồ cá chung. Như vậy, chúng nó có bạn, lại không thể thương rồi. Đường Tăng cười nói. Ừm. Tăng tiểu muội lúc này mới cao hứng gật đầu. Dần dần, đêm đã khuya, Tăng tiểu muội bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Dựa vào lên Đường Tăng đang ngủ, Cao Thúy Lan cũng bắt đầu buồn ngủ. Đường Tăng đang nghĩ ngợi tới, có cần phải tới cái thuyền chấn đống nhiên cảm giác chúng quanh hết thể đều đọc lại. Không gian đọc lại, thời gian ngừng lại, nhộn nhạo nước sông đều nháy mắt đình chỉ lưu động, tàu du lịch đèn lồng cũng không tiếp tục lắc lư, gió đều biến mất. Ngay cả giang biên, này lui tới cả trai lẫn gái, đều đình chỉ hết thể động tác, như là thời không đều bị đóng kết rồi, thời gian ngừng lại lưu động, hết thể thanh âm đều biến mất, không một tiếng động. Đường Tăng cực kỳ hoảng sợ, lông tơ dựng thẳng, cho là có đại địch. Đông nhiên chói mắt Phật quang từ trên trời giáng xuống, một cái Phật tăng trống rông xuất hiện trên không trung, mắt nhìn xuống Đường Tăng. Đường Tăng tỉnh ngộ, nguyên lai là thần tiên buông xuống à, bất quá này thần tiên cũng quá kinh khủng đi, thế nhưng nhường thời gian đều dừng lại. Bái kiến Nguyệt Quang Bồ Tát. Đường Tăng vội vàng hành lễ, theo trí nhớ của đời trước ở bên trong, hắn vừa lúc nhận thức này Bồ Tát, mặc dù không có từng thấy, nhưng tinh thông phàm cấp kinh Phật toàn buồn, này đó Bồ Tát tự nhiên toàn bộ đều biết. Nguyệt Quang Bồ Tát khẽ gật đầu, rồi sau đó mà không thay đổi nói, Kim Thiền Tử, thu liễm một chút đi. Có ý tứ gì? Đường Tăng sững sờ, theo bản năng mở miệng. Tuy rằng không biết ngươi như thế nào giúp Tề Thiên Đại Thánh giải khai giao trí đích thiên hóa, nhưng cách làm của ngươi xem như phá vỡ một vài quy củ. Nguyệt Quang Bồ Tát thở dài một tiếng, còn có, kia hai nữ tử mang theo các nàng, Như Lai Phật Tổ đối với ngươi có ý kiến đến rồi. Chương 79 Nguyệt Quang Bồ Tát chỉ, đúng là Cao Thúy Lan cùng Tăng tiểu muội. Bồ Tát, lời này nói như thế nào? Bần tăng đây là đang thể ngộ hồng trần tâm. Hơn nữa Bồ Tát, ngươi suy nghĩ một chút, thế gian vì sao phải có nam nữ? Nếu nam nữ không cùng một chỗ, như thế nào sinh sản đời sau? Nếu ai cũng giới sắc, thế giới sẽ tuyệt hậu a. Đường Tăng nói. Ngươi. Nguyệt Quang Bồ Tát nhíu mày. Chẳng lẽ Như Lai Phật Tổ đối với nữ nhân có ý kiến? Đường Tăng hỏi. Thiên hai, Kim Thiền Tử, ngươi thay đổi. Ánh Trăng Phật Tổ thở dài một tiếng, nói, tóm lại, mang theo các nàng, còn thật sự đi lấy kinh đi. Tự giải quyết cho tốt. Nói xong, Ánh Trăng Phật Tổ hư không tiêu thất, Phật Quang cũng tiêu tán, ngay sau đó, trong thiên địa lại khôi phục bình thường, nước sông tiếp tục nhộn nhạo, hoa đăng lại lay động, giang biên người đi đường cũng tiếp tục hành tẩu nói chuyện với nhau. Đường Tăng đứng ở đầu thuyền, nhìn về phía trước lay động liêu thụ cùng nhộn nhạo nước sông, trong lòng có chút giận dữ, chó má Như Lai Phật Tổ, thế nhưng đối với nữ nhân có ý kiến, Bần Tăng nguyền rủa hắn kiếp sau biến thành nữ nhân. Đông nhiên một cái kỳ dị ký hiệu theo Đường Tăng trong miệng bay ra, đón gió căng phồng lên, càng biến càng lớn, cuối cùng tiêu tán ở trong thiên địa. Vậy là cái gì? Đường Tăng sững sờ, không hiểu ra sao, đông nhiên sắc mặt hắn cổ quái, như thế nào cảm giác có điểm ý chí lực dao động. Đường Tăng vội vàng xem xét thuộc tính của mình, phát hiện ý chí thuộc tính giá trị có chút dao động, tựa hồ sản sinh một ít tiêu hao. Vừa mới xảy ra cái gì? Đường Tăng không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết phía trước mình là như thế nào phát ra cái kia ký hiệu kỳ dị. Được rồi, không muốn, sau khi cảnh giới tới, luôn có thể minh bạch. Đường Tăng hít sâu một hơi, sau đó đánh thức Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội. Thúy Lan, Tiểu Muội, trong khoảng thời gian này luôn luôn đi theo ta San Phong Lộ Túc, cho các ngươi chịu khổ, hiện tại ta mang bọn ngươi đi một chỗ. Không đợi hai nàng kịp phản ứng, Đường Tăng trong lòng hơi động, mang theo các nàng tiến nhập tùy thân tiên linh giới, đương nhiên, Tằng Tiểu Muội Hồ Cá cũng cùng nhau mang vào. Nơi này là? Cao Thúy Lan giật mình nhìn thấy đột nhiên biến hóa cảnh tượng, mọi thứ trước mắt giống như tiên cảnh. Tằng Tiểu Muội xoa nhẹ mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đột nhiên kinh hô, thật khá địa phương. Nơi này sau khi chính là của các ngươi nhà. Đường Tăng nói, kia ngôi biệt thự chính là chỗ ở, nơi này thiên địa linh khí nồng đậm, các ngươi cố gắng tu luyện, ta rảnh liền gặp tới thăm đám các ngươi. Đại sư phụ, ngươi muốn đi sao? Tằng Tiểu Muội nhất thời không thôi nói. Cao Thúy Lan cũng không thôi nhìn thấy Đường Tăng. Đừng lo lắng, cái chỗ này ta tùy thời có thể tiến vào. Đường Tăng xoa nhẹ Tằng Tiểu Muội đầu, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở biệt thự vài trăm thước ngoại, dâng lên một tòa xanh vàng rực rỡ cung điện. Hoa. Tằng Tiểu Muội lại kinh hô. Đi thôi, muốn nghỉ ngơi ở đâu liền nghỉ ngơi ở đâu. Đường Tăng nói. Lão công, đêm nay chớ đi. Cao Thúy Lan nhỏ giọng nói, mặt cười hồng đồng đồng. Ha ha, được, đêm nay lão công cùng các ngươi đại chiến mấy trăm hiệp. Đường Tăng cười nói, sau đó ôm Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội tiến vào này tòa mới xuất hiện cung điện, ở bên trong triển khai vật lộn đại chiến. Hơn nữa, lần này Đường Tăng không có buông tha Tằng Tiểu Muội, đem Cao Thúy Lan chinh phục lúc sau, liền bắt đầu tiến công Tằng Tiểu Muội. Tiểu Muội, đem chân tách ra, ngoan nha. Đường Tăng nói. Tằng Tiểu Muội mắc cửa đỏ mặt, không dám nhìn Đường Tăng, bất quá lại nghe lời đem hai chân tách ra. Đường Tăng cười hắc hắc, đem lớn ra hỏa đè ở Tằng Tiểu Muội nơi đó. Sau đó ở Tằng Tiểu Muội giữa tiếng kêu gào thê thảm, mạnh cắm đi vào. Thấp nhất 3 năm, cao nhất tội chết. Đường Tăng trong lòng nói thầm những lời này, nhưng lại chút không có ý dừng lại, nhìn thấy Khả Ái Tiểu La Lệ trên mặt cười thống khổ lại vui mừng hơn nữa thẹn thùng nhưng lại, trong nội tâm đau và hưng phấn, hai người dung hợp sau hóa thành cương triều cùng giữ lấy. Khả Ái như vậy Tiểu La Lệ, đương nhiên muốn đẩy, đưa thật, hảo thủy không lưu ruộng người ngoài. Hắn túi người, một bên hôn hít lấy Tằng Tiểu Muội cái miệng nhỏ nhắn, một bên co rúm phía dưới, ở Tằng Tiểu Muội phía dưới tiến tiến xuất xuất. Hồi lâu sau, Đường Tăng đem nồng nặc tinh hoa rót vào Tằng Tiểu Muội trong cơ thể, sau đó hài lòng ôm Tằng Tiểu Muội ngủ thật say. Ngày hôm sau, Đường Tăng lại bồi Tằng Tiểu Muội cùng Cao Thúy Lan chơi trong chốc lát, hắn nói cho hai nàng, nhớ hắn thời gian, có thể đối với thiên không hô to tên của hắn, là hắn có thể nghe được. Các ngươi cần tương thân tương ái nha. Đường Tăng đối Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội nói, một bàn tay không an phận ở Cao Thúy Lan trên người sờ soạn, một con khác thì khiêu khích Tằng Tiểu Muội. Đại sư phụ. Tằng Tiểu Muội mắc cửa đỏ mặt, nói, Tiểu Muội sẽ nghe Thúy Lan lời của tỷ tỷ. Thần ngoan. Đường Tăng cười hắc hắc. Đối Cao Thúy Lan nói, cố gắng tu luyện, chỉ có tu vi cao, mới sống được càng lâu, chúng ta mới có thể lâu dài hơn cùng một chỗ. Ừm. Cao Thúy Lan còn thật sự gật đầu, trong mắt tràn ngập kiên định. Đường Tăng hôn hai người, sau đó trong lòng vừa động, theo thủy thân tiên giới rời đi, lúc xuất hiện lần nữa, đã muốn trở lại trên mặt sông, bất quá tối hôm qua kia chiến thuyền tàu du lịch đã muốn không thấy. Tối hôm qua kia chiến thuyền tàu du lịch chủ thuyền cũng là rất kỳ quái, như thế nào bạch lên, khách nhân đã không thấy tăm hơi. Sẽ không phải dụng trong sông chứ? Bởi vì lo lắng phải chịu trách nhiệm người, treo thuyền vội vàng đem tàu du lịch lái đi. Bất quá này đó Đường Tăng cũng không để ý tới, cũng không ở ý, xuất hiện ở trên mặt sông lúc sau, hắn nhận phương hướng, rồi sau đó một cái thuấn di hay tiến vào bảo tượng quốc vương cung. Hiện giờ hắn một lần thuấn di có thể thuấn di đến phạm vi 2-100 km nội bất kỳ chỗ nào, bảo tượng quốc vương thành bất quá phạm vi hơn 10 dặm mà thôi. Sư phụ đã trở lại. Sư phụ. Đường Tăng vừa xuất hiện, Tôn Ngộ Không đám người liền đón chào. Sư phụ, sư nương các nàng đâu? Tử Lan không nhìn thấy Cao Thúy Lan cùng Tằng Tiểu Muội, không khỏi nghi ngờ nói. Sú hòa thượng, ngươi đưa các nàng lộng đi nơi nào? Thanh Dật cũng hoài nghi, chất vấn Đường Tăng. Các nàng về nhà. Đường Tăng cười thần bí, cũng chính là Bần Tăng hậu cung, thế nào, ngươi muốn hay không cũng đi định một vị trí? Thanh Dật khuôn mặt đỏ lên, ta mới không cần. Không biết xấu hổ Sú hòa thượng. Nữ thí chủ chớ để nói lung tung. Chính ngươi nghe, Bần Tăng làm sao xấu? Đường Tăng hướng Thanh Dật đã đi qua. Đứng lại, ngươi đừng tới đây. Thanh Dật trừng mắt, căm tức Đường Tăng. Đường Tăng mỉm cười, nhìn thoáng qua Thanh Tuần Khả Ái Tử Lan, nói, nếu tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa, vậy liền lên đường đi. Tiếp tục đi lấy kinh đường. Được rồi, đi thôi. Tôn Ngộ Không hét quát một tiếng, lật ra cái bổ nhào ở phía trước dẫn đường. Những người còn lại cũng gấp đội đuổi kịp. Tiểu Bạch Long lại biến thành Long Quy, gỗ lim ngai vàng vẫn ở chỗ cũ trên lưng nó, cũng không biết nó phía trước giấu đi chỗ nào rồi. Bảo Tượng Quốc Quốc Vương cùng Bách Hoa Tu đám người đem Đường Tằng đám người đưa đến vương cung cửa thành, nhìn theo Đường Tằng đám người đi xa. Thẳng đến Đường Tằng đám người đi xa, mọi người mới thở dài một hơi, như tạm như bệnh dịch. Này bang quái thai, cuối cùng đã đi. Một cái võ quan xoa xoa mồ hôi trên đầu. Những người còn lại nhất thời phi thường đồng ý. Đường Tăng bọn người ở tại ngày này nhiều thời gian, lại là đại quy mô run chân sự kiện, lại là khủng bố lôi vân toàn hoa. Tất cả mọi người hết hồn, rất sợ sơ ý một chút, cả bảo tượng thủ đô bị tan vỡ rồi. Bát Giới, làm sao ngươi không đem bách hoa tu cua tới tay?
Đường Tăng nhìn về phía Chư Bát Giới, hắn còn tưởng rằng Chư Bát Giới có thể cua được, nhưng là bách hoa tu cũng không có cùng Chư Bát Giới cùng lên đường.
Hắc hắc, hắc hắc.
Chư Bát Giới lại chỉ là ngây ngô cười, không nói gì thêm. Đường Tăng trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lấy hắn hiện tại ba sao danh sư nhãn lực, đủ để nhìn ra chỗ không đúng. Hiện tại Chư Bát Giới bộ dạng, tựa như yêu đương trong nam nhân.
Bát Giới, đem ngươi bách hoa tu làm lên giường.
Đường Tăng kinh ngạc nói.
Chương 80, Ngọc Đế mượn sức để Thiên Đạo Tổ Sú Hòa Thượng nói chuyện với ngươi có thể hay không dễ nghe một chút.
Thanh Giật đỏ mặt, nổi giận mà nói.
Sư phụ, thu được giường là có ý gì nha?
Tử Lan vẻ mặt khờ dại mà hỏi.
Hiện tại gỗ lim ngai vàng bị Thanh Giật cùng Tử Lan chiếm đoạt, Đường Tăng này làm sư phó, ngược lại chỉ có thể ngồi ở lòng quy trên lưng.
Thanh Giật đội vàng ở Tử Lan bên thai nhỏ giọng nói một câu, nhất thời Tử Lan mặt cười đỏ bừng, nguyên lai là Tạo Hải Tử nha.
Thanh Giật cấp đội vàng che Tử Lan cái miệng nhỏ nhắn, đối vị tiên tử này tỷ tỷ nàng cũng là hết trôi nói rồi, đây cũng quá đơn thuần đi.
Bát Giới, đem ngươi bách hoa tu làm mang thai không vậy?
Đường Tăng hỏi.
Chư Bát Giới nhất thời sắc mặt đỏ bừng, ấp úng thế nhưng nói không ra lời.
Ai u, nhị sư minh thế nhưng sẽ thẹn thùng.
Đường Tăng thêm kiến thức.
Bát Giới, người có trí, sư phụ ủng hộ ngươi.
Đường Tăng vẻ mặt tán thưởng nói.
Sư phụ, không ngươi nghĩ khoa trương như vậy.
Chư Bát Giới úng thanh úng thì nói.
Hả?
Đường Tăng sững sờ, đang muốn tiếp tục hỏi, đột nhiên.
Đại Thánh.
Một đạo tiếng gào từ trên trời truyền đến. Đường Tăng đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một cái đầu bạc lao đầu từ phía trên không bay xuống, tốc độ không nhanh, nhưng cũng không chậm.
Lao đầu đằng vân giá vũ, đi vào Đường Tăng đám người đỉnh đầu. Này đầu bạc lao đầu đúng là Thái Bạch Kim Tinh, tóc bạc mặt hường hào, tuổi tựa hồ rất lớn, nhưng trừ bỏ đầu phát ở ngoài, cũng không thấy giả.
Hả?
Thái Bạch lao đầu nhi. Tôn Ngộ Không bay lên trời, bay đến Thái Bạch Kim Tinh trước người, hỏi Thái Bạch lao đầu nhi, ngươi tới làm cái gì?
Đại Thánh, chúc mừng a.
Thái Bạch Kim Tinh định hót cười nói.
Ngươi chúc mừng cái gì?
Tôn Ngộ Không cười hỏi.
Chúc mừng Đại Thánh tiếp tục lấy được đột phá.
Thái Bạch Kim Tinh cười định nói, tuy rằng không rõ Tôn Ngộ Không cuối cùng vì sao không có thể đi vào đạo tổ chi cảnh, nhưng trước kia Tôn Ngộ Không cũng không phải là hắn trọng đuổi, huống chi hiện tại.
Hả, nguyên lai là chuyện này a, ha ha, đâu có, đâu có.
Tôn Ngộ Không cười nói,
đây là Ngọc Đế nhường lao đầu ta đưa cho Đại Thánh.
Thái Bạch Kim Tinh xuất ra một cái bạch cái hộp ngọc.
Đây là cái gì?
Tôn Ngộ Không cầm qua hỏng.
Đại Thánh mở ra xem liền biết.
Thái Bạch Kim Tinh nói,
Tôn Ngộ Không nhất thời mở ra xem, chỉ thấy bên trong có một đồng tiền quang ánh sáng ngọc thẻ.
Hả?
Tôn Ngộ Không lấy ra nữa vừa nhìn, chỉ thấy như vậy có điêu khắc ngân câu thiết hoa vài cái chữ to, Tề Thiên Đạo Tổ.
Tề Thiên Đạo Tổ.
Tôn Ngộ Không nhãn tỉnh sáng lên, đây là cho ta.
Được rồi, Ngọc Đế tự mình sắp phong.
Thái Bạch Kim Tinh cười nói,
Tề Thiên Đạo Tổ, Tề Thiên Đạo Tổ, ha 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 ha, ta lão Tôn đúng là Tề Thiên Đạo Tổ rồi.
Tôn Ngộ Không hưng phấn trên không trung lật ra mấy bộ nào.
Trên mặt đất, Đường Tăng đem Thái Bạch Kim Tinh cùng Tôn Ngộ Không đối thoại đều nghe vào trong tai, trong lòng cười lạnh không thôi, nếu là Tôn Ngộ Không thật sự tiến vào đạo tổ chi kiếp, còn dùng Ngọc Đế sắp phong sao?
Rất bạch lão đầu, ta lão chứ đây.
Chư Bát Giới cũng bay đi lên, lớn tiếng kêu lên.
Thiên Đồng Nguyên Soái.
Thái Bạch Kim Tinh vội vàng hành lễ, hắn đang thiên đỉnh địa vị, nói có cao hay không, nói thấp không thấp, vị trí có điểm xấu hổ.
Ngọc Đế có hay không cho ta lão chư thăng quan ạ?
Chư Bát Giới hỏi.
Kiếp này.
Thái Bạch Kim Tinh ngượng ngùng cười, Đại Thánh, lão đầu nhi kia ta liền cáo từ rồi.
Nói xong, Thái Bạch Kim Tinh vội vàng đáp mây bay đi, tiến vào tầng mây biến mất không thấy gì nữa.
Này.
Chư Bát Giới tức giận.
Ha ha, ngốc tử, muốn thăng quan còn không dễ dàng, nhanh lên đột phá tiên đế đi.
Tôn Ngộ Không cười nói, sau đó rơi xuống đất,
tiếp tục đi tới.
Đường Tăng nói, vẫn chưa phát biểu ý kiến, hiện ở kết quả này cũng là hắn rất thích ý nhìn thấy, Ngọc Đế rõ ràng ở mượn sức Tôn Ngộ Không.
Đoàn người tiếp tục đi tới.
Hầu ca, ngươi đều còn không có trở thành đạo tổ, Ngọc Đế thì cho ngươi sắc phong đạo tổ tiên băng rồi, rất thiên vị.
Chư Bát Giới hét lên.
Đại sư minh, ngươi thật lợi hại.
Sa Tăng ánh mắt tỏa sáng nói.
Ha ha.
Tôn Ngộ Không cao hứng cười to, dọc theo đường đi càng sống ba rồi.
Hầu tử, ngươi trở thành đạo tổ rồi, nhưng làm cái lồng cho ta nha.
Tử Lan cười hì hì nói,
yên tâm, ai khi dễ ngươi liền nói cho ta biết, ta lão Tôn đi đánh bại hắn.
Tôn Ngộ Không cười nói,
đội ngũ một đường hướng tây, càng không ngừng đi tới.
Ba ngày sau đó, hôm nay Tử Lan giàu dĩ không vui, nguyên bản sống ba nàng, ban ngày không có nói câu nào.
Tử Lan, làm sao vậy?
Đường Tăng hỏi.
Tử Lan tiết tử, ngươi không sao chứ?
Thanh Giật cũng lo lắng nói.
Tử Lan lắc đầu, nhìn Tôn Ngộ Không liếc mắt một cái, không thôi nói, ta hạ phàm đã đến giờ, hôm nay phải trở về đi.
Liền chuyện này a?
Tôn Ngộ Không nói, không muốn trở về tiểu cũng không đã đi, ai dám có ý kiến, ta lão Tôn đánh bại hắn.
Đừng, hầu tử, ngươi cũng chớ làm loạn.
Tử Lan vội vàng ngăn cản Tôn Ngộ Không, lo lắng hắn sảng bậy, lập tức nàng cười ngọt ngào, nói, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ thường xuyên hạ phàm tới thăm ngươi.
Tử Lan tiết tử, còn có ta.
Thanh Giật nói.
Ừ, Thanh Giật muội muội, ta sẽ thường xuyên hạ tới thăm đám các người.
Tử Lan mỉm cười, rồi sau đó đối Đường Tăng nói, sư phụ, làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu cố hầu tử, Tử Lan đa tạ ngươi.
Tử Lan nói chi vậy, Ngộ Không đúng, là, bần tăng đồ đệ. Đây là chuyện đương nhiên.
Đường Tăng mỉm cười nói, không kiềm hãm được vươn tay vớt ve hạ Tử Lan đầu, Tử Lan cũng không có cự tuyệt.
Có chuyện khó khăn, đã đi xuống đến cùng sư phụ nói,
sư phụ nhường nộ không đi giúp ngươi. Đường Tăng nói,
ừ, ta ơn sư phụ, ta đi đây.
Tử Lan cười ngọt ngào, rồi sau đó lắc lắc thân thể mềm mại nguyên tại chỗ dạo qua một vòng, thân thể hóa thành một đạo bạch quang bay lên trời biến mất không thấy gì nữa.
Tử Lan tai kiến.
Tôn Ngộ Không trên mặt đất lớn tiếng kêu lên. Tôn Ngộ Không mặc dù đối với cảm tình mơ mơ màng màng, bất quá hắn cùng Tử Lan cảm tình thực vô cùng tốt. Tử Lan sau khi rời khỏi, cả người hắn đều có điểm dầu dị không vui, loại tình huống này thẳng đến đại nửa ngày trời sau mới tốt chuyện. Đi lấy kinh đội ngũ tiếp tục đi về phía tây. Trong quá trình này, Đường Tăng đang suy tư nguyện quang Bồ Tát trong lời nói, người đi lấy kinh, chẳng lẽ là cố định? Ta trên đường dư thừa thu người, không thể cùng đi đi lấy kinh sao? Cái vấn đề này xác thực đúng, là một vấn đề. Ngày thứ ba buổi tối, mọi người đang nhất cánh rừng chung lúc nghỉ ngơi, Thanh Giật phát hiện Đường Tăng luôn nhìn nàng chằm chằm, ngay từ đầu vẫn chỉ là lấy vì cái này xú hòa thượng lại muốn đùa nàng, bất quá thời gian kế tiếp đều là như thế, mời nàng phi thường không được tự nhiên. Xú hòa thượng, ngươi nhìn cái gì vậy? Lại nhìn, tin hay không buồn cô nương đem hai tròng mắt của ngươi lấy xuống dưới. Thanh Giật nổi giận nói. Thanh Giật, ngươi cùng Bần Tăng lại đây. Đường Tăng nói xong, hướng trong rừng rậm đi đến. Đi nơi nào? Thanh Giật cảnh giác nói, người này thế nhưng gọi mình đi trong rừng rậm, tuyệt đối không chuyện tốt. Hơn nữa, Thanh Giật chú ý tới, này xú hòa thượng lần này thế nhưng không phải kêu nữ thí chủ mà gọi là tên của nàng. Không dám tới liền đừng tới. Đường Tăng cũng không quay đầu lại nói. Thanh Giật nhất thời tức giận, biết rõ Đường Tăng đang dùng phép khích tướng, nhưng nàng chính là nhịn không được, đi thì đi, buồn cô nương sợ ai. Thanh Giật cắn răng, kiên trì đi theo. Đi về phía trước ngàn mét, Thanh Giật nhịn không được, hỏi xú hòa thượng, có chuyện gì nói mau. Đường Tăng này mới dừng lại, bị vơi thưởng thức Thanh Giật, màu trắng bạc ánh trăng rơi ở trên người nàng, mời nàng có vẻ càng thêm thanh thuần xinh đẹp. Xú hòa thượng, ta cảnh cáo ngươi, không được sang bậy nha. Thanh Giật cảnh giác nói. Vân Tăng quyết định. Đường Tăng đống nhiên cười. Cái gì? Thanh Giật có loại dự cảm xấu. Định. Đống nhiên Đường Tăng xuất ra định thân phủ, định chủ Thanh Giật. Thanh Giật nhất thời biến sắc, trong mắt có vẻ khủng hoảng, nghĩ đến Đường Tăng cần khi dễ nàng. Đường Tăng đi tới, đưa tay đặt ở Thanh Giật trên vai thơm, trong lòng hơi động, hai người đồng thời biến mất. Ngay sau đó, bọn hắn đã muốn tiến vào tùy thân tiên giới.